đó là hơn một năm trước, cổ thần mới có tu vi hậu thiên cảnh. Liêu Hóa Nguyên lắc đầu thở dài. Có lẽ ta suy nghĩ quá nhiều rồi, nghĩ đến Thành Nhạc Thủy chỉ có một mình tiểu tử cổ gia thường xuyên xuất hiện ngoài dự liệu của ta, thực xa vượt dự liệu a. Liêu Bách Sinh hỏi. Cổ thần đã trở lại cổ gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Liêu Bách Sinh chậm rãi nhắm lại hai mắt, nói. Ngay cả Liêu Xuyên cũng không phải đối thủ của hắn, hiện tại hắn đã hoàn toàn trưởng thành, chúng ta không thể đối phó với hắn rồi. Lẽ nào, tùy ý để hắn tiếp tục phát triển như vậy? Xuyên Thúc nói đúng, tu vi của cổ thần ngày sau tăng lên, Thành Nhạc Thủy không còn chỗ cho Liêu gia. Liêu Bách Sinh vội la lên. Liêu Hóa Nguyên nói. Tạm thời không cần quản hắn, năm nay cổ hiền đã qua 70, phải nhường lại chức vị tộc trưởng đời tiếp theo là cổ thương nhạc hay cổ thương khung. Hắc hắc. Chúng ta ngồi một bên đợi nội bộ cổ gia đấu đá với nhau là được. Tất cả chờ đợi cửa ải cuối năm này biến hóa thế nào. 9. Thái Dương, Vạn Gia. Trong phòng gia chủ Vạn Gia có 7 vị trưởng giả đang ngồi, tuổi tác đều từ 40 tuổi trở lên, hai người là lão giả tuổi hơn 60. Những người này đều là nhân vật cao tầng nhất Vạn Gia, tu vi chí ít đều là tiên thiên cảnh tầng thứ 6, cùng với một người đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 8, tiên thiên cảnh tầng thứ 7 hai người, tiên thiên cảnh tầng thứ 6 4 người. 7 người ngồi trong phòng, 3 người ngồi bên phải, 3 người ngồi bên trái, ghế thủ vị chính giữa không có người, phó tọa chính là nhị đương nha Vạn Gia, Vạn Tiên Phong. 6 người còn lại đều là trưởng lão Vạn Gia, cộng thêm Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Can, Vạn Gia tổng cộng có 8 trưởng lão, 6 người tiên thiên cảnh tầng thứ 6, 2 người tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Vạn Gia có thể xưng bá Thái Dương Thành, thực lực tự nhiên tương đương với cả 3 gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy, huống chi Vạn Gia còn có vị đại đương gia tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Nhị đương gia tiên thiên cảnh tầng thứ 8. Vạn Thiên Phong quét mắt nhìn mọi người, nói. Theo như Vạn Cửu Hải hồi báo, cổ thần đã trở về thành Nhạc Thủy, Hưu Tiểu và Hưu Căn xem ra không gặp được hắn, bằng không không có khả năng để hắn trở về. Nhị đương nha. Một lão giả tiên thiên cảnh tầng thứ 7 bên cạnh Vạn Thiên Phong nói. Hưu Tiểu, Hưu Căn đã liên tục hơn 10 ngày không liên hệ lại với gia tộc rồi, có thể xảy ra chuyện gì đó hay không? Lấy thân thủ của hai người bọn họ, có thể xảy ra chuyện gì? Trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ 7 nói. Hừ, hẳn là cố ý lười biếng. Những người khác đều im lặng không nói, xem ra trong lòng đều cho là như vậy. Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Căn đều có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, đồng thời còn có thể biến thân thiên ma chân thể. Hai người bọn họ cùng một chỗ, chỉ cần không bước vào vùng cấm đông hoang, căn bản không có nguy hiểm gì. Cái gọi là vùng cấm đông hoang chính là nhìn vào tu vi cá nhân, nếu như tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ, vậy thì sau 3 vạn dặm đông hoang chính là vùng cấm rồi. Nếu như là tiên thiên cảnh trung kỳ, vậy thì sau 6 vạn dặm đông hoang mới là vùng cấm. Vạn Thiên Phong nói, mặc kệ là nguyên nhân gì đi nữa, chúng ta đã phát ra phi kiếm truyền âm, bọn họ vẫn không đáp lại, cần phải phái người đi tìm bọn họ. Hữu Lộc, Hữu Sâm, hai người tiến vào đông hoang tìm bọn họ. Hai người bên phải gật đầu. Lão giả bên phải nói, hiện tại tiểu tử cổ gia đã trở về, chúng ta đối với hắn thế nào? Có nên trực tiếp bắt về truy hỏi? Vạn Thiên Phong lắc đầu, nói, hiện tại đại đương gia đang bế quan, 3 đại gia tộc tuy rằng tranh đấu với nhau, thế nhưng nếu có kẻ thù bên ngoài tới xâm phạm, bọn họ hiển nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ. Lực lượng mỗi một gia tộc trong tam đại gia tộc không tốt lắm nhưng nếu liên hợp lại thì không thể coi thường. Trước khi đại đương gia xuất quan, không nên trở mặt với Thành Nhạc Thủy. Ừm. Mọi người gật đầu. Có người hỏi. Đại đương gia còn muốn bế quan bao lâu? Vạn Thương Phong nói. Lúc này đại đương gia phải tu luyện thiên ma chân thể tới tầng thứ 5, cần thời gian không ít. Có thể đến cuối năm mới xuất quan được. Mọi người vui vẻ nói. Đại đương gia luyện thành thiên ma chân thể tầng thứ 5, đó chính là đệ nhất nhân dưới thần hải cảnh rồi. Ha ha, đến lúc đó thâu tóm toàn bộ Thành Nhạc Thủy cũng không thành vấn đề. Sau khi cổ thần trở về cổ gia, mỗi ngày vẫn khổ tu như trước, không hề mảy may lãng phí ngày nào. Sau khi trở về thành, Vạn gia vẫn không hề áp dụng hành động gì đối với hắn, mỗi ngày hắn tu luyện trên đỉnh Linh Phù Sơn, không bị người giám thị. Bất quá, tất cả điều này không khiến cổ thần buông tha cảnh giác, hắn biết, mặc kệ là Liêu gia hay Vạn gia đều sẽ không từ bỏ ý đồ, một ngày nào đó, bọn họ sẽ lộ ra năng nanh của bọn họ, phát động công kích đối với hắn. Một ngày lại một ngày đêm trôi qua, 2 tháng sau, Vạn Hữu Lộc, Vạn Hữu Sâm từ Đông Hoàng trở về, bọn họ đã tìm được thi thể của Vạn Hữu Tiểu và Vạn Hữu Căn trong Đông Hoàng. Thi thể đã hư thối, nhưng bọn họ vẫn phán đoán ra được, hai người này đều sử dụng thiên ma chân thể, thôn phệ lẫn nhau mà chết. Nói rõ hai người đều bị thương. Có thể khiến hai người tại trạng thái thiên ma chân thể bị thương. Vậy thì hung thủ đánh chết hai người này tuyệt đối mạnh mẽ tới biến thái, cho dù là nhị đương gia Vạn Thiên Phong cũng không có khả năng đánh hai người trong trạng thái thiên ma chân thể bị trọng thương, hai người hoàn toàn có cơ hội chạy trốn. Trừ phi, là đại đương gia Vạn Thiên Thụy xuất thủ. Nói rõ, hung thủ giết chết hai người này chí ít cũng có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Dĩ nhiên chọc phải địch nhân cường đại như vậy, nhất thời khiến Vạn gia khiếp sợ. Đương nhiên, địch nhân cường đại tới biến thái như vậy, Vạn gia không có người nào liên hệ tới cổ thần. Cổ thần chỉ là một đệ tử hậu bối cổ gia, sao có khả năng có thực tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Địch nhân tiên thiên cảnh tầng thứ 9, đủ dọa tất cả mọi người ở đây. Vạn gia lập tức tiến hành điều tra đối với cái chết của Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Căn, thế nhưng căn bản không thể nhìn ra những vết thương chí mạng trên người Vạn Hữu Tiểu và Vạn Hữu Căn xuất phát từ loại pháp quyết nào. Đối với địch nhân tiên thiên cảnh tầng thứ 9 không biết, Vạn gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, trọng tâm điểm của bọn họ không tiếp tục đặt vào Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ biến mất, chuyển rơi tới địch nhân cường đại, chỉ đành chờ Vạn Thiên Thụy xuất quan, bọn họ mới có khả năng đáp lại địch nhân tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Vạn Thiên Thụy cần tới cuối năm mới có thể xuất quan, điều này giúp cổ thần tranh thủ được tương đối nhiều thời gian. Thời gian trôi qua ngày, từ sau khi cổ thần trở về, mặc kệ là cổ gia hay liêu gia, Vạn gia đều mười phần bình tĩnh, cảm giác giống như khúc nhạc dạo đầu trước khi báo tố ập tới. Mỗi ngày cổ thần đều mang theo Tiểu Bạch đến Linh Phù Sơn tu luyện, sinh hoạt mỗi ngày đều không có gì biến hóa duy nhất chính là tu vi của cổ thần theo thời gian trôi qua có bước tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Tình thế tạm thời trước mắt chắc hẳn không thay đổi, tin tưởng trước khi đại hội cạnh tranh chức vị tộc trưởng cuối năm diễn ra không có biến hóa gì lớn, then chốt chính là lúc đại hội cạnh tranh tộc trưởng. Cho dù cổ thần có kinh nghiệm 500 năm kiếp trước cũng không đoán ra được, phụ thân hắn sau khi lên làm tộc trưởng thì nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão sẽ có phản ứng gì? Là thuận theo? Hay kiên quyết chống lại? Thuận theo. Với tính tình cao ngạo của cổ thương nhạc, vẫn luôn coi cổ thương khung và phế vật, nếu như cổ thương khung lên làm tộc trưởng, cổ thương nhạc không có khả năng thực tâm thuận theo. Chống lại, cổ thương nhạc cũng không phải kẻ lỗ mãng, biết gia tộc nổi loạn, đối với gia tộc mà nói có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn là người cổ gia, đối với bộ tộc cổ thị cũng có trách nhiệm, nếu như cổ gia nổi loạn, giành lợi ích lớn nhất tự nhiên là hai nhà Vân, Liễu. Vân gia thì còn đỡ, then chốt chính là Liễu gia thế mạnh, nếu như thực lực cổ gia bị hao tổn, trở thành giống như Liễu gia, như vậy hai nhà liên thủ cũng khó có thể ngăn cản được thế lực biến đổi. Đối với tương lai cổ thương nhạc có phản ứng gì, cổ thần không có phán đoán chuẩn xác, thế nhưng, cổ thần có thể khẳng định, nếu cổ thương nhạc không để ý tới tương lai gia tộc, làm ra những chuyện có hại tới gia tộc, vậy thì không thể trách cổ thần thủ đoạn độc ác, nhất loạt tiêu trừ tất cả các nhân tố không ổn định. Tu vi của cổ thần, mỗi một ngày đều có tiến bộ rõ ràng, sau 4 tháng, rốt cuộc cổ thần cảm giác được bình cảnh tiên thiên tầng thứ 5, lúc này không trải qua chiến đấu kịch liệt. Cổ thần tiêu hao thời gian nửa tháng mới thành công đột phá được bình cảnh tầng thứ 5, tu vi bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Tiên thiên cảnh tầng thứ 6 đã là tiên thiên cảnh trung kỳ đỉnh, tiến thêm một bước nữa chính là cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, độ khó tu luyện so với trước tăng lên rất nhiều. Tiên thiên cảnh tầng thứ 5 tới tiên thiên cảnh tầng 6 tiêu hao thời gian hơn 4 tháng, tầng thứ 6 tới tầng thứ 7 hiển nhiên tiêu tốn thời gian lớn hơn, cho dù có linh đan phụ trợ, chí ít phải có thời gian 6 tháng trở lên. Lúc này cách cuối năm chỉ còn một tháng, tu vi không có khả năng lại đột phá, cổ thần chuyển trọng điểm tu luyện vào mặt thiên cương thối thể đại pháp, tiên thiên cảnh tầng thứ 6 có thể luyện được thiên cương thối thể đại pháp đệ tứ trọng rồi. Luyện thành thiên cương thối thể đại pháp đệ tứ trọng, sau khi thân thể cổ thần cường hóa, hầu như có thể so sánh với tiên thiên cảnh tầng thứ 9, hơn nữa có tật vũ phi phong tăng tốc, tốc độ vô hạn tiếp cận thần hải cảnh, so với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 nhanh hơn rất nhiều. Lấy thực lực của cổ thần hiện tại, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ, sau khi thân thể cường hóa, tốc độ được tăng mạnh, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 cũng phải tạm lánh phong mang. Thực lực của cổ thần, toàn bộ thành Nhạc Thủy không có người nào đủ sức uy hiếp tới hắn, nếu như không có tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 xuất thủ, vậy thì mơ tưởng chiếm được tiện nghi dưới tay cổ thần. Chương 73, bị đấu bắt đầu. Cách cuối năm chỉ còn hơn một tháng, bằng vào kinh nghiệm đã từng luyện thành thiên cương thối thể đại pháp kiếp trước. Cổ thần muốn luyện thành đệ tứ trọng trước khi đại hội tranh đoạt chức vị tộc trưởng cuối năm diễn ra không phải việc khó, đối với cổ thương nhạc, cổ thần không hề lo lắng để ý. Nếu như hắn có thể an tâm thủ phận, một thân tu vi cũng chỉ dừng lại tại chỗ thời gian dài, để hắn cống hiến vì cổ gia cũng tốt, sau này nói không chừng cổ thần sẽ trợ giúp hắn đề cao tu vi, thực tế đến lúc đó cổ thương không làm tộc trưởng, có cổ thần đằng sau trợ giúp, cung cấp các loại pháp quyết và đan dược, chỉnh thể thực lực gia tộc nhất định tăng lên nhiều. Mà cổ thương khung định trước sẽ bước vào thần hải cảnh, chỉ là thời gian sớm hay muộn. Còn nếu cổ thương nhạc động dị tâm nào đó, cổ thần không ngại gạt bỏ hắn. Thực lực tăng trưởng, cổ thần đã không còn là tiểu tử ngốc nghếch gần 2 năm trước nữa rồi, loại cảm giác đại tu sĩ kiếp trước đang dần dần trở lại đối với cổ thần. Kiếp trước mang theo thâm cừu huyết hận trên lưng, không có khả năng không biến đổi tâm tính, chỉ cần một câu nói nguy hiểm tới người thân của hắn, gạt bỏ một gã tu sĩ mà nói, đối với cổ thần quả thực quá mức dễ dàng. Có thân phận tông sư đan dược, thậm chí không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần phát ra một câu nói, một lời hứa hẹn luyện đan, muốn nhìn ai chết, hôm trước hôm sau liền có thể nhìn thấy đầu người đó. Đương nhiên, đây chỉ là đối với một ít người tu vi tương đối thấp, lại không có bối cảnh gì đặc biệt, đối thủ chân chính của hắn, kiếp trước cổ thần không có cách nào đối phó được, ví dụ như Tàng Thiên Cơ, cho dù cổ thần muốn Tàng Thiên Cơ chết cũng không có ai dám đi trêu chọc Tàng Thiên Cơ. Tu sĩ đụng phải Tàng Thiên Cơ, đừng nói là trêu chọc hắn, chỉ cần mở miệng nói xấu, có thể bình an vô sự đã là chuyện vô cùng may mắn rồi. Khi cách cuối năm hơn 10 ngày, cổ thương khung truyền tới tin tức tốt, trải qua nửa năm tu luyện, có dược lực tàn dư của tẩy trần đan hỗ trợ, lại không ngừng dùng nguyên linh đan thượng phẩm hỗ trợ, rốt cuộc cổ thương khung đã thành công trước khi đại hội tranh đoạt tộc trưởng diễn ra bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7, trở thành cường giả tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cổ thần cũng như hắn mong muốn, trước khi cuối năm đến, thành công luyện được đệ tứ trọng thiên cương thối thể đại pháp. Tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, cổ thương khung khởi điểm muộn hơn cổ thần một chút, tuy rằng đã tiến vào tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, thế nhưng thiên cương thối thể đại pháp mới luyện thành đệ tam trọng. Bất quá, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, trải qua thiên cương thối thể đại pháp đệ tam trọng cường hóa, chiến thắng một tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 8 bình thường cũng rất có thể, đối với đại hội cạnh tranh tộc trưởng, cổ thương khung coi như không hề có áp lực gì. Cuối năm vừa đến, toàn bộ thành Nhạc Thủy náo nhiệt hẳn lên, cổ gia cũng không ngoại lệ. Hôm nay cổ thần mới qua sinh nhật tuổi 12 không lâu, nhưng thân thể so với thiếu niên 13 tuổi còn cường tráng hơn một chút, cao lớn, thoạt nhìn càng giống như thanh niên 15, 16 tuổi. Không hề ngoại lệ, tỉ thí dòng họ năm nay, cổ thần dễ dàng đoạt được vị trí đệ nhất, triển lộ ra tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, khiến cho cổ thái vẫn như trước chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 2 lạnh lòng không nớt. Bất quá, năm nay náo nhiệt nhất không phải là tỉ thí dòng họ mỗi năm một lần, mà là đại hội cạnh tranh chức vị tộc trưởng. Cổ Hiền đã già rồi, năm nay 70 tuổi, dựa vào di lệnh của tổ tiên, phải nhường lại chức vị tộc trưởng. Nguyên bản, chức vị tộc trưởng phụ tử đời đời tương truyền, tộc trưởng sau khi đến tuổi 70, nhường lại vị trí tộc trưởng cho con của hắn là được, thế nhưng cổ thương khung không phải con ruột của cổ Hiền, nguyên nhân chính là vì như vậy khiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão có lý do phản đối, vị trí tộc trưởng biến thành công khai cạnh tranh. Tất cả đệ tử đời thứ 2 chỉ cần có trưởng lão đề cử là có thể tham gia. Sau khi tỉ thí dòng họ trôi qua thì tiến hành đại bị đấu, người thắng chính là tộc trưởng cổ gia đời tiếp theo. Cổ Thương Nhạc vốn có tiếng đệ nhất nhân cổ gia, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 7, lấy luận võ để định vị trí tộc trưởng, hắn hầu như đã nắm chắc thành công trong tay. Ngày hôm nay, tâm tình cổ thần vô cùng hài lòng, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười, đệ tử đời thứ 2 nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão tự nhiên không có ai tranh chấp, đệ tử đời thứ 2 nhất mạch cổ Hiền, tam trưởng lão. Người mạnh nhất cũng chỉ có tiên thiên cảnh tầng thứ 5, so sánh với tiên thiên cảnh tầng thứ 7, quả thực là kém một trời một vực. Cổ Thương Khung là người cạnh tranh vị trí tộc trưởng lớn nhất đối với Cổ Thương Nhạc, thế nhưng tu vi hiện nay mới chỉ có tiên thiên cảnh tầng thứ 5, đối với điều này, Cổ Thương Nhạc không hề có áp lực, hắn biết tu luyện càng tới hậu kỳ, bình cảnh càng khó đột phá, tuy rằng tư chất Cổ Thương Khung nhất lưu, thế nhưng đã bỏ qua thời điểm tu luyện tốt nhất, kiếp này muốn đổi theo hắn quả thực rất khó khăn. Đại bộ phận tu sĩ thời điểm hoàng kim nhất chính là trước 22 tuổi, tại thời điểm này có thể dễ dàng đột phá bình cảnh nhất, sau đó là từ 22-50 tuổi, nếu như không đột phá thần hải cảnh, vậy thì xác định cả đời dừng lại ở đây, sau 50 tuổi chính là thời điểm thân thể bắt đầu già yếu, mỗi ngày kiên trì tu luyện cũng chỉ có thể bảo trì không lui về phía sau, nếu như dừng tu luyện, tu vi sẽ rút lui. Như cổ thần kiếp trước, 100 tuổi mới thu được pháp quyết thượng thừa đỉnh cao như đỉnh thiên quyết, phệ linh quyết, cộng thêm thân phận tông sư đang dược. Điên cuồng tu luyện mới miễn cưỡng đột phá trước khi thọ mệnh kết thúc, càng đừng nói tới những gia tộc tu chân chỉ có pháp quyết hạ trung thừa, không có bối cảnh lớn, không có đan dược hỗ trợ tu luyện. Từ đây có thể thấy được, nếu trong độ tuổi hoàng kim không đạt tới tu vi nhất định, muốn tiến thêm hầu như là chuyện không thể. Sau khi tỉ thí dòng họ, mọi người không vội vã rời đi, sau khi Cổ Thiên Sơn tuyên bố kết quả tỉ thí dòng họ năm nay, Cổ Hiền bước lên lôi giải, nói: "Các vị đồng tộc, ta làm tộc trưởng cổ gia đã hơn 20 năm. Năm nay vừa vặn bước qua tuổi 70, căn cứ vào di lệnh tổ tiên, nhường lại vị trí tộc trưởng, để các anh kiệt đời thứ 2 trong tộc tiếp nhận tộc trưởng đời tiếp theo, dẫn dắt cổ tộc đi vào tương lai càng thêm tốt đẹp." Dừng lại một chút, Cổ Hiền nói tiếp. Cổ gia liệt danh một trong ba đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy, đây là đời đời tổ tông xây dựng cơ sở cho chúng ta, mỗi một tộc trưởng cổ gia đều muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất cho gia tộc, cổ hiền may mắn không làm được mệnh, chấp trưởng cổ gia hơn 20 năm, thực lực cổ gia càng ngày càng tăng cường, sau này có cơ hạc quy tiên cũng coi như có không thẹn khi đối mặt với tổ tiên, mặc kệ ai trở thành tộc trưởng đời sau, đều phải giống như các tộc trưởng đời trước, nhất định phải phát triển cổ gia, vì cổ gia tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn. Làm tu sĩ, chúng ta vượt qua phàm nhân, so với phàm nhân có lực lượng càng mạnh, so với phàm nhân càng có nhiều tài nguyên hơn, so với phàm nhân có sinh hoạt tốt đẹp hơn. Thế nhưng, so với phàm nhân, tu sĩ chúng ta càng phải gánh chịu phiêu lưu lớn hơn nữa, tu chân giới chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, là một thế giới tàn khốc, không có thực lực thì không thể sinh tồn. Vì vậy, thân là tộc trưởng, không chỉ có phẩm tính đoan chính, càng cần phải có tu vi vượt qua mọi người. Trải qua các trưởng lão quyết định, cạnh tranh tộc trưởng lần này do các vị trưởng lão đề cử đệ tử đời thứ hai nhân phẩm đoan chính, sau đó để các đệ tử đời thứ hai này tiến hành tỉ thí với nhau, ai là đệ nhất chính là tộc trưởng đời tiếp theo. Chương 74, Cổ Thương Khung bạo phát. 1-2. Đệ tử đời thứ hai có thể được các trưởng lão đề cử ra, đều là người có thân phận trực hệ hiển hách, không có khả năng để đệ tử chi thứ đi thống lĩnh gia tộc. Nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mọi người đều đề cử Cổ Thương Nhạc, vị trí tộc trưởng. Bọn họ tự nhiên chỉ cần đề cử một người, Cổ Thương Nhạc có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, cổ gia không người nào so sánh được, nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão sớm đã coi hắn trở thành tộc trưởng đời tiếp theo. Tự nhiên, người mà đại trưởng lão và nhị trưởng lão đề cử không ai khác ngoài Cổ Thương Nhạc. Sau khi Cổ Thương Nhạc được đề cử liền bước lên lôi đài, chân khí tiên thiên trên người càng bùng phát ra, mọi người ở đây đều cảm nhận được uy áp cực mạnh của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Bên phía Cổ Hiền, có hai người đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5, phân biệt là Cổ Thương Khung, Cổ Thương Thu. Cổ Hiền và Tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, Cổ Thương Khung, Cổ Thương Thu chỉ mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5, cách Cổ Thương Nhạc tới hai cái cấp bậc, trong lúc nhất thời hai người bọn họ không nghĩ ra được nên đề cử người nào xuất chiến mới thỏa đáng. Rất không tự giác, Cổ Hiền chuyển ánh mắt lên người Cổ Thần xa xa, thế nhưng Cổ Thần chỉ biểu hiện ra tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, Cổ Hiền muốn chuyển chức vị tộc trưởng cho Cổ Thương Khung. Sau này có thể tiếp tục chuyển cho Cổ Thần, thế nhưng, trưởng lão hội đã quyết định, chức vị tộc trưởng cho luyện võ quyết định, Cổ Hiền chỉ đành phải thở dài một tiếng trong lòng. Phụ thân, hài nhi nguyện ý xuất chiến. Lúc này bỗng nhiên vang lên một thanh âm, Cổ Hiền chuyển mắt nhìn lại, Cổ Thương Khung đi ra. Hừ. Cổ Thương Nhạc trên lôi đài hừ lạnh một tiếng nhìn Cổ Thương Khung, nhãn thần đầy vẻ coi thường. Nhất thời, mọi người cổ gia đều ngẩng cao tinh thần, Cổ Thương Khung khiêu chiến Cổ Thương Nhạc. Trong lòng mọi người đều có cảm giác giữa hai người bọn họ định trước phải có một trận quyết chiến, hiện tại, trận quyết chiến này đã tới. Thế nhưng, thực lực hai bên quá mức chênh lệch khiến mọi người đối với Cổ Thương Khung không hề coi trọng, đệ tử đời thứ ba còn đỡ, không ít đệ tử đời thứ hai đều nở nụ cười khinh miệt coi thường, đại trưởng lão, nhị trưởng lão vướt vướt râu, vẻ mặt cười khẽ. Cổ Hiền và Tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có vẻ lo lắng, nhưng vẫn gật đầu, nói, cẩn thận một chút. Lòng tin của Cổ Thương Khung vô cùng tràn đầy, tiêu sái cười nói. Phụ thân, nhìn hài nhi thắng lợi như thế nào? Nói xong, Cổ Thương Khung nhẹ nhàng nhảy lên, liền bước vào lôi đài. Nghe được Cổ Thương Khung nói, không ít người đều nở nụ cười, thậm chí ngay cả đệ tử đời thứ ba nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng không nhịn được hiện do nét cười cợt. Cho tới nay, Cổ Thương Nhạc hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân cổ gia, Cổ Thương Khung nói như vậy, trong thai mọi người chỉ là cuồng ngông ngu ngốc. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão không giữ miệng. Hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Bất quá, Cổ Hiền nhìn bóng lưng Cổ Thương Khung, biểu tình có chút ngoài dự liệu. Nhiều năm trước, thời điểm Cổ Thương Khung còn trẻ, cũng hăng hái tự tin như vậy. Thế nhưng, từ sau khi Cổ U Lan qua đời, trên mặt Cổ Thương Khung đã hầu như không hề xuất hiện nụ cười, nhất là dáng cười tự tin như thế này, chưa bao giờ nhìn thấy qua. Nụ cười tiêu sái tự tin kia, Cổ Hiền rõ ràng thấy được trước mắt, vài chục năm trước, bộ dáng Cổ Thương Khung tràn ngập hăng hái nhiệt huyết. Cổ Thần cũng mỉm cười, bất quá, nụ cười của hắn hoàn toàn khác so với mọi người, chính là nụ cười ý vị thâm trường, trong con mắt mọi người, tu vi Cổ Thương Khung so với Cổ Thương Nhạc tự nhiên là kém hơn rất xa, thế nhưng, kết quả của trận đấu này, nhất định sẽ phá hỏng con mắt mọi người. Thấy Cổ Thương Khung lên sàn đấu, Cổ Thương Nhạc ha ha cười, nói, tu vi của ngươi mới bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5, khẩu khí đã lớn hơn không ít, ta thực muốn nhìn xem, ngươi làm cách nào chiến thắng được ta, ha ha. Vừa cười, Cổ Thương Nhạc nói tiếp. Ta rất muốn biết, ngươi có thể chống lại bao nhiêu lần công kích của ta. Bất quá là tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5 mà thôi, chỉ cần một lần, ngươi liền bị thua. Cổ Thương Nhạc nói xong, không ít đệ tử đời thứ hai đều cười rộ lên, lớn tiếng nói. Một trưởng vô hắn xuống, ha ha. Những người này tự nhiên đều là nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Theo thanh âm của mọi người, tay phải Cổ Thương Nhạc chợt lóe, một thanh trường đao xuất hiện trong tay hắn, chính là pháp khí thành danh Ẩm Ngọc Đao. Cổ Thương khung thản nhiên cười, hai tay chắp sau lưng, cũng không hề động đây, chỉ nhàn nhạt nói. Cổ Thương Nhạc, tu vi của ngươi không thấp, nhưng nhãn lực lại phi thường kém cỏi, người quả thực xem ta chỉ là tiên thiên cảnh tầng 5 sao. Lông mày Cổ Thương Nhạc vừa nhíu, tỉ mỉ quan sát Cổ Thương khung một chút, tuy rằng Cổ Thương khung không ngoại phóng tu vi giống như hắn, ngay cả tu sĩ hậu thiên cảnh cũng nhận ra được tu vi của hắn, thế nhưng tựa hồ không có bộ dáng ẩn giấu. Bề ngoài tu vi Cổ Thương Nhạc cao hơn Cổ Thương khung, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Pháp quyết ẩn giấu của Cổ Thương khung chính là bí pháp thượng thừa cổ thần lấy được trong thánh địa thượng cổ Thái Hư Cung, Cổ Thương Nhạc sao có thể nhìn ra được. Không ít đệ tử đời thứ hai bật cười, có người nói. Cổ Thương khung, chẳng lẽ tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5 có thể so sánh với Thương Nhạc huynh hay sao? Ha ha! Si tâm vọng tưởng. Cổ Thương khung liếc mắt nhìn người nọ, ánh mắt như đao, người nọ nhất thời bị dọa giật nảy mình, nhịn không được lui về phía sau một bước. Cổ Thương khung đột nhiên bước lên phía trước một bước, chân khí tiên thiên quần quận bùng phát, giống như Cổ Thương Nhạc, ngoại phóng tu vi. Ba động chân khí tiên thiên cường liệt khiến trung cường giả tiên thiên xung quanh cả kinh, ánh mắt đều chuyển lên người Cổ Thương khung. Chân khí tiên thiên của Cổ Thương khung bạo phát, rất nhanh vượt qua đỉnh phong tiên thiên cảnh tầng thứ 5, đạt tới cấp độ tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Sao có khả năng? Tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Nhất thời, chúng cường giả tiên thiên mắt tròn mắt rẹn, cùng cả kinh nói. Sắc mặt Cổ Hiền vui vẻ. Cổ Thương khung cũng bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 6, chỉ cần có thể giữ kết quả hòa với Cổ Thương Nhạc, như vậy Cổ Hiền trực tiếp chuyển chức vị tộc trưởng vào tay Cổ Thương khung. Tu vi tiên thiên cảnh tầng 6 hoàn toàn đủ tư cách tiếp nhận vị trí tộc trưởng rồi, Cổ Hiền thân là tộc trưởng Cổ gia hơn 20 năm cũng bất quá chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, liếc mắt với tam trưởng lão, trong mắt hai người đều là kinh hỉ. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Cổ Thương khung tu luyện 15 năm cũng có thể bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5, tốc độ như vậy đã là rất nhanh rồi, không nghĩ tới, Cổ Thương khung dĩ nhiên bước vào tiên thiên cảnh tầng 6. Tiêu ý trên mặt Cổ Thần càng lúc càng đậm. Tiên thiên cảnh tầng 6. Hừ hừ. Chờ các ngươi biết rằng phụ thân ta bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7, sợ rằng trong mắt phải rớt xuống. Nhãn thần Cổ Thương Nhạc khẽ biến, trong lòng cả kinh, thế nhưng sắc mặt như thường, cho dù Cổ Thương khung chỉ có tiên thiên cảnh tầng 6 khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng chưa đủ thay đổi kết quả. Cổ Thương Nhạc hừ lạnh một tiếng. Thiên thiên cảnh tầng 6, cũng chỉ như vậy. Ha 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 ha. Cổ Thương khung một lần nữa bước về phía trước một bước, chân khí tiên thiên một lần nữa bạo phát, ngoại phóng tu vi, để mọi người đều cảm thụ rõ ràng, Cổ Thương khung quát lớn. Hiện tại, thì thế nào? Cái gì? Sắc mặt Cổ Thương Nhạc biến đổi. Dĩ nhiên là tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Có lầm hay không? Sao có khả năng? Có phải là ta hoa mắt rồi? Ông trời của ta. Trong tộc dĩ nhiên xuất hiện hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Ta không phải nằm mơ đấy chứ. Nhất thời, liên tiếp vang lên tiếng kinh hô, dồn dập truyền vào tai mọi người, không ít người xoa xoa con mắt, sợ là con mắt chính mình bị hỏng rồi, tưởng mình đang nằm mơ. Cổ Hiền và tam trưởng lão thậm chí kích động đứt bật dậy, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, tam trưởng lão nắm tay Cổ Hiền, kích động nói. Lão đại ca, thương khung nó dĩ nhiên bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Bọn họ không cần phải so đấu nữa rồi, Thương khung hoàn toàn có thể kế thừa chức vị tộc trưởng, ai dám phản đối, ta tuyệt đối không buông tha hắn. Cổ Hiền lắc đầu, vẻ mặt tiếu ý, nói. Không cần như vậy, Thương khung bị áp lực lâu quá rồi, nó phải chứng minh cho mọi người, nó có tư cách tiếp nhận chức vị tộc trưởng, hắn cùng với Cổ Thương Nhạc đều có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, khó phân thắng bại, chỉ cần thành thế hòa, mọi người sẽ không thể nói gì được nữa. So với Cổ Hiền và tam trưởng lão hoàn toàn khác nhau. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão thiếu chút nữa rớt con mắt ra ngoài, hai năm nay, bọn họ vẫn luôn khiếp sợ vì Cổ Thần mạnh mẽ tăng tiến tu vi, trăm triệu lần không nghĩ tới, lão tử của hắn dĩ nhiên cũng giống như hắn, tu vi một đường báo táp tăng lên. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt ngoại trừ chấn động, chỉ còn chấn động, tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, đây chính là tu vi đỉnh cao nhất toàn bộ thành Nhạc Thủy, Cổ Thương khung 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên ngắn ngủi 15 năm bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Mà cho dù bọn họ nghĩ nổ đầu cũng không nghĩ ra, Cổ Thương khung có một nhi tử là tông sư đan dược, có thể luyện ra các loại đan dược cần thiết hỗ trợ tu luyện, đồng thời còn luyện ra được linh đan thượng phẩm như tẩy trần đan, dược lực cường đại khiến Cổ Thương khung dùng thời gian một năm liên tục tăng lên từ tiên thiên cảnh tầng 5 đột phá tới tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Hôm nay, tại lúc đối chiến với cổ thương nhạc mới đột nhiên hiện lộ ra, quả nhiên khiến mọi người chấn động cực lớn, cho dù là mạnh mẽ như cổ thương nhạc cũng chấn động tới mức tinh thần rối loạn, tưởng đang nằm mơ. Cổ thương khung tiếp tục bước về phía trước, quát lớn. Cổ thương nhạc, ngươi 8 tuổi bắt đầu tu luyện, đến nay 36 năm, 4 năm trước 40 tuổi bước vào tiên thiên cảnh tầng 7, cổ thương khung ta 20 tuổi mới bước chân vào đường tu chân, đến nay 15 năm, 35 tuổi bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7, ngươi thực không xứng với danh hiệu đệ nhất nhân cổ gia. Cổ thương khung nói ra lời này, khiến không ít người muốn phản bác, nhưng há to miệng lại phát hiện ra cổ thương khung nói mỗi một câu đều là thực sự, không thể nào bác bỏ được. Cổ thương nhạc cũng như vậy, đôi môi giật giật, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm, hắn từ lúc 8 tuổi bắt đầu tu luyện, 40 tuổi bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7, tiêu hao thời gian 32 năm, mà cổ thương khung 20 tuổi bắt đầu tu luyện, bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất, nhưng chỉ cần 15 năm đã bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7. So sánh với hắn, cổ thương nhạc thực sự không tính là cái gì. Hừ. Cổ thương nhạc tức giận hừ một tiếng, muốn hắn thừa nhận chính mình không bằng cổ thương khung, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Đao cương ẩm ngọc đao bành trướng, nói. Ta thực muốn nhìn, thực lực chân chính của ngươi có lợi hại như biểu hiện. Cổ thương nhạc bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7-4 năm, đã sớm đánh vững cơ sở tầng thứ 7, đồng thời đã mơ hồ chạm tới bình cảnh đỉnh phong tầng thứ 7, thầm nghĩ cổ thương khung bất quá là mới tiến vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7, tuy rằng đều là tầng thứ 7, nhưng thực lực có sai biệt nhất định, muốn thắng cổ thương khung hắn là không khó. Nghĩ như thế, lòng tin của cổ thương nhạc nhất thời khôi phục rất nhiều, cũng bước về phía trước một bước. Khí thế phóng lên cao, tương đối với cổ thương khung không hề rơi vào hạ phong. Bàn tay cổ thương khung vừa lộn, một đôi thủ sáo lấp lánh quang mang màu vàng xuất hiện trong tay, lập tức, cổ thương khung đeo đôi bao tay màu vàng này lên. Pháp khí trung phẩm. Bao gồm cả cổ thương nhạc, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, pháp khí trong tay cổ thương khung dĩ nhiên không phải là sở hữu của gia tộc, trong cổ gia chỉ có 5 kiện pháp khí trung phẩm, tộc trưởng một kiện, tam đại trưởng lão mỗi người một kiện, cổ thương nhạc một kiện. Cổ thương khung được phân phối pháp khí chỉ là hạ phẩm. Không tự chủ được, có người chuyển ánh mắt lên người cổ thần, bởi vì trên tay cổ thần cũng có một kiện pháp khí trung phẩm, tỷ thí dòng họ năm ngoái đã lấy ra, chỉ là, tỷ thí dòng họ năm nay hắn chỉ cầm một kiện pháp khí huyền băng kiếm hạ phẩm, nhưng bằng vào tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, rất đơn giản giành được vị trí đệ nhất. Đối với ánh mắt mọi người, cổ thần bảo trì mỉm cười, nhìn như không thấy. Pháp khí trên tay cổ thương khung tự nhiên là do cổ thần đưa cho. Tên là Kim Tàm Thủ Sáo, là một trong 5 kiện pháp khí trung phẩm hắn lấy được từ trong Hạo Thiên Động Phủ, cổ thần có kiếm thuật thượng thừa cảnh giới tiên thiên, vì vậy sử dụng thanh ly kiếm, còn Kim Tàm Thủ Sáo để cho phụ thân hắn. Cổ thương khung cũng tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, đồng thời luyện thành đệ tam trọng, thân thể tương đối cường hãn, nửa năm nay cổ thần ở nhà, lại dạy cho phụ thân hắn một bộ chỉ pháp thượng thừa, hơn nữa công pháp của cổ thương khung tu luyện giống như cổ thương hải, chính là bản thạch ấn, Kim Tàm Thủ Sáo chính là pháp khí thích hợp nhất. Cổ thương nhạc cười khẽ một tiếng, trong con mắt của hắn, tuy rằng thủ sáo của cổ thương khung là pháp khí trung phẩm, nhưng ẩm ngọc đao trong tay hắn chiếm ưu thế rất lớn, ẩm ngọc đao là pháp khí công kích, có lực công kích vô cùng cường đại, mà các loại pháp khí dạng thủ sáo đều là nửa công nửa phòng, so ra kém pháp khí chuyên công hoặc chuyên phòng, mà pháp khí dạng thủ sáo lại chỉ có thể phòng ngự hay tay. Luận lực công kích, so ra kém hơn pháp khí hoàn toàn công kích, ví dụ như pháp khí dạng đao, dạng kiếm, chân khí tiên thiên dung nhập. Lực lượng có thể đề cao mấy lần, ví dụ như một quyền đánh ra, khả năng chỉ có thể đánh ra một đạo quyền cương lớn chừng hia ba thước, mà thông qua mũi đao, mũi kiếm, có thể đánh ra kiếm cương, đao cương dài tới hơn trượng. Pháp khí dạng bao tay, đi theo lộ tuyến trung hòa, nửa công nửa phòng, hiệu quả lớn nhất chính là tính linh hoạt, chỉ khi tu sĩ có thực lực cường đại mới có thể phát huy hết hiệu quả của nó. Trong con mắt cổ thương nhạc, cổ thương khung vừa mới bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7, luận thực lực kém hơn hắn một chút. Sử dụng pháp khí dạng thủ sáo, đấu với ẩm ngọc đao, tự nhiên chiếm ưu thế. Không ít người cũng có cái nhìn giống như cổ thương nhạc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão thầm thấy may mắn trong lòng, nghĩ cho dù cổ thương nhạc có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, nhưng lúc này đã bước vào luận võ định ra vị trí tộc trưởng, chỉ cần hắn bị đả bại trong tay cổ thương nhạc, hắn liền mất đi tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng. Tộc trưởng cổ gia, không có khả năng truyền cho người thất bại. Hai người nhìn nhau một ít, đều có ý vui mừng. Chương 75 Kinh tiên nhất chỉ. Cổ Hiên nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, trên tay cổ thương khung không có pháp khí tốt, nhưng âm dương phân nguyên kiếm của hắn là tín vật tộc trưởng. Lúc trước cổ thần đại biểu cho cổ gia tranh tài với Liễu Bách Sinh, hắn có thể lấy ra cho dùng tạm, nhưng hiện tại là tỷ thí cạnh tranh chức vị tộc trưởng, tự nhiên không thể lấy tín vật đại biểu cho chức vị tộc trưởng cho cổ thương khung sử dụng. Cổ Hiên đang muốn mở miệng, mượn pháp khí của tam trưởng lão cho cổ thương khung dùng, trên lôi đài đã bắt đầu động thủ. Chỉ thấy cổ thương khung biến ảo cấp bộ, chân khí tiên thiên điên cuồng tuôn ra từ song trường kết thành bản thạch ấn, một trường linh động đánh ra, một đạo trưởng cương từ tay cổ thương khung xuất hiện, trong nháy mắt biến thành hơn trượng, giống như một mặt vách, đánh thẳng về phía cổ thương nhạc. Bản thạch ấn chính là công pháp bình thường của cổ gia, thế nhưng nhìn trưởng cương giống như mặt tường trong không trung, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy bản thạch ấn dĩ nhiên có thể đạt thành uy lực to lớn như vậy. Trường cương rộng chừng hơn trượng, nếu như bị một trưởng này đánh trúng, cho dù là phòng ốc cũng bị phá hủy thành cho bụi. Thời điểm cổ thương hải truy sát cổ thần cũng đã từng đánh ra bản thạch ấn, oanh kích một trưởng đối với tiểu bạch, trường cương bất quá ba thước, so với một trưởng của cổ thương khụt lúc này, uy lực kém hơn không biết bao nhiêu phần. Cổ thương không có kim tàm thủ sáo trong tay, cho dù tay không đánh một trưởng cũng có thể đạt thành uy lực cường trương rộng 5-6 thước. Chân khí tiên thiên thông qua kim tàm thủ sáo, uy lực mạnh hơn gấp đôi. Một đạo trưởng cương kia, màu vàng lóng lánh, chói mắt không gì sánh được, nhắm thẳng vào cổ thương nhạc. Một trường uy lực đối với mọi người mà nói uy lực không gì sánh được, nhưng là trong mắt cổ thương nhạc tiên thiên cảnh tầng thứ 7, chỉ là chút kinh ngạc mà thôi, không hề chấn động. Đối với mọi người đây là một đạo trưởng cương không thể chống đối, nhưng đối với cổ thương nhạc mà nói, chỉ là một đạo trưởng cương của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 mà thôi. Hai chân cổ thương nhạc bất động, hai tay cầm ẩm ngọc đao, nhìn trưởng cương phóng tới cực nhanh, một đao chém xuống, nhất thời, quang mang ẩm ngọc đao bùng phát, hóa thành một đạo đao cương dài 7-8 trượng, mạnh mẽ va chạm với trưởng cương. Tuy rằng đạo trưởng cương kia thanh thế kinh người, nhưng bị đạo đao cương dài 7-8 trượng chém xuống, nhất thời bị chém thành hai nửa. Trường ấn của cổ thương không biến đổi, lại một đạo trưởng cương vỗ tới, cổ thương nhạc hừ lạnh một tiếng, một đạo đao cương chém qua, chém nát trưởng cương. Mỗi một đạo trưởng cương cổ thương không đánh tới, từng đạo rộng chừng hơn trượng, liên tục oanh kích về phía cổ thương nhạc, nhưng đều bị ẩm ngọc đao của cổ thương nhạc phá hủy. Đột nhiên, song trưởng cổ thương khung chia ra, ngưng kết trưởng ấn, nhất tề đánh tới, hai đạo trưởng cương một trái một phải hóa thành hai cự trưởng, đồng thời lao về phía cổ thương nhạc. Nhìn hai đạo trưởng trương đánh tới, trên mặt cổ thương nhạc cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, rồi lại coi thường, chỉ thấy thân thể hắn vừa chuyển, ẩm ngọc đao chém ngang, đao cương cường đại, hai đạo trưởng cương đồng thời bị chém đứt. Chém ngang một đao, thế đi cổ thương nhạc liên tục. Không hề chờ cổ thương khung tiếp tục công kích, hai chân dầm mạnh, thân thể cấp tốc tiếp cận cổ thương khung, ẩm ngọc đao trong tay liên tục bổ xuống vô số đao, hoàn toàn đánh tan trưởng cương từ cổ thương khung. Thành viên nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, bàn thạch ấn của cổ thương khung đối với cổ thương nhạc hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì, chỉ chờ cổ thương nhạc tới gần người một chút, dưới đòn công kích bằng đao cương liên tiếp, một đôi kim tàm thủ sáo sao có thể chống đỡ. Trên mặt đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều nở nụ cười. Hai người trên lôi giải đều có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, lúc này toàn bộ người cổ gia đều quan sát trận đấu trên lôi giải, ai cũng biết được, trận so đấu trước mắt chính là tranh đoạt chức vị tộc trưởng, bất kỳ ai thua trận, chính là thua tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng. Trung quy là vừa bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7, không phải đối thủ của thương nhạc. Đại trưởng lão thầm nghĩ, nụ cười đầy mặt. Cổ Hiền và tam trưởng lão thì âm thầm lo lắng, không biết sau khi cổ thương nhạc tiếp cận. Cổ thương không dựa vào cái gì để ngăn cản ẩm ngọc đao của cổ thương nhạc. Cổ thần cũng nở nụ cười, cười rất hài lòng, hắn biết, cổ nhạc càng đến gần phụ thân, cách thất bại càng gần hơn. Trường cương cổ thương không ly thể, khoảng cách càng xa, uy lực càng nhỏ, cổ thương nhạc hoàn toàn có thể đứng ngoài mấy trượng, bằng vào đao cương có thể đơn giản phá đi trường cương. Thế nhưng, càng tới gần cổ thương không, uy lực trường cương của cổ thương không càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, bằng bàn thạch ấn, cổ thương không tuyệt đối không thể đơn giản thắng cổ thương nhạc. Bất quá, cổ thần còn dạy cho phụ thân hắn một bộ chỉ pháp thượng thừa, đây không phải là loại công pháp như bản thạch tấn có thể sánh bằng, đấy là còn chưa kể tới thiên cương thối thể đại pháp. Vẻ vui mừng trên mặt cổ thương nhạc càng lúc càng đậm, hắn đã tới gần cổ thương khung trên dưới một trượng rồi, đối mặt với thế áp sát của hắn, cổ thương khung dĩ nhiên một bước cũng không lui. Chỉ thêm vài bước nữa, ẩm ngọc đao của hắn có thể trực tiếp công kích vào thân thể cổ thương khung rồi. Truy cập. Hắn không tin, cùng là pháp khí trung phẩm. Thủ sáo không thể giao phong chính diện với ẩm ngọc đao. Đao của hắn dày đặc như mưa, cổ thương khung đánh ra đạo đạo bản thạch ấn, đều bị đao cương của hắn lần lượt phá hủy, lại liên tục hai đao chém nát hai đạo trưởng cương, cổ thương nhạc một lần nữa tiến lên phía trước một bước. Khoảng cách được rồi. Thiếp ta một đao. Cổ thương nhạc hét lớn một tiếng, ẩm ngọc đao nổ bắn ra đao cương dài gần 10 trượng, đao khí hư huyễn hóa thành đao ảnh hư huyễn dài hơn 10 trượng, thẳng trùng trời cao. Sau đó, một đao kinh thiên địa, động quỷ thần. Nhanh như thiểm điện đánh xuống cổ thương khung. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhịn không được cười ra thành tiếng, một đao như vậy, nếu như không có pháp khí phòng ngự ngoài trung phẩm, tuyệt đối không thể chống đỡ được, thành viên nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều lộ thần sắc hưng phấn, một đạo này đủ đánh bại Cổ Thương Khung rồi. Cổ Hiền, tam trưởng lão như mày, Cổ Thương Thu cũng âm thầm thở dài. Cổ Thần, lúc này càng hài lòng cười ha hả, Cổ Thương Nhạc, thất bại. Kinh tiên nhất chỉ. Cổ Thương Khung nhẹ nhàng phun ra bốn tiếng, thế nhưng, bốn tiếng này rõ ràng xuất hiện trong thai mọi người. Chỉ thấy chân phải Cổ Thương Khung lui về phía sau nửa bước, dậm mạnh xuống lôi dài, trong sát na, toàn bộ lôi dài tầng tầng nứt nẻ, đạo đạo chân khí tiên thiên từ thân thể dũng mãnh tiến vào cánh tay phải. Cổ Thương Khung nhấc cánh tay phải, ngón trỏ chỉ thẳng về phía trước, chân khí tiên thiên nhất rót vào cánh tay phải, nhất thời, ngón trỏ của Cổ Thương Khung phát ra quang mang chói mắt, một ngón tay điểm vào lưỡi ở ngọc đao do Cổ Thương Nhạc chém xuống. Quang mang một ngón tay kia giống như mặt trời nô lên trời cao, chói không thể nhìn. Mọi người nhất thời cảm thấy con mắt đau xót, theo bản năng nhắm lại hai mắt. Đinh! Một tiếng ngân thanh thúy vang lên. Chương 76, người thắng vui sướng, người bại đau thương. 1-2. Tất cả mọi người từ từ nhắm lại hai mắt, chỉ nghe thấy đinh một tiếng vang lên, lập tức lại vang lên một tiếng động mèo, tựa hồ như có vật gì đó xuyên toa trong không trung rất nhanh. Cổ Thương Nhạc đánh xuống một đao kinh thiên địa, động quỷ thần, kiếm cương dài tới 10 trượng, Cổ Thương Khung lại chỉ là một ngón tay. Điểm vào lưỡi pháp khí ở ngọc đao của Cổ Thương Nhạc. Tất cả hình ảnh tiếp theo bởi vì một đạo chỉ cương kia quá mức chói mắt, mọi người theo bản năng nhắm chặt con mắt lại, chỉ nghe được hai tiếng động nho nhỏ, không hề nghe thấy trên lôi dài rốt cuộc tình cảnh giữa Cổ Thương Nhạc và Cổ Thương Khung ra sao. Thế nhưng, gần sát na, mọi người lập tức phản ứng lại, ai cũng không muốn bỏ qua một màn đặc sắc như thế này, vì vậy không dám chậm trễ dù chỉ chốc lát, nhất thời mở to hai mắt, tràn đầy khát vọng nhìn chằm chằm vào lôi dài, bọn họ bức thiết muốn biết một khắc vừa rồi, trên lôi dài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên lôi dài, Cổ Thương Khung chân trước chân sau đứng thẳng, tay trái để sau lưng, tay phải ở phía trước, ngón trỏ vươn ra, chỉ chết lên trên, hiện tại đã sớm không còn đạo quang mang chói mắt vừa rồi. Sắc mặt mọi người biến đổi, Cổ Thương Nhạc thì sao? Vù vù. Có tiếng vang lên bên tai mọi người theo phương hướng ngón tay nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh giống như lá diều bị cắt đứt dây, văng ngược về phía sau. Đã rời khỏi phạm vi lôi dài hơn 10 trượng, vẫn còn đang tiếp tục bay ngược về phía sau. Ẩm ngọc đao màu đen giống như thân thể Cổ Thương Nhạc, không bị chống chế bay ngược trên không trung, nhưng chết sang phương hướng khác. Chấn động rồi. Hoàn toàn chấn động rồi. Cổ Thương Nhạc chém ra một đao kinh thiên địa, động quỷ thần, đao cương đã dài tới 10 trượng, thế như sấm sét, khí như vân hải. Mọi người đều cho rằng, Cổ Thương Khung vô luận là thế nào cũng không có khả năng tiếp được một đạo tràn đầy uy lực kinh khủng như vậy. Thế nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng. Cổ Thương Khung chỉ dùng một ngón tay đánh bay pháp khí ở ngọc đao của Cổ Thương Nhạc, đồng thời Cổ Thương Nhạc bị lực phản chấn trúng kích, thân thể mất khống chế văng ngược phía sau mấy chục trượng. Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Thế nào có khả năng? Nhất định là ta hoa mắt rồi. Ông trời của ta, một chỉ vừa rồi của hắn là chỉ pháp gì? Dĩ nhiên có thể tiếp được một đao toàn lực của Cổ Thương Nhạc chém xuống. Đồng thời, ngón tay của hắn không chút thụ thương, thậm chí ẩm ngọc đao của Cổ Thương Nhạc còn tuột tay bay đi, bản thân Cổ Thương Nhạc thì bị lực trùng kích đánh bay đi, dĩ nhiên ngay cả thân thể cũng không khống chế được. Cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 cũng không dám tùy tiện dùng một ngón tay đi tiếp đón một đao toàn lực của Cổ Thương Nhạc. Bịch bịch. Cổ Thương Nhạc văng ra khỏi lôi dài hơn 20 trượng, lực phản chấn mới hoàn toàn biến mất, nặng nề ngã dưới mặt đất. Đương. Cổ Thương Nhạc vừa mới rơi xuống đất, ẩm ngọc đao cũng từ trên không trung rơi xuống, mũi đao cắm sâu vào lòng đất. Thân đao liên tục đong đưa, tiếng long long không ngừng. Trên toàn bộ sân rộng, vô cùng yên lặng, không một tiếng động, mọi người mở to mắt nhìn tất cả chuyện gì, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Bọn họ thực sự không rõ, Cổ Thương Nhạc cũng là tiên thiên cảnh tầng thứ 7, là một trong những tu sĩ đỉnh cao nhất toàn thành Nhạc Thủy, dĩ nhiên bại bởi một ngón tay của Cổ Thương Khung, chỉ một ngón tay đơn giản như vậy cũng bị đánh văng ngược phía sau. Đây chính là tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, một trong những tu sĩ mạnh nhất thành Nhạc Thủy. Một trong ba đại tu sĩ đứng đầu thành Nhạc Thủy, hầu như là tượng trưng cho bất bại. Thế nhưng, ngày hôm nay Cổ Thương Nhạc lại bị Cổ Thương Khung đánh bại bằng một ngón tay. Mọi người nhìn vào Cổ Thương Khung, tiêu điểm trong ánh mắt mọi người đều tụ tập vào ngón tay trỏ của Cổ Thương Khung. Thế nhưng, hiện tại ngón tay kia hoàn toàn bình thường, chỉ là đeo một bộ thủ sáo màu vàng mà thôi, tựa hồ không có gì đặc biệt, mỗi người đều có một ngón tay như vậy. Ngón tay vừa mới đánh ra một chỉ vừa rồi tựa hồ cũng rất bình thường. Mặc kệ là người nào cũng có thể điểm ra một chỉ như vậy, thế nhưng, mỗi một người Cổ gia ở đây, không có người nào cho rằng chính mình dám lấy một ngón tay đi đón đỡ đao cương cường đại từ Cổ Thương Nhạc bổ tới, như vậy chỉ có một kết quả, ngay cả người cũng bị chém thành hai nửa. Cùng là một ngón tay bình thường, vì sao cổ thương khung lại tiếp được một đao toàn lực của cổ thương nhạc, đồng thời còn phản chấn hắn ngược lại. Mọi người nhớ tới vừa rồi cổ thương khung phun ra bốn tiếng nhẹ nhẹ, kinh tiên nhất chỉ. Kinh tiên nhất chỉ là công pháp gì? Cổ gia hoàn toàn không biết, bọn họ cũng không có khả năng biết. Kinh tiên chỉ pháp thượng thừa hư thiên tông, không phải đệ tử hạch tâm không thể truyền thụ. Kinh tiên chỉ của cổ thần chính là do sư tỷ hư tử huyền kiếp trước lén dạy hắn, khi đó thực lực cổ thần rất thấp, hư tử huyền tận lực dạy bảo hắn cũng không luyện tốt, nhưng ghi tạc trong lòng, sau này tu vi đại thành, căn cứ ký ức đối với hư tử huyền, hoàn toàn luyện kinh tiên chỉ tới đại thành. Kinh tiên chỉ là công pháp thượng thừa, tu vi càng cao uy lực càng mạnh, vì vậy cổ thần tạm thời chỉ là thoáng luyện, chưa hề sử dụng qua, thế nhưng hắn chuyển cho phụ thân, có thể giúp phụ thân hắn đề cao thực lực không ít. Thanh Nhạc Thủy bất quá là một tòa thành nhỏ trong nghìn vạn tòa thành trì đại doanh triều mà thôi, cổ gia lại là một trong mấy gia tộc tu chân nho nhỏ thành Nhạc Thủy, ngay cả tu sĩ thần hải cảnh cũng chưa từng xuất hiện qua, làm sao có thể biết được chỉ pháp thượng thừa của đại phái tu tiên như vậy. Tốt. Trải qua một hồi yên lặng, Cổ Hiên là người thứ nhất phản ứng lại, mạnh mẽ đứng dậy, nhịn không được hô lớn. Tam trưởng lão cũng cấp tốc đứng dậy, lớn tiếng nói: "Chúc mừng lão ca, vị trí tộc trưởng cổ gia đã thuộc về cổ thương khung. Lão ca có người kế tục, cổ gia đại hỉ, ha ha." Cổ Hiền vui vẻ nói: "Tổ tiên hiền linh, tổ tiên phù hộ, để cổ gia ta trọng trấn uy danh, ha ha ha." Lấy thực lực của thương khung, cho dù là Liễu Tinh Nhân, Liễu Hoa Nguyên cũng không phải sợ, ha ha. Đại gia tộc lớn nhất thành Nhạc Thủy lập tức chuyển lên người cổ gia chúng ta rồi, ha ha. Tương phản với Cổ Hiền và Tam trưởng lão, đại trưởng lão và nhị trưởng lão thầm khổ sắp trong lòng, giống như lạc vào hầm băng. Thực lực của cổ thương khung so với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, làm tộc trưởng cổ gia nhất cử vượt qua Liễu gia, trở thành gia tộc tu chân số 1 thành Nhạc Thủy, điều này đối với tương lai cổ gia cực kỳ hữu ích. Thân là trưởng lão cổ gia, bọn họ hẳn là phải hài lòng mới đúng, nhưng sự thực lại hoàn toàn tương phản, bọn họ không hề có mảy may hài lòng, nhìn cổ thương khung trên lôi đài, trong lòng bọn họ chỉ có áp lực không thể chút giận. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ đã sớm coi vị trí tộc trưởng là vật trong tay chính mình, sớm coi cổ thương nhạc là tộc trưởng cổ gia đời tiếp theo, thế nhưng ngày hôm nay, mộng tưởng của bọn họ nát rồi, triệt để nát bấy. Cổ thương khung ngay cả tiên thiên cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong như cổ thương nhạc cũng có thể đơn giản đánh bại, cổ thương nhạc còn tư cách gì để tranh đoạt chức vị tộc trưởng với cổ thương khung. Cho tới nay, điểm dựa vào lớn nhất của cổ thương nhạc chính là tu vi của hắn, là xưng hào đệ nhất nhân cổ gia. Thế nhưng, sự thực chứng minh, chỗ dựa lớn nhất của hắn bất quá là một chê cười, cổ thương khung chỉ bằng vào một ngón tay, đã đơn giản đánh bại hắn, đồng thời còn tại thời điểm cổ thương nhạc thi triển một đao toàn lực, cổ thương khung mới lấy mạnh đấu mạnh trực tiếp kích bại, không hề có nửa điểm đầu cơ trục lợi. Mà cổ thương nhạc giống như một kẻ si ngốc, liên tục tiếp cận tới gần hắn, không hề biết mục đích của cổ thương khung, cũng đang muốn tới gần cổ thương nhạc, sau đó tặng hắn một chỉ. Hắn đã dùng hết toàn lực, rốt cuộc đã tới gần thân thể cổ thương khung, cho rằng thắng lợi có thể nằm trong tay hắn. Thực sự không biết, khoảng cách giữa thắng và bại lại gần gần như vậy, ngay trong nháy mắt khi hắn tưởng rằng đã nắm chắc được thắng lợi, thất bại đột nhiên bao phủ lấy hắn. Trong đầu cổ thương nhạc hỗn loạn, hắn không tin, hắn không thể tin tưởng, tất cả đều là sự thực. Hắn thất bại, bại dưới tay cổ thương khung, đồng thời cũng mất đi tư cách tranh đoạt chức vị tộc trưởng. Nhiều năm trôi qua như vậy, thành viên nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều tôn kính đối đại hắn như tộc trưởng đời tiếp theo, lời hắn nói, người khác đều chấp hành vô điều kiện, trong lòng hắn từ lâu đã tự coi chính mình là tộc trưởng cổ gia. Ngày hôm nay, tất cả những hình ảnh trước kia đều đã hóa thành huyễn tưởng, sự thực chứng minh, tất cả điều này đều là do hắn si tâm vọng tưởng. Si tâm vọng tưởng. Tất cả mọi người đều ồn ào bàn tán, thành viên nhất mạch Cổ Hiền, tam trưởng lão đều vui vẻ chúc mừng lẫn nhau, thành viên nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão thì vô cùng ưu sầu, một số đi sang phía thành viên nhất mạch Cổ Hiền, tam trưởng lão, kết nối với nhau, chuẩn bị một lần nữa thay đổi thời đại. Qua một lát, mọi người mới đột nhiên phát hiện, cổ thương nhạc ngã xuống đất vẫn không hề đứng lên, duy nhất chỉ có cổ thái, cổ tung chú ý tới sự tồn tại của hắn, chạy tới bên người cổ thương nhạc. Sắc mặt cổ thương nhạc trắng bệch, như không chút máu, hoẹ một tiếng, phun ra máu tươi, ba hồn giống như bị rút đi bảy phách, không còn nửa phần sinh khí. Kinh tiên nhất chỉ của cổ thương khung tuy rằng lợi hại, nhưng một ngón tay này chỉ đụng vào lưỡi ẩm ngọc đao, không phải đánh lên người cổ thương khung, tuy rằng phản chấn bay ngược ra hơn chục trượng. Nhưng với tu vi của cổ thương nhạc không nên thụ thương mới đúng. Không sai, thân thể cổ thương nhạc không thụ thương, mà thụ thương chính là tâm của hắn. Ngộng nát, hắn cảm giác hai bàn tay trắng. Hắn cảm giác được phía trước là hư vô, tất cả thanh âm giống như xa vời nơi chân trời, nghe không thấy. Phụ thân! Người làm sao vậy? phụ thân, người mau đứng lên. Cổ Tung, Cổ Thái, mỗi người đỡ lấy một cánh tay Cổ Thương Nhạc, rốt cuộc hô lên. Cổ Thái đảo mắt nhìn qua Cổ Thương khung trên lôi đài, ánh mắt tràn đầy ác độc, tràn đầy cứu hận, tràn đầy sát khí. Thương Nhạc, đại trưởng lao rốt cuộc ý thức được không đúng, từ buồn khổ đứng dậy, thân thể chợt lóe, lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Nhạc được Cổ Thái, Cổ Tung nâng dậy, nhưng nhãn thần trống không, tựa hồ như trước mắt không còn bất cứ thứ gì. Thương Nhạc, nó thế nào? Nhị trưởng lão cũng chạy tới, lo lắng hỏi thăm. Bị chịu đả kích quá lớn, nghỉ ngơi một chút hẳn là sẽ đỡ hơn. Đại trưởng lão nhìn sang phía Cổ Hiền, nói: Tộc trưởng, thân thể Thương Nhạc không khỏe, ta xin cáo lui trước, mọi nghi thức phía sau, phiền tộc trưởng và lão tam chủ trì rồi. Cổ Hiền không nói thêm gì, gật đầu, Cổ Thương Nhạc như thế nào, không ảnh hưởng được vui mừng trong lòng hắn. Rất nhanh, đại trưởng lão, nhị trưởng lão mang theo đám người Cổ Thương Nhạc rời khỏi sân rộng. Cổ Hiền đi tới lôi đài, mọi người hoan hô vang dội, không ai vì sự thất bại của Cổ Thương Nhạc mà uể oải, chỉ có ủng hộ đối với người thắng. Không ít thành viên nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão thấy tình thế đã định, nhất thời chuyển đầu sang nhất mạch Cổ Hiền, tam trưởng lão, vì thắng lợi của Cổ Thương Khung lớn tiếng hoan hô. Cổ Hiền đứng trên lôi đài, kéo theo cánh tay Cổ Thương Khung, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng, tay trái hơi lật, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay, một đen một trắng, chính là tín vật tộc trưởng Cổ gia Ba Âm Dương Phân Nguyên Kiếm. Cổ Hiền giao Âm Dương Phân Nguyên Kiếm vào tay Cổ Thương Khung, quay sang mọi người lớn tiếng nói: Từ hôm nay trở đi, ta không còn là tộc trưởng, vị trí tộc trưởng do nhi tử Cổ Thương Khung của ta tiếp nhận, các vị đồng tông, đồng lòng hợp lực, hỗ trợ Thương Khung, cộng đồng phát triển tương lai Cổ gia, càng ngày càng tốt đẹp. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Tộc trưởng! Nhất thời, mọi người từ lâu quên mất Cổ Thương Nhạc buồn bã rời đi, nhìn Cổ Thương Khung, lớn tiếng hoan hô vang dội. Đối mặt với tiếng hoan hô của mọi người, vẻ mặt Cổ Thương Khung vui cười, ngày hôm nay hắn đã đợi lâu lắm rồi, trên lưng hắn mang theo hy vọng của Cổ Hiền. Cổ U Lan lúc sinh tiền thường nói với Cổ Thương Khung, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy Cổ Thương Khung tiếp nhận chức vị tộc trưởng Cổ gia. Lúc này, ngày đó rốt cuộc đã tới, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung vô biên vô hạn, tựa hồ có một khuôn mặt nở nụ cười, còn có một đôi mắt tràn ngập ôn nhu, chăm chú nhìn vào hắn. Cổ Thương Khung giơ cao Âm Dương Phân Nguyên Kiếm, đứng trên lôi đài đối diện với mọi người, lập thệ sau khi trở thành tộc trưởng, sẽ hết mình vì lợi ích Cổ gia, vì tương lai Cổ gia. Tộc trưởng mới kế vị, dưới đài vang lên tiếng hoan hô không dứt miệng. Nhìn phụ thân hắn, Cổ Thần cũng nở nụ cười thỏa mãn, nhiều năm trôi qua, hắn chưa từng nhìn thấy phụ thân mình cười vui vẻ như vậy, cười tới tiêu sái như vậy, công sức hai năm qua hắn làm cho phụ thân, rốt cuộc không hề uổng phí. Bất quá, trong lòng Cổ Thần rất rõ ràng, hắn biết, từ hôm nay trở đi, biến hóa không xác định sẽ liên tục xảy ra rồi, ngay cả hắn cũng không thể dự tính chính xác, Cổ Thương Nhạc có nổi loạn tức đoạt chức vị tộc trưởng, mà không làm thì thế nào. Việc này không ai không biết, chỉ có một mình Cổ Thương Nhạc rõ ràng. Liêu gia một bên nhìn chằm chằm, còn có Vạn gia trong chỗ tối nhìn trộm. Cổ Thần biết, hiện tại coi như Cổ gia mới chân chính đối mặt với nguy cơ, bất quá, hắn vẫn nở nụ cười vui vẻ như trước, không cần phải lo lắng Cổ Thương Nhạc có phản ứng gì. Không cần lo lắng, cử động của Vạn gia, hắn chỉ cần duy trì một trái tim cảnh giác, binh đến tướng ngăn, nước đến đắp bờ. Phụ thân của hắn đã có thể đơn độc ngăn được một phương Liêu gia rồi. Cộng thêm bản thân Cổ Thần hắn, Vạn gia Thái Dương thì sao? Bất luận là gia tộc nào dám can đảm bất lợi đối với Cổ gia, Cổ Thần nhất định khiến bọn họ phải nhận trả giá to lớn. Một ngày hôm nay, tộc trưởng Cổ gia tân nhậm, là đại lễ của Cổ gia, tộc trưởng nhậm chức, đây chính là sự kiện lớn vài chục năm mới có một lần, so với bất cứ ngày lễ nào đều lớn hơn, náo nhiệt hơn, cho dù là lễ cuối năm, hàng năm đều có một lần, nhưng tộc trưởng nhậm chức, trừ phi là tộc trưởng cũ có chuyện xảy ra, bằng không chí ít phải kéo dài 20 năm, sau đó mới có tộc trưởng mới lên thay. Cổ Thương Khung năm nay mới 35 tuổi, cách tuổi 70 còn 35 năm, chỉ cần Cổ Thương Khung không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đoạn thời gian rất dài sắp tới, Cổ gia không có tộc trưởng khác xuất hiện rồi. Nguyên nhân chính là vì như vậy, tộc trưởng nhậm chức, cần phải tổ chức đại lễ chúc mừng. So với đại thọ Thái Thượng trưởng lão Liêu gia Liêu Tinh Ngân còn náo nhiệt hơn, biết được Cổ gia có tộc trưởng mới nhậm chức, mặc kệ mạnh yếu, bất cứ thế lực nào trong thành Nhạc Thủy đều cử đại diện với chúc mừng. Đại lễ diễn ra tới lúc trời tối đen mới dần dần tan cuộc, Cổ Thần tự nhiên không dừng lại thời gian quá dài trong yến hội, vẫn duy trì thanh tỉnh, sớm trở về nhà. Không hề lãng phí thời gian, tiếp tục tu luyện. Thời gian tu luyện luôn trôi qua rất nhanh. Thần nhi. Thanh âm của Cổ Thương Khung vang lên bên tai hắn. Cổ Thần mở mắt, lúc này bên ngoài đã sớm đen kịt, Cổ Thương Khung bước vào phòng Cổ Thần. Phụ thân, người ngồi. Cổ thần nhanh chóng đứng dậy, lấy cho Cổ Thương Khung một chiếc ghế. Chương 77, tộc trưởng mới. Cổ Thương Khung không ngồi xuống, trực tiếp ôm lấy hắn, để Cổ Thần trong lòng, nói. Thần nhi, cảm tạ con, không có con, phụ thân ta vĩnh viễn không có ngày hôm nay. Nhi tử tốt của ta, cảm tạ con. Cổ thần vỗ vỗ sau lưng phụ thân hắn, nói. Phụ thân, người say. Không có say. Ta không say. Cổ Thương Khung lớn tiếng nói. 10 năm, tròn 10 năm rồi, ta chưa từng có ngày nào vui sướng như hôm nay, trong lòng ta chỉ có khổ sáp, uống rượu hôm nay, ta chỉ có vui vẻ, thần nhi, ta thậm chí thấy được mẫu thân con, nàng liên tục mỉm cười với ta không phụ kỳ vọng của nàng, ta rốt cuộc đã thực hiện được hy vọng của nàng lúc lâm chung. Cổ thần cảm nhận được khoái ý trong lòng phụ thân hắn, ở kiếp trước, diễn viên chính trong ngày hôm nay là Cổ Thương Nhạc, tất cả vui vẻ hôm nay thuộc về Cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Khung ngược lại trên yến hội bị Vân Kinh Hồng hối hôn mà tức giận tới phun máu tươi. Kiếp này, tất cả đều đã thay đổi rồi, người vui vẻ cười nói chính là Cổ Thương Khung, ngồi một bên chịu đủ ấm lạnh lại là Cổ Thương Nhạc. Cổ thân nói, phụ thân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tốt, ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Theo ý tứ của Cổ thần, Cổ Thương Khung ngồi xuống, đống nhiên cười nói. Thần nhi, con biết không, vừa rồi trên yến hội, Vân Kinh Hồng đã tới tìm ta. Nhãn thần Cổ thần sáng lên. Cười lạnh nói. A, hắn không đi tìm Cổ Thương Nhạc. Ha ha. Nói tới Cổ Thương Nhạc, Cổ Thương Khung lại hài lòng nở nụ cười, nói. Cổ Thương Nhạc thực ra cũng muốn tâm sự với Vân Kinh Hồng, nhưng Vân Kinh Hồng căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp nói chuyện với ta. Cổ thân hỏi. Hắn và phụ thân có cái gì để nói? Cổ Thương Khung lại ha ha cười, ngày hôm nay hài lòng phảng phất như không dứt, nói. Hắn vừa rồi tới tìm ta chính là nói chuyện hôn sự giữ con và Vân Tuyết, ha ha. Sắc mặt Cổ thần lạnh lùng, nói, nếu hôn ước giữa chúng ta không còn, vậy thì giữa chúng ta không còn khả năng gì nữa rồi. Đúng, thần nhi, đại trưởng phu cần gì lo không có nữ nhân. Cổ Thương Khung vỗ vỗ vai Cổ thần, nói, thần nhi không cần phải lo lắng, ta đã cự tuyệt hắn rồi, hừ. Ngày hôm ấy hắn đến nhà muốn hối hôn, hôm nay nào có đạo lý nước đổ hát lại. Vân Tuyết chính là tức phụ con đã viết hưu thư đổi ra ngoài, nếu như đã hưu rồi, sao có đạo lý lấy về. Nghe được lời nói của Cổ Thương Khung, tâm tình Cổ thần yên ổn một chút, nếu như Cổ Thương Khung thực sự đáp ứng, thực đúng là một chuyện phiền toái, như thế rất tốt, phụ tử đồng tâm. Cổ thần nói, cổ hoang to lớn, không biết bờ bến, hài nhi không phải là cá trậu chim lồng, một ngày nào đó, hài nhi muốn bay ra khỏi thành Nhạc Thủy, đạp chân trên toàn bộ cổ hoang, ngày sau muốn siêu thoát sinh tử kiếp, bước vào vô thượng tiên đạo, năm nay hài nhi còn nhỏ, việc hôn nhân, không cần xuất ruột. Kiếp trước Cổ thần là đại tu sĩ mệnh tuyển cảnh. Nhưng suốt đời mang theo huyết hải thâm cửu trên lưng, chỉ biết vùi đầu khổ luyện, suốt đời không đi quá nhiều địa phương, đối với toàn bộ cổ hoang có nhiều nơi không biết, tu tiên ngộ đạo chính là muốn thăm dò tất cả, giải thích tất cả. Sinh mệnh của người tu tiên có hạn, người tu tiên sẽ thăm dò sinh mệnh, giải thích số mệnh, cầu trường sinh. Nếu như hỏi người phương nào có dục vọng thăm dò lớn nhất, vậy thì trả lời chính là người tu tiên, đi khắp toàn bộ cổ hoang, cho tới nay chính là nguyện vọng lớn nhất sau huyết hải thâm cửu của cổ thần. Thần nhi có chí khí. Cổ Thương Khung vô bàn một cái, nói tiếp. Vân Kinh Hồng thấy ta yếu thế, đối với ta tránh không kịp, dùng hết mọi biện pháp thân thiết với Cổ Thương Nhạc, hừ, thậm chí không tiếc hủy bỏ hôn ước năm xưa, hôm nay thấy ta thế mạnh, lại xoay người muốn thân thiết với ta, không tiếc nhắc lại hôn ước trước kia. Cổ Thương Nhạc đối với Vân gia hắn lúc trước đã hỗ trợ không ít, hôm nay hắn vội vã phân rõ giới tuyết với Cổ Thương Nhạc, trên yến hội đối với hắn không hề quan tâm, tựa hồ không nhận ra nhau, người như vậy, sao có thể quen thân? Cổ thần gật đầu, nói, tuy nói Vân gia yếu thế, muốn kéo chặt đồng minh, thế nhưng Vân Kinh Hồng thân là tộc trưởng, làm như vậy xác thực không nên quen thân. Cổ Trương cũng nói, không chỉ là Vân Kinh Hồng, đại đa số người đời đều là như vậy, ngày xưa trong tộc có bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ đối với ta, hôm nay lại từng bước gã rua nịnh hót đối với ta, những người này không thể lấy trái tim đối đãi. Trên thực tế, phóng mắt toàn bộ thiên hạ, người chân chính có thể để bản thân hoàn toàn thổ lộ tình cảm. Cũng chỉ có hai phụ tử chúng ta mà thôi, con phải nhớ kỹ, người đời nóng lạnh thất thường, sau này con đối đại với người khác, nhất định phải thấy rõ bản chất. Không nên bị bề ngoài lừa dối. Kinh nghiệm nhân sinh của Cổ thần so với Cổ Thương Khung còn dài hơn nhiều lắm, bất quá, đối với lời dạy của hắn vẫn gật đầu đồng ý, hạ thấp tư thái. Đại hội canh tranh chức vị tộc trưởng Cổ gia cũng không phải chỉ mình Cổ gia quan tâm, toàn bộ thế lực thành Nhạc Thủy đều chú ý. Cùng với vạn gia tại thành Thái Dương xa xôi cũng có hứng thú rất lớn đối với kết quả cạnh tranh chức vị tộc trưởng lần này. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đú ám E-T. Khi biết được Cổ Thương Nhạc bại trong tay Cổ Thương Khung, Kết quả này, thực sự khiến mọi người có lòng quan tâm hoàn toàn ngạc nhiên. Cổ Thương Khung tại Cổ gia luôn luôn điệu thấp, mà Cổ Thương Nhạc lại là một trong ba đại tu sĩ đứng đầu thành Nhạc Thủy, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 duy nhất Cổ gia, dùng cái mông cũng nghĩ được kết quả của cuộc cạnh tranh chức vị tộc trưởng lần này. Thế nhưng, thực sự chỉ dùng cái mông muốn nói, quá mức ngoài dự liệu, kỳ thực cũng là trong tình lý. Sau khi yến hội Cổ gia giải tán, Liêu Hóa Nguyên đã về đến nhà, nhẹ nhàng thở dài cảm thán. Ngoài dự liệu a, đối với đôi phụ tử này, vì sao đều trở nên cổ quái như vậy? Nhi tử đột nhiên tăng mạnh tu vi đã khiến ta hoàn toàn không dự liệu được, không nghĩ tới lao tử của hắn chịu cảnh ghẻ lạnh như vậy cũng bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7. Cái này liệu có còn thiên lý nữa hay không? Liêu Bách Sinh bên cạnh nói. Cổ gia ngày hôm nay có hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, điều này đối với Liêu gia chúng ta mà nói rất bất lợi, đồng thời, nghe nói đoạn thời gian chiến đấu, Cổ Thương Khung chỉ dùng một ngón tay, đơn giản đánh bại Cổ Thương Nhạc, lẽ nào tu vi của Cổ Thương Khung đã bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 8 rồi sao? Phụ nhân, điều này sao có khả năng? Liêu gia. Liêu Hóa Nguyên xua tay, ngừng lại lời nói của Liêu Bách Sinh. Ta cũng không tin, Cổ Thương Nhạc có thể cam tâm hạ thấp dưới Cổ Thương Khung, mấy ngày nay chú ý cử động của Cổ Thương Nhạc, chúng ta phải ở một bên châm lửa, nhất định phải khiến Cổ Thương Khung và Cổ Thương Nhạc thủy hỏa bất dung. Một gia tộc có hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 chưa hẳn đã là chuyện tốt. Đồng thời, tin tức Cổ Thương Khung giành được chức vị tộc trưởng cũng truyền tới Vạn Gia thành Thái Dương, trong đại sảnh Vạn Gia, rất nhanh, chúng trưởng lão đều tụ tập lại. Bên trái ngồi ba người, bên phải ngồi ba người, Vạn Thiên Phong ngồi trên phó tọa thủ vị, duy nhất không giống trước kia chính là, thủ tọa không phải trông giống, mà hiện tại nhiều hơn một lão giả tuổi tác chừng 60. Người này mặt như đao khắc, ánh mắt sắc bén, thần sắc nghiêm túc, không giận tự uy. Lần này so với lần trước chúng trưởng lão tụ tập lại hơn một phần trầm trọng, tựa hồ có núi lớn áp bách trên đầu các vị trưởng lão ngồi ở đây. Không cần nhiều lời, người ngồi trên ghế chủ tọa, lại có uy áp lớn như vậy, chính là đại đương gia Vạn Gia, Vạn Thiên Thụy tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Chương 78, Vạn Thiên Thụy. 1-2. Có Vạn Thiên Thụy ở đây, lần hội nghị này sẽ không dễ dàng như hội nghị lần trước, thần tình cả đám nghiêm chỉnh, ngậm miệng không nói, ánh mắt Vạn Thiên Thụy đảo qua, mọi người không dám nhìn thẳng. Đều có bộ dáng phục tùng. Ngày hôm nay Vạn Thiên Thụy xuất quan, biết được Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ biến mất, chúng trưởng lao đã từng chứng kiến qua lửa giận ngập trời của Vạn Thiên Thụy, thậm chí hai gã trưởng lao thiếu chút nữa bị Vạn Thiên Thụy trực tiếp bóp chết. Về phần những hạ nhân xung quanh, tất cả đều bị Vạn Thiên Thụy tắt một cái hóa thành mấy đống thịt vụn. Mặc dù Vạn Thiên Thụy không nói chuyện, chúng trưởng lao vẫn có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời trong lòng hắn, cho dù là nhi tử, nhi nữ của ai biến mất, tâm tình cũng không thể vui vẻ nổi. Nói Kiếm Nhi và Kỳ Nhi biến mất lúc nào? Vạn Thiên Thụy nhìn quét qua mọi người, mở miệng hỏi. Chúng trưởng lão cảm giác giống như có con dao nhọn cắt qua cổ, mồ hôi lạnh sau lưng tràn ra, ánh mắt Vạn Thiên Thụy giống như ngưng tụ thành thực chất. Một mảnh vắng vẻ, ai cũng không dám là người thứ nhất mở miệng, sợ Vạn Thiên Thụy dồn lửa giận lên người chính mình. Vạn Thiên Thụy tại Vạn gia có uy thế tuyệt đối, cho dù là giết một trưởng lão cũng không ai dám mở miệng nói một câu không phải. Qua chốc lát, thấy chúng trưởng lão cúi đầu không dám nói. Vạn Thiên Thụy trả lời. Phải nói tới năm trước vừa mới qua, đại ca cũng vừa mới bế quan không lâu, hai người bọn họ nghe được đại ca cần có nội đan chính hổ, có thể đột phá tiến vào cảnh giới thần hải, vì vậy muốn kiếm nội đan trích hổ cho đại ca, liền cùng người đi đông hoang tìm kiếm, kết quả không còn tin tức truyền về. Đôi lông mày Vạn Thiên Thụy dựng thẳng, trầm giọng nói. Cùng người nào đi đông hoang? Thấy Vạn Thiên Thụy không giận dữ, Vạn Thiên Phong thầm bung ra một hơi, nói. Tại Phiêu Hương Tiểu Lâu. Có một người thiếu niên tự xưng tới từ thành Hắc Mục, hỏi thăm tin tức về Trích Hổ, hai người bọn họ đã tới tìm thiếu niên này, sau đó không về nhà, dẫn theo Vạn Tứ, Vạn Thất, Vạn Thập Nhất trực tiếp tiến vào Đông Hoang, lúc đó có không ít người tại Phiêu Hương Tiểu Lâu chứng kiến. Thiếu niên thành Hắc Mục. Ánh mắt Vạn Thiên Thụy sắc bén, nói. Hắn có tung tích. Vạn Thiên Phong hít sâu một hơi, trả lời. Có, người tên thiếu niên kia nói dối, hắn không phải tới từ thành Hắc Mục, mà là người cổ gia thành Nhạc Thủy. Tên là Cổ Thần, hiện tại hắn đã trở về. Cổ Thần. Vạn Thiên Thụy âm trầm niệm một câu, lạnh lùng nói. Nếu như biến hắn có liên quan tới tung tích của Kiếm Nhi, Kỳ Nhi, vì sao không bắt hắn trở về truy hỏi? Kiếm Nhi, Kỳ Nhi có bất cứ sai lầm gì, ta sẽ bắt hắn chôn cùng, muốn toàn bộ cổ gia chôn cùng. Chúng trưởng lão cảm giác khí trời đột nhiên biến lạnh, trong lòng toát ra cảm giác run rẩy. Bọn họ biết, Vạn Thiên Thụy tuyệt đối nói được thì làm được. Trước mặt uy áp của Vạn Thiên Thụy. Chỉ có Vạn Thiên Phong có thể bảo trì sắc mặt bình thường, nói. Ba đại gia tộc thành Nhạc Thủy liên hợp, thực lực không kém, đại ca đang trong bế quan, ta không dám vọng động, cổ thần nửa năm trước đã từng tới Đông Hoang một lần, ta phái Hữu Tiểu, Hữu Căn đi truy tìm, kết quả. Nghe được trong giọng nói của Vạn Thiên Phong có ngoài dự liệu, ánh mắt Vạn Thiên Thụy đảo qua, ý thúc giục. Vạn Thiên Phong hít sâu một hơi, nói. Kết quả Hữu Tiểu, Hữu Căn đều bị giết chết, hai người dưới trạng thái thiên ma chân thể bị giết chết, có thể xác định, hung thủ chí ít có tu vi tiên thiên cảnh tầng thu 9, có cường địch như vậy, đại ca không xuất quan, chúng ta không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Vạn Thiên Thụy trầm mặc một chút, hỏi. Hiện tại tiểu tử cổ gia sao rồi? Vạn Thiên Phong trả lời. Đang ở cổ gia, tộc trưởng tiền nhiệm cổ hiền đã lui vị, tộc trưởng tân nhậm là lao tử cổ thần, tên cổ thương khung. Tu sĩ đệ nhất cổ gia không phải là cổ thương nhạc có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, được xưng là một trong ba đại tu sĩ đứng đầu thành nhạc thủy hay sao? Vạn Thiên Thụy nhữ mày hỏi. Theo như tin tức Vạn Cửu Hải truyền về, cổ thương khung vẫn ẩn tàng tu vi, thực tế cũng có tu vi cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7, tại đại hội cạnh tranh chức vị tộc trưởng, nhất cử đánh bại cổ thương nhạc, nghe nói hắn chỉ dùng một ngón tay đã đánh bại được cổ thương nhạc, rất có thể, tu vi chân chính của cổ thương khung không chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7. Vạn Thiên Phong nói, thần tình có chút nghi hoặc. Đại ca, ta nghĩ, không biết cổ thương khung có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9 hay không, đồng thời Hữu Tiểu và Hữu Căn đuổi theo con của hắn, kết quả bị hắn giết chết. Cổ thương khung kia chính là tiểu tử vài chục năm trước đến ở rể cổ gia. Vạn Thiên Thụy hỏi. Vạn Thiên Phong gật đầu đáp. Chính là hắn. Một người 20 tuổi mới bước vào con đường tu chân cũng có thể dùng thời gian hơn 10 năm ngắn ngủi bước vào tiên thiên cảnh tầng 9. Đầu ngươi có phải bị lửa đá? Vạn Thiên Thụy cả giận quát. Trong lòng Vạn Thiên Phong cả kinh, nhưng vẫn kiên trì nói. Vạn gia chúng ta không có địch nhân nào tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9, nhưng Hữu Tiểu và Hữu Căn thực sự chết rất kỳ quái. Cổ thương khung kia nguyên bản chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5, nghe nói tại thời điểm tranh đấu với cổ thương nhạc đột nhiên thúc đẩy tu vi tới tiên thiên cảnh tầng thứ 7, khả năng hắn còn chưa hoàn toàn bộc lộ hết thực lực, nếu không, làm cách nào có thể dùng một ngón tay đã đánh bại được cổ thương khung cùng cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7. Cho dù cổ thương khung hắn có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9, con của hắn có liên quan tới kiếm nhi, kỳ nhi thất tung, vậy thì đều phải chết. Vạn Thiên Thụy thừa nhận quan điểm của Vạn Thiên Phong, nhưng lửa giận lại tăng lên nói. Chỉ là cổ gia dám đối địch với Vạn gia chúng ta, giết trưởng lão Vạn gia ta, ta muốn huyết tẩy cổ gia. Nói xong, Vạn Thiên Thụy nhìn quét qua chúng trưởng lão, quát lớn. Kiếm nhi, kỳ nhi thất tung trên tay các người, lần huyết tẩy cổ gia sắp tới, nếu như có một người chạy trốn, do các ngươi đến trốn thay. Đại đương gia yên tâm, quyết không để một người cổ gia chạy trốn. Chúng trưởng lão đồng thanh kêu lên nói. Vạn Thiên Phong nói. Đại ca, ba đại gia tộc thành nhạc thủy liên hợp, thực lực không kém. Cổ thương khung này càng sâu không thể lường, nếu như trực tiếp công kích, sợ rằng. Vạn Thiên Phong còn chưa nói xong, Vạn Thiên Thủy liền cắt đứt lời của hắn. Cho dù hắn có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9 thì sao? Ta đã luyện thành thiên ma chân thể tầng thứ 5, dưới thần hải cảnh, không người chống lại được. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9, dám làm địch nhân Vạn gia ta, cũng chỉ có một đường chết. Các ngươi chớ nhiều lời, ta nhất định phải huyết tẩy toàn bộ cổ gia. Ta theo đại đương gia, giết hết bọn chúng, một người không để lại. Chúng trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ. Vạn Thiên Thụy gật đầu, sắc mặt thả lỏng không ít, chúng trưởng lão thấy cơn tức của Vạn Thiên Thụy tiêu tán một phần, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Vạn Thiên Phong nói, đại ca, nếu như chúng ta trực tiếp tấn công, ba đại gia tộc thành nhạc thủy khẳng định sẽ liên thủ ngăn địch, như vậy cho dù chúng ta chiến thắng cũng phải trả giá tương đối lớn, ta có một kế, có thể khiến tam đại gia tộc thành nhạc thủy tự phân liệt, sinh ra nội loạn, đến lúc đó, chúng ta nhất cử xuất kích, không chỉ là cổ gia. Tiêu diệt toàn bộ tam đại gia tộc thành nhạc thủy cũng có thể, đến lúc đó, Vạn gia chúng ta có thể làm bá chủ hai tòa thành rồi. Nhãn thần Vạn Thiên Thụy sáng lên, hỏi. Biện pháp gì? Vạn Thiên Thụy cười nói. Cổ thương nhạc nguyên bản là đệ nhất nhân cổ gia, lại còn là một trong ba đại tu sĩ đứng đầu thành nhạc thủy. Hôm nay bị cổ thương khung đánh bại, trong lòng khẳng định 10 phần nghẹn quất. Đối với cổ thương khung tràn đầy bất mãn, cổ thương nhạc tại cổ gia coi như thế lực thâm căn cố đế, lực ảnh hưởng cực lớn. Chúng ta chỉ cần ra tay từ chỗ hắn là có thể khiến tam đại gia tộc thành nhạc thủy phân liệt. Vạn Thiên Thụy thưởng thức nhìn Vạn Thiên Phong, Vạn Thiên Phong nhẹ giọng nói bên tai hắn một lúc, Vạn Thiên Thụy gật đầu nói. Tốt, trước tiên để Vạn Cửu Hải đi thử một chút. Thành nhạc thủy, cổ gia. Thần sắc cổ thương nhạc huệ hoài ngồi trong phòng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều ở đây, trong phòng vô cùng yên tĩnh, tất cả các hạ nhân đều đã rời đi. Ta không cam lòng. Cổ thương nhạc ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói. Đại trưởng lão góp lời. Không cam lòng thì thế nào đây? Hiện tại cổ thương khung giành chiến thắng trên lôi đài, đường đường tiếp nhận chức vị tộc trưởng, tu vi không bằng hắn, có thể trách ai? Đại ca, lẽ nào huynh nghĩ muốn bỏ đi như vậy sao? Nghe ngữ khí của đại trưởng lão, nhị trưởng lão vô cùng khó chịu. Lão nhị, đệ muốn như thế nào? Chẳng lẽ đệ muốn đi khiêu chiến cổ thương khung hay sao? Chỉ sợ đệ không đủ sức tiếp được một kích tùy tiện của hắn. Đại trưởng lão tức giận nói. Nhị trưởng lão nói. Chúng ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, chính là vì nghị thương nhạc sắp ngồi lên vị trí tộc trưởng, lẽ nào, nhiều năm như vậy đều uổng phí hay sao? Thương Hải, Cổ Hà, nhi tử của ta, tôn tử đều vì tiểu tử cổ thần mà chết, lẽ nào cũng coi như không? Thương Nhạc, ngươi đã đáp ứng ta, sau khi đại hội tộc trưởng qua đi, sẽ lấy tính mệnh của tiểu tạp chủng đó báo thù cho Thương Hải, Cổ Hà. Theo lời nói của nhị trưởng lão, trong ánh mắt Cổ Thương Nhạc từ từ bắn ra lửa giận, nói. Nhị thúc, Thương Hải và Cổ Hà không rõ mà chết, ta nhất định phải lấy cái mạng của tiểu tạp chủng kia, Cổ Thương Khung đã thắng ta, ta không có biện pháp đối với hắn, thế nhưng, ta muốn hắn phải tuyệt hậu, hắn không có tiểu tạp chủng huyết mạch cổ gia, ta xem hắn tiếp tục làm tộc trưởng cổ gia như thế nào. Tốt, Thương Nhạc, chỉ cần ngươi nghĩ cách, nhị thúc thể sống chết với ngươi, cùng nhau liều mạng một lần, con ta đã chết, tôn tử đã chết, còn cái mạng già này, cũng không cần phải kéo dài. Thần sắc nhị trưởng lão trịnh trọng nói. Đại trưởng lão vội la lên. Lão nhị, Thương Nhạc, hiện tại Cổ Thương Khung đã danh chính ngôn thuận lên làm tộc trưởng, các ngươi đấu với hắn chính là đấu với tộc trưởng, các ngươi chính là địch nhân của cổ gia, Cổ Thương Khung mặc kệ là thực lực hay thế lực đều vượt qua các ngươi sẽ không có khả năng thắng đâu, các ngươi sẽ hại mọi người. Đúng lúc này, một gã hạ nhân tiến vào, mấy người dừng tranh luận, hạ nhân kia nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Cổ đại gia, Vạn Cửu Hải cầu kiến. Sau một canh giờ, Vạn Cửu Hải với vẻ mặt tươi cười rời khỏi cổ gia, nhiệm vụ của hắn hiện tại đã hoàn thành phi thường tốt đẹp. Giống như Vạn Thiên Phong dự tính, Cổ Thương Nhạc không đoạt được chức vị tộc trưởng cổ gia cực kỳ không cam lòng, đây chính là kết quả của việc bao nhiêu năm qua Cổ Thương Nhạc so sánh với Cổ Thương Khung luôn luôn cao cao tại thượng. Hắn vô luận thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ được, Cổ Thương Khung vốn không bằng hắn lại có một ngày giẫm trên đầu chính mình. Nếu như ngay từ đầu Cổ Thương Khung đã cường đại như Cổ Thương Nhạc, như vậy hắn sẽ quen với trạng thái này, thế nhưng Cổ Thương Nhạc trong vài chục năm qua, vô luận là lĩnh vực nào đi nữa, hắn cũng luôn cao cao tại thượng trước Cổ Thương Khung, trong lòng hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng coi địa vị Cổ Thương Khung bình đẳng với chính mình, hiện tại địa vị đột nhiên xảy ra biến hóa to lớn như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nuốt được cơn tức này. Đồng thời, bên cạnh còn có một nhị trưởng lão càng thêm điên cuồng trợ giúp, như lửa đổ thêm dầu, cho dù Vạn Cửu Hải không đến, hắn cũng nhất định có động tác chống đối Cổ Thương Khung. Vì vậy, khi Vạn Cửu Hải truyền tới tin tức của Vạn Thiên Phong, nói Vạn gia nguyện ý trợ giúp hắn một tay, chỉ cần hắn giao ra cổ thần, dưới sự kích động của nhị trưởng lão, Cổ Thương Nhạc sảng khoái tiếp nhận viện trợ từ Vạn gia. Vạn gia đưa tới mê hoặc quá lớn, Cổ Thương Nhạc không nỡ cự tuyệt. Vạn gia hứa hẹn trợ giúp Cổ Thương Nhạc ngồi lên vị trí tộc trưởng cổ gia, đồng thời trục xuất hai nhà Vân, Liếu khỏi thành Nhạc Thủy, để thành Nhạc Thủy cho cổ gia độc đại, lợi ích thì do cổ gia và Vạn gia chia đều, đồng thời phải giao cổ thần cho Vạn gia. Nguyên lai cổ gia tại thành Nhạc Thủy chỉ chiếm không tới 1/3 lợi ích, nếu chuyện này thành công thì cổ gia có thể chiếm được 1/2 lợi ích. Cổ Thương Nhạc và nhị trưởng lão bị cừu hận che mắt, vui vẻ đáp ứng. Đại trưởng lão còn có chút thanh tỉnh, biết Vạn gia vô duyên vô cớ đến trợ giúp bọn họ, tuyệt đối không phải xuất phát từ lòng tốt, tục ngữ nói, không chuyện ân cần, không phải gian cũng là tặc. Thế nhưng, đại trưởng lão phản đối cũng không thay đổi được dục vọng muốn phản kích Cổ Thương Khung của Cổ Thương Nhạc. Húng chi còn có một nhị trưởng lão ở bên cạnh giật dây, đại trưởng lão phản đối không hề nổi lên bất cứ tác dụng gì đối với Cổ Thương Nhạc. Các ngươi làm như vậy sẽ khiến cổ gia bị hủy diệt, sẽ hủy diệt toàn bộ gia tộc, các ngươi điên rồi, ta phải đi nói cho tộc trưởng, các ngươi không thể làm như vậy. Thấy khuyên bảo hai người không có hiệu quả, đại trưởng lão tức giận hừ hừ nói, xoay người bước ra khỏi phòng. Cổ Thương Nhạc và nhị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nhất tề xuất thủ, đại trưởng lão không nghĩ tới. Còn hắn và đệ đệ hắn đột nhiên xuất thủ với mình, không hề phòng bị, chớp mắt bị hai người đánh trúng sau lưng. Phụt. Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thân thể già nua nhất thời bay thẳng về phía trước mấy thước mới ngã xuống đất. Đại trưởng lão vừa mới rơi xuống đất, Cổ Thương Nhạc và nhị trưởng lão nhoáng lên liền xuất hiện bên cạnh hắn, xuất thủ liên tục điểm vào 298 huyệt đạo, khiến đại trưởng lão không thể động, không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói, không cảm giác. Phong tỏa đi lục thức của hắn, giống như một người sống thực vật. Đại ca, đừng trách ta và Thương Nhạc, chờ khi sự tình thành công rồi, chúng ta sẽ giúp huynh phá giải. Nhị trưởng lão không chút biểu tình nói, ôm lấy đại trưởng lão, bước vào trong phòng. Đồng thời nói với Cổ Thương Nhạc. Thương Nhạc, nơi này có ta tọa chấn, ngươi dựa theo kế hoạch của Vạn gia, đi Liếu gia một chuyến. Cổ Thương Nhạc gật đầu, ra khỏi cổ gia, bước về phía Liêu gia. Vạn Cửu Hải đi gặp Cổ Thương Nhạc rồi, Cổ Thương Nhạc lại đi Liêu gia. Như vậy, Cổ Thương Nhạc, Liêu gia, Vạn gia, các ngươi đều cùng đến, xem ra, ông trời sắp thay đổi rồi. Cổ Thần đứng trong viện, nhìn bầu trời trong xanh, không biết từ khi nào, trên không trung xuất hiện mây đen che phủ. Tựa hồ, bão tố sắp tới. Chương 79, muốn biến thiên rồi. Chốc lát sau, Cổ Thương Nhạc chạy tới Liêu gia, gặp được tộc trưởng Liêu gia Liêu Hóa Nguyên. Thương Nhạc huynh gần đây khỏe. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi tới thăm bị phủ. Hai người gặp lại, Liêu Hóa Nguyên lập tức nên đón. Những lời này hỏi tới vô liêm sỉ cực điểm, ai chẳng biết Cổ Thương Nhạc bị bại trong tay Cổ Thương Khung, Liêu Hóa Nguyên còn tham gia yến hội chúc mừng tộc trưởng mới Cổ gia nhận thức, hỏi như vậy rõ ràng là cố ý châm vào nỗi đau của Cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Nhạc không thèm để ý, ôn quyền nói: "Liêu tộc trưởng, hôm nay đến đây chính là muốn cầu Liêu tộc trưởng hỗ trợ." Khoe miệng Liêu Hóa Nguyên nhếch lên mỉm cười, nói: "Đến, đến, đến, ngồi xuống rồi nói, mời." Đợi khi Cổ Thương Nhạc ngồi xuống, Liêu Hóa Nguyên mới nói: "Thương Nhạc huynh có điều gì cần ta hỗ trợ, xin cứ nói thẳng." Cổ Thương Nhạc hiện tại cần người hỗ trợ, còn có thể là chuyện gì? Trong lòng Liêu Hóa Nguyên đã khẳng định được 9 phần, nhưng không trực tiếp nói ra. Cổ Thương Nhạc cũng không quanh co lòng vòng, nói: "Xin Liêu tộc trưởng trợ giúp ta một tay, chém giết phụ tử Cổ Thương Khung, giúp ta đoạt lại vị trí tộc trưởng Cổ gia, sau khi thành công, Cổ gia nguyện dùng phân nửa gia nghiệp dâng tặng." Phân nửa gia nghiệp? Trong lòng Liêu Hóa Nguyên vừa động, Cổ Thương Nhạc đưa ra hứa hẹn đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hội võ ba nhà cách 20 năm diễn ra một lần, tiền cược thắng thua cũng chỉ là một thành gia nghiệp mà thôi, Cổ Thương Nhạc vừa mở miệng, dĩ nhiên trực tiếp tặng đi phân nửa. Trong đầu Liêu Hóa Nguyên cấp tốc phân tích, Cổ Thương Nhạc bỏ được như vậy là có ý đồ gì? Thấy Liêu Hóa Nguyên trầm tư suy nghĩ, Cổ Thương Nhạc nói: "Liêu tộc trưởng, nói vậy ngươi cũng biết, có phụ tử Cổ Thương Khung tồn tại một ngày một đêm, trong lòng ta thủy chung có hai cây đinh đâm sâu, không lúc nào không dằn vặt ta, chỉ cần nhổ được hai cái đinh này ra, phải trả giá lớn hơn nữa ta cũng nguyện ý." Phân nửa gia nghiệp? Phân nửa gia nghiệp? Thực sự? Thực sự? Liêu Hóa Nguyên cười cười, cho dù Cổ Thương Nhạc không tới tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động đi tìm Cổ Thương Nhạc, để Cổ gia phát sinh nội đấu. Hiện tại Cổ Thương Nhạc tìm tới tận cửa, đồng thời còn đưa ra cái giá phân nửa gia nghiệp, Liêu Hóa Nguyên tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Liêu Hóa Nguyên gật đầu nói: "Tốt, Thương Nhạc huynh muốn ta giúp thế nào?" Cổ Thương Nhạc thầm nghĩ, không sợ hắn không mắc câu, trên miệng lại nói: "Liêu tộc trưởng hẳn biết rõ ràng, Cổ Thương Khung trên lôi dài dùng một ngón tay đánh bại ta." Liêu Hóa Nguyên gật đầu, Cổ Thương Nhạc nói tiếp: "Ta một mình một người không phải đối thủ với Cổ Thương Khung, hôm nay Cổ Thương Khung thế mạnh, đại bộ phận thành viên Cổ gia đều đứng về phía hắn, ta cần Liêu tộc trưởng tự mình dẫn người giúp ta áp trận, đồng thời đối chiến Cổ Thương Khung." Liêu Hóa Nguyên nhíu mày, nói: "Cổ Thương Khung thực sự lợi hại như vậy?" Cổ Thương Nhạc gật đầu nói: "Ta đã giao thủ với hắn, quyết không khuyết đại thực lực của hắn, hai người chúng ta liên thủ cũng không thể chiến thắng dễ dàng, nếu như Liếu lao giả tử cũng cùng ra tay, ba người chúng ta đồng thời đối chiến Cổ Thương Khung mới có thể toàn thắng." Liêu Hóa Nguyên trầm mặc hồi lâu không mở miệng, Cổ Thương Nhạc nói: "Liêu tộc trưởng, nói đúng ra ngươi cũng không muốn Cổ Thương Khung thế mạnh, các ngươi nếu không giúp ta, chờ khi Cổ Thương Khung tiêu diệt ta, các ngươi muốn tìm giúp đỡ cũng không có nữa rồi." Liêu Hóa Nguyên gật đầu nói: "Được rồi, Liêu gia sẽ toàn lực trợ giúp, lúc nào động thủ?" Hai mắt Cổ Thương Nhạc ngưng tụ, nói: "Ngay đêm nay, giờ tí." "Tốt." Liêu Hóa Nguyên gật đầu đồng ý. "Thỉnh Liêu tộc trưởng đúng giờ tới phó ước, chúng ta ở bên trong tiếp ứng, nhất cử đánh chết Cổ Thương Khung." Cổ Thương Nhạc nói, sau đó rời khỏi Liêu gia. Sau khi Cổ Thương Nhạc rời đi, Liêu Hóa Nguyên gọi Liêu Bách Sinh đến, dặn dò: "Thông báo cho các vị trưởng lão, đêm nay tại đại sảnh tập họp, có chuyện quan trọng cần trao đổi." "Dạ, phụ thân." Liêu Bách Sinh không người nói. Đợi khi Liêu Bách Sinh rời đi, Liêu Hóa Nguyên chậm rãi tiến về nơi ở của phụ thân Liêu Tinh Ngân. Cổ Thương Nhạc rời khỏi Liêu gia, lại đi Vân gia, bí mật nói chuyện với Vân Kinh Hồng, nội dung nói chuyện giống y hệt như lúc tới Liêu gia trước đó, cùng là đồng ý dâng lên phân nửa gia nghiệp Cổ gia trả công. Bất quá, Vân Kinh Hồng so với Liêu Hóa Nguyên rõ ràng là nhát gan hơn, cũng có thể là sáng suốt hơn, nghe xong lời nói của Cổ Thương Nhạc, trầm tư một lúc đáp lời: "Thương Nhạc huynh, vị trí tộc trưởng của Cổ Thương Khung đã định, danh chính ngôn thuận, ngươi phản đối như vậy đối với Cổ gia chỉ có chỗ hỏng, không có lợi ích, Cổ gia nội loạn, lấy lợi ích lớn nhất chính là Liêu gia, đến lúc đó Thương Nhạc huynh hối hận thì cũng đã muộn." Tư tưởng của Vân Kinh Hồng chỉ dừng lại tại thành Nhạc Thủy, không hề biết được, ngư ông được lợi chân chính là Vạn gia tại thành Thái Dương bên ngoài mấy trăm dặm. Sắc mặt Cổ Thương Nhạc trầm xuống, nói: Liêu Hóa Nguyên đã đáp ứng, cùng ta liên thủ, đánh chết Cổ Thương Khung, Vân Kinh Hồng, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như ngươi không giúp đỡ ta diệt sát Cổ Thương Khung, chờ khi Cổ Thương Khung chết đi, Vân gia các ngươi cũng trốn không thoát. Ngươi?
Vân Kinh Hồng biến sắc.
Cổ Thương Nhạc ham dọa nói,
ngươi phải quyết định, rốt cuộc là theo bên ta và Liêu gia, hay là đứng bên Cổ Thương Khung, khiến toàn bộ Vân gia theo hắn trốn cùng.
Sắc mặt Vân Kinh Hồng liên tục biến ảo, tựa hồ rất khó đưa ra quyết định, cũng không biết trong lòng rốt cuộc suy nghĩ xoay vần bao nhiêu lần, sắc mặt rốt bình tĩnh trở lại, nói.
Cổ Thương Nhạc, ngươi đi đi, nếu thực sự ngươi cấu kết với Liêu gia, mặc kệ ta đứng bên các ngươi, độc thủ của các ngươi cũng tuyệt không bỏ qua cho Vân gia chúng ta, con đường sống còn duy nhất của Vân gia chính là buộc chặt với Cổ Thương Khung, ta chỉ có thể đánh bạc, cực các ngươi không giết được Cổ Thương Khung.
Sắc mặt Cổ Thương Nhạc lạnh lùng, nói.
Ngươi sẽ vì chuyện này trả giá lớn nhất, qua tối nay, Vân gia sẽ máu chảy thành sông.
Hô hấp Vân Kinh Hồng có chút gấp, nhưng sắc mặt không lùi bước, nói.
Ngươi không cần phải lừa mình dối người nữa, trong lòng chúng ta đều rõ ràng.
Cổ Thương Khung mới chân chính là thiên tài, trước đây ta đã sai, ta sẽ không tiếp tục sai lầm nữa, ngươi giết không được Cổ Thương Khung, Liều Hóa Nguyên cũng giết không được, các ngươi đều không giết được hắn, các ngươi nhất định thất bại.
Cổ Thương Nhạc cười cười, rời khỏi phòng, thanh âm từ xa truyền lại.
Vân Kinh Hồng. Ngươi đã đưa ra quyết định ngu xuẩn nhất trong đời, thủ đoạn của ta, đâu chỉ dừng lại ở Liêu gia.
Nói cho ngươi biết, Cổ Thương Khung chết chắc rồi, Vân gia.
Đồng thời xong rồi.
Vân Kinh Hồng xoa xoa cái tràn đầy mồ hôi lạnh, lập tức tìm tới Vân Hiên, bàn bạc với các vị trưởng lão, nói.
Bầu trời thành nhạc thủy sắp đổi rồi, từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải bảo trì cảnh giác.
Phụ thân, người muốn đi đâu?
Vân Hiên hỏi.
Ta phải đi Cổ gia một chuyến, thông báo với Cổ Thương Khung. Số phận của Vân gia đã buộc chặt một chỗ với hắn rồi.
Nói xong, Vân Kinh Hồng vỗ vỗ vai Vân Hiền, bước ra khỏi phòng, ngự kiếm rời đi.
Vừa mới rời khỏi phạm vi Vân gia, một đạo cương mang phá không bắn đến, tốc độ cực nhanh, khiến Vân Kinh Hồng không kịp né tránh, vội vã ngự kiếm ngăn lại, đinh một tiếng vang lên, Vân Kinh Hồng chấn động toàn thân, nhất thời từ trên không trung lắc lư không vững, rơi xuống mặt đất.
Lại một đạo thanh âm phá không truyền tới, lần này không phải cương mang, Vân Kinh Hồng đưa tay đỡ lấy. Đây chính là một tờ giấy gấp làm bốn, mở ra vừa nhìn, trên mặt viết mấy chữ, người rời khỏi, giết không tha.
Chương 80, khúc nhạc dạo.
1-2. Đêm tối, giống như sân khấu thật lớn, bao phủ toàn bộ đại địa mênh mang. Đêm ngày hôm nay có chút đặc biệt, trên bầu trời không có một ngôi sao, một mảnh đen kịt, có một loại cảm giác căm trầm.
Cổ Thần không ở trong nhà, mà cùng với phụ thân hắn trong đại sảnh Cổ gia.
Cổ Thương Khung mời mấy vị trưởng lão, mỗi một vị trưởng lão cấp bậc trưởng bối đều đi tới đại sảnh. Chỉ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão vẫn chưa tới. Mọi người đều nghị luận, không ít người đã từng là trưởng bối nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều chỉ trích, cho thấy lập trường hiện tại.
Đại trưởng lão, nhị trưởng lão quá mức làm càn rồi, tộc trưởng cho mời, dĩ nhiên không thấy đến, trong mắt bọn họ rốt cuộc có tộc trưởng nữa hay không.
Đại trưởng lão, nhị trưởng lão quá không quý củ, bọn họ rõ ràng không cho tộc trưởng chút mặt mũi nào.
Đúng vậy, đây chính là bất kính đối với tộc trưởng, bọn họ quá càn rỡ rồi.
Mọi người xin yên lặng một chút.
Cổ Thương Khung xua xua tay, hướng mọi người nói, rất nhanh, trong đại sảnh yên tĩnh lại.
Cổ Thương Khung nói,
các vị trưởng lão, đêm nay mời mọi người tới đây, thầm nghĩ nói cho mọi người biết, từ giờ trở đi, các vị nhất định phải đề cao cảnh giác, nhất là đêm nay, Cổ gia chính diện lâm vào nguy cơ.
Nguy cơ của Cổ gia tự nhiên là Cổ Thần nói với phụ thân hắn, lấy suy đoán của hắn, Cổ Thương Nhạc có liên hệ với Vạn gia, hôm nay lại phân biệt đi tới hai nhà Vân, Liễu. Sắp tới nhất định có động tác lớn, mà khả năng cao nhất chính là đêm nay.
Mặc dù Cổ Thương Nhạc bại trong tay Cổ Thương Khung, nhưng dù sao đã chiếm danh hiệu đệ nhất nhân Cổ gia bao nhiêu năm, trong tộc có uy vọng cực cao, đồng thời lại có đại trưởng lão, nhị trưởng lão ủng hộ, thế lực rất không nhỏ. Tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào suy đoán của Cổ Thần, Cổ Thương Khung đã tới giải quyết Cổ Thương Nhạc, cho dù hắn có lòng lấy việc công giải quyết việc tư, nhưng đối với nguy cơ của Cổ gia, Cổ Thương Khung không thể lấy tội danh không căn cứ rõ ràng gây khó dễ cho Cổ Thương Nhạc. Như vậy chỉ khiến cho mọi người Cổ gia cho rằng tộc trưởng Cổ gia lòng dạ hẹp hòi, không dung người khác.
Vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác, chờ Cổ Thương Nhạc lộ ra âm mưu vốn có, lúc đó mặc kệ như thế nào, xử trí hắn ra sao, trong tộc nhất định không có nghị luận xấu sau lưng, hiển nhiên không thể ảnh hưởng tới uy vọng của Cổ Thương Khung. Bất luận là người nào gây rối đối với gia tộc, cho dù trước đó có địa vị to lớn như thế nào, tất nhiên sẽ bị toàn bộ thành viên trong tộc phỉ nhổ.
Tộc trưởng, người vừa mới kế nhiệm vị trí tộc trưởng, Cổ gia vui mừng, toàn bộ thành nhạc thủy đều cử đại diện tới chúc mừng, rất vui vẻ, sao lại có nguy cơ gì?
Nghe xong Cổ Thương Khung nói,
có người nghi vấn. Cổ Thương không biết, không khiến trong lòng họ khẩn trương, chỉ là nói một chút không có hiệu quả gì, hắn giải thích. Theo tin tức xác thực, sắp tới Liêu gia có hành động bất lợi đối với Cổ gia ta, nhất là đêm nay.
Cái gì?
Liêu gia chúng dám? Chúng cho rằng chúng là đệ nhất gia tộc thì là ông trời sao? Cổ gia không sợ bọn chúng, nếu Liêu gia dám tới xâm phạm, chúng ta sẽ khiến chúng không về nổi. Cho bọn chúng giáo huấn thật nặng. Cho bọn chúng kiến thức một chút sự lợi hại của Cổ gia. Mọi người liên tiếp tức giận hò hét. Cổ Thương cũng nói. Thực lực Liêu gia không thể coi thường, là cường địch của chúng ta, các vị mặc chiến y khi ngủ, bảo trì cảnh giác, khi tiếng chuông báo xâm lấn vang lên, phải nhanh chóng chạy tới.
Rõ, tộc trưởng.
Mọi người cùng kêu lên nói. Bàn giao xong, mọi người lần lượt về nhà, hiện tại Cổ Thương không chính là tộc trưởng, phụ tử bọn họ tự nhiên chuyển sang ở gian phòng trung tâm chuyên dùng cho tộc trưởng, mà Cổ Hiền thì tạm thời dọn tới nơi khác. Về đến nhà, Cổ Thần nói. Phụ thân, Hài Nhi có dự cảm, đêm nay nhất định có biến đổi, không ngủ được. Phụ tử chúng ta chờ ngay trong phòng, nếu thực sự Cổ Thương Nhạc không để ý tới tộc quy, kết giao ngoại tộc xâm lấn bản tộc, lần này nhất định không buông tha hắn, nếu Liêu gia dám tới xâm phạm, nhất định phải khiến bọn chúng nhận giáo huấn thật nặng. Cổ Thương Khung đề nghị nói. Cổ Thần gật đầu, trong lòng lại nói. Tốt nhất Liêu gia toàn thể xuất động, lao tử ngày hôm nay đại khai sát giới, một lượt bắt hết.
6.
Thanh Nhạc Thủy, địa phương giao giới giữa Bắc Thành và Đông Thành, trên một tòa nhà cao 3 tầng, mái nhà chọc vào bầu trời đêm, trong đó có hai người đang ngồi, rõ ràng là hai đương gia Vạn Gia, Vạn Thiên Thủy và Vạn Thiên Phong. Đây chính là nhà riêng của đệ nhất thương nhân pháp khí Vạn Cửu Hải Thành Nhạc Thủy. Vạn Cửu Hải trên thực tế là đệ tử chi thứ của Vạn Gia Thành Thái Dương, được phân phối tới Thành Nhạc Thủy, thứ nhất là làm việc buôn bán, thứ hai tùy thời giám thị mọi hành động của ba đại gia tộc tu chân Thành Nhạc Thủy. Mấy trăm năm trước, ba đại gia tộc Thành Nhạc Thủy, mỗi nhà đều có thực lực tương đương với Vạn Gia Thành Thái Dương, sau đó bởi vì ba đại gia tộc tranh đấu tổn thất thực lực, lịch đại tộc trưởng Vạn Gia luôn muốn đuổi ba đại gia tộc đi, chiếm lấy Thành Nhạc Thủy. Thế nhưng, ba đại gia tộc liên thủ, thực lực không kém, Vạn Gia và ba đại gia tộc giao phong mấy lần, cả hai bên đều tồn tại không ít tu sĩ tiên thiên cảnh, kế hoạch chiếm đoạt Thành Nhạc Thủy không tiến thêm được một bước, cho tới hiện tại, Vạn Gia xuất hiện Vạn Thiên Thủy, tu vi bước vào đỉnh phong cảnh giới tiên thiên, trở thành đệ nhất nhân dưới thần hải cảnh. Mà trong ba đại gia tộc tu chân Thành Nhạc Thủy lại xuất hiện vấn đề, Vạn Thiên Phong tự nhiên nhớ tới nguyện vọng của lịch đại tộc trưởng Vạn Gia, thiết kế khiến ba đại gia tộc tu chân Thành Nhạc Thủy nội đấu, cuối cùng Vạn Gia xuất hiện, tiêu diệt toàn bộ tàng dư, đây quả thực là kế hoạch áo trời không vết vá. Vốn kế hoạch này rất khó thực hiện, thế nhưng, hiện tại tìm được chỗ đột phá Cổ Thương Nhạc, sự tình liền như nước chảy thành sông. Trong con mắt của Vạn Thiên Phong, Cổ Thương Khung rất có khả năng đã bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 9, để hai nhà Liễu Vân Liên thủ đấu với hắn, cho dù Cổ gia giành thắng lợi, nguyên khí cũng sẽ đại thương, mà hai nhà Liễu, Vân thua, hoàn toàn mất đi lực chống đỡ, đến lúc đó Vạn Gia xuất hiện, có thể thu thập tam đại gia tộc một cách dễ dàng. Thế nhưng, sự tình có một điểm ngoài dự liệu, ví dụ như Vân Kinh Hồng không biết là ngu ngốc hay là đột nhiên thông minh, dĩ nhiên ôm chặt lấy cái chân lớn Cổ Thương Khung, không hề tham chiến, từ đó, Vạn Gia không thể làm gì khác hơn là trước tiên phong tỏa Vân Gia, trước tiên đối phó với hai nhà Liễu, Cổ, sau đó mới trở lại đối phó với Vân Gia. Ngồi trên phòng tầng thứ 3, có thể thu vào trong mắt đại bộ phận khu vực Đông Thành và Bắc Thành, tuy lúc này là buổi tối, thế nhưng toàn bộ Thành Nhạc Thủy vẫn đèn đuốc sáng trưng. Vạn Thiên Thủy trong phòng tầng 3 nhìn quét qua toàn bộ Đông Thành, nói: "Ba đại gia tộc Cổ, Liễu, Vân thì Cổ gia chiếm vị trí tốt nhất, ngọn núi phía sau tuy có linh khí yếu ớt, nhưng coi như là một phúc địa, nếu như sinh sống lâu dài có thể sinh ra đại khí vận." Hắc hắc. "Thiên Phong, luận kế hoạch toàn cục thì đệ tương đối mạnh một chút, dựa theo kế hoạch của đệ, chỉ chờ khi hai nhà Liễu Cổ đại chiến, chúng ta làm ngư ông thu lợi là tốt rồi." Vạn Thiên Phong cười gượng, liếc mắt nhìn qua Thành Nhạc Thủy, nói: "Tính toán của ta chỉ có tác dụng đối với đám tu sĩ ngu ngốc này mà thôi, trước mặt đại ca có thực lực tuyệt đối thì chỉ là thùng rông kêu to, vô luận tính toán có kín đáo cỡ nào, cuối cùng vẫn phải dựa vào thần thông của đại ca mới được." Vạn Thiên Thủy cười gật đầu, nói: "Cũng đúng, trọng yếu nhất chính là làm tốt bản phận, tuân thủ quy củ, nếu như si tâm vọng tưởng, sự tình sẽ lộn xộn. Cổ Thương Nhạc kia, nếu như đồng tâm hiệp lực với Cổ Thương Khung, làm tốt bản phận, một lòng vì sự phát triển của Cổ gia, đối với Vạn gia chúng ta chính là đại địch mạnh mẽ, thế nhưng, chỉ bởi vì hắn không an phận, Cổ gia vốn có cục diện tốt như vậy mà trở nên lộn xộn. Liêu Hóa Nguyên cũng không an phận, đưa Liễu gia lên con đường chết, vì vậy, làm con người cũng tốt, làm tu sĩ cũng được, con người có bản phận của con người, tu sĩ có bản phận của tu sĩ, đều có bản phận của chính mình. Thiên Phong, đệ phải nhớ kỹ điều này. Vạn Thiên Phong tỏ bộ dáng thụ giáo, nói.
Đại ca nói có lý, Thiên Phong ghi nhớ trong lòng.
Vạn Thiên Thụy đang thầm cảnh báo Vạn Thiên Phong, đừng tưởng rằng mình có chút thông minh nhỏ liền có ý nghĩ không an phận. Vạn Thiên Thụy hắn mới chân chính là lão đại vạn gia, hắn muốn Vạn Thiên Thụy không nên si tâm vọng tưởng, Vạn Thiên Phong nào dám không thụ giáo. Hiện tại hai đại đương gia vạn gia, sáu đại trưởng lão, cùng với không ít đệ tử đời thứ hai tu vi cao thâm đều đã tới thành Nhạc Thủy, tạm thời dừng lại trong tòa nhà này, chỉ chờ khi hai nhà cổ Liêu chiến loạn với nhau, trở thành bạn hạc tranh chấp, vạn gia sẽ làm ngư ông ngồi thu lợi, chờ khi chiến đấu xong xuôi, sẽ xuất hiện cho mọi người một kinh hỉ. Kết quả không bao lâu, Vạn Thiên Thụy nhìn bầu trời đen kịt, nói, rốt cuộc đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy hơn 20 đạo độn quang từ Liêu phủ phá không bay lên, nhắm thẳng tới cổ gia Đông Thành, rất nhanh liền bay tới bầu trời cổ gia, mấy đạo độn quang từ dưới cổ gia bay lên, đứng đối mặt với đám người Liêu gia, cuối cùng, mọi người cùng hạ xuống sân rộng cổ gia. Tiếng chuông gấp gáp đột nhiên vang lên, cắt đứt đêm tối yên lặng, rơi vào trong thai mỗi người cổ gia. Tất cả mọi người đều rõ ràng đây là loại tiếng chuông gì, tiếng chuông có kẻ thù từ bên ngoài xâm lấn cổ gia, đã không biết bao nhiêu năm chưa hề vang lên, thế nhưng, ngày hôm nay có cổ thương khung sớm nhắc nhở mọi người. Tuy rằng không ít người đang say giấc nồng, nhưng đại bộ phận thành viên vẫn nhớ kỹ lời nhắc nhở của cổ thương khung, mặc chiến y đi ngủ, nghe được tiếng chuông, lập tức chạy tới sân rộng. Rất nhanh, cổ gia có mười mấy tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên chạy tới sân rộng, tu sĩ hậu thiên cảnh thì ở phía sau, tự nhiên không chạy ra tìm cái chết. Đèn đuốc cổ gia chưa tắt, toàn bộ sân rộng đều được chiếu sáng rõ ràng, mọi người đều nhìn thấy người nhà Liêu gia, đều thầm giật mình. Tộc trưởng Liêu Hóa Nguyên, thái thượng trưởng lão Liêu Tinh Ngân, hai cường giả tiên thiên cảnh tầng thứ 7, còn có mấy tên trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ 5-6, hầu như 9 thành 9 lực lượng đỉnh cao nhất của Liêu gia đều đã tới đây. Xem ra, Liêu Hóa Nguyên đã hạ quyết tâm, muốn nhất cử đánh tan cổ gia rồi. Đánh chết cổ thương khung, tuy rằng cổ thương nhạc cũng có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, nhưng cổ gia trải qua nội đấu, còn có thực lực gì đang nói. Cuối cùng thành Nhạc Thủy Liêu gia nói đông là đông, nói tây là tây. Vì vậy, Liêu Hóa Nguyên quyết định, dốc hết toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất Liêu gia, đồng thời thu được ủng hộ của Liêu Tinh Ngân. Nhìn đám người Liêu gia, trong lòng cổ thần vui vẻ, vừa lúc một lưới bắt hết, số lượng tu sĩ tiên thiên cảnh Liêu gia còn lưu lại không tới một thành, đồng thời toàn bộ đều là thực lực thấp kém, chỉ có tầng 1-2-3. Chỉ cần một lưới bắt hết toàn bộ thành viên Liêu gia ở đây, lực lượng còn lại so sánh còn kém hơn một số thế lực nhỏ trong thành Nhạc Thủy. Từ đó về sau, thành Nhạc Thủy không còn đại gia tộc tu chân Liêu gia này nữa rồi. Thấy Liêu gia hầu như đã dốc hết toàn bộ lực lượng xuất thủ, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7 có 2 người đều đã xuất hiện, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 đủ 3 người, cổ thương khung thầm hít một hơi. Đứng phía trước cổ gia, cổ thương khung giận dữ quát lớn. Liêu Hóa Nguyên, thực lớn gan. Vương bắt đản Liêu gia, dám tới cửa xâm phạm. Đám ăn gan hùn mật gấu, không biết trời cao đất rộng, hôm nay cho đám vương bắt đản các ngươi kiến thức sự lợi hại của tộc trưởng chúng ta. Cổ thương khung vừa dứt lời, mọi người cổ gia liền la mắng Liêu gia. Người cổ gia mắng to, người Liêu gia tự nhiên không yếu kém, đều mở miệng đấu công phu miệng cưỡi đáp trả. Không ít pháp khí trong tay tu sĩ thoáng hiện cương mang, hiển nhiên chỉ cần tộc trưởng hai bên ra lệnh một tiếng là có thể lập tức phát động công kích mãnh liệt. Liêu Hóa Nguyên đưa tay phất nhẹ, mọi người Liêu gia nhất thời yên tĩnh lại, hắn cũng quát lớn. Cổ thương khung, hôm nay không phải chúng ta tới tìm cổ gia gây phiền phức, mà là cổ gia các ngươi có người không phục tộc trưởng ngươi, nhờ chúng ta thanh lý môn hộ, ta chỉ là được người ủy thác, đặc biệt tới đây trợ giúp mà thôi. Ngươi làm càn. Ai gan lớn như vậy? Mọi người cổ gia giận dữ, đều la mắng. Trong đó có một người giận dữ nhất, râu tóc dựng thẳng, chính là tộc trưởng tiền nhiệm Cổ Hiền, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, giống như không trùng vang lên tiếng sấm sét. Ai dám không phục tộc trưởng bản tộc? Cổ Hiền dồn chân khí tiên thiên vào âm thanh quát lớn, để ép thanh âm la mắng của mọi người xuống, đồng thời thanh âm còn vang vọng thật lâu trong không trùng không tan. Cổ Hiền vừa quát, hai nhà Liễu, Cổ bởi vì thanh âm chấn động, đều đình chỉ la hét. Ngoại trừ thanh âm của Cổ Hiền quanh quẩn trong không trung, không còn thanh âm nào khác xuất hiện. Ta dám! Ta dám! Thế nhưng, chỉ một lát sau, hai thanh âm càng lớn hơn nữa từ trong bóng tối vang lên, hai đạo độn quang phá không bay đến, hạ xuống trước mặt mọi người, độn quang tản đi, mọi người cổ gia nhất thời cả kinh. Hai người này chính là Cổ Thương Nhạc và Nhị Trưởng Lão. Sau khi hạ xuống đất, ẩm ngọc đao trong tay Cổ Thương Nhạc chỉ vào Cổ Thương Khung, quát lớn. Ta không phục hắn. Cổ Thương Nhạc, ngươi làm càn. Cổ Hiền tức giận run người, quát lớn. Cổ Hiền lên tiếng, không ít người cổ gia đều đồng thời lớn tiếng la mắng Cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Nhạc, tên xúc sinh ngươi, dám kết giao ngoại tộc tới tàn hại tộc trưởng. ngươi dĩ nhiên phản bội gia tộc. Sau khi ngươi chết còn mặt mũi gì đối mặt với liệt tổ liệt tông trong tộc? Cổ Thương Nhạc, ngươi bất kính đối với tộc trưởng, cấu kết ngoại tộc, tàn hại đồng tông, dựa theo tộc luật xử tử. Câm miệng cho ta. Cổ Thương Nhạc hét lớn một tiếng, chân khí tiên thiên điên cuồng bạo phát, tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7 ngoại phóng, khiến mọi người cảm nhận được uy áp cực lớn, mọi người khiếp sợ uy áp của Cổ Thương Nhạc, không dám tùy ý la mắng như trước. Cổ Thương Nhạc dựng đứng lông mày, chỉ vào Cổ Thương Khung cả giận nói: "Ngươi có tư cách gì kế thừa vị trí tộc trưởng? Trong thân thể của ngươi không có huyết mạch cổ gia ta, ngươi là một người ngoài, chỉ là một tiểu tạp chủng sống dựa vào cổ gia chúng ta, ngươi có tư cách gì?" "Vị trí tộc trưởng cổ gia là của ta, là của Cổ Thương Nhạc ta, ngươi chỉ là cường đạo ngoại lai." Cổ Thương Khung dậm chân, bước về phía trước một bước, lớn tiếng nói: "Ta thân ở cổ gia, tâm ở cổ gia, toàn tâm toàn ý vì phát triển cổ gia mà liều mạng, vì tương lai cổ gia mà phân đấu, ta và thể xác lẫn tinh thần cổ gia tương liên, cuộc đời này sinh ra là người cổ gia, chết đi là người cổ gia, luận tu vi, ta là đệ nhất cổ gia, ngươi không phải là đối thủ của ta, sao ta lại không có tư cách?" Chương 81, giết không tha. Nói xong dừng lại một chút, Cổ Thương Nhạc nhất thời không mở miệng được, Cổ Thương Khung tiếp tục bước lên một bước, lớn tiếng quát: "Ta không có tư cách. Chẳng lẽ tội nhân phản bội gia tộc, cấu kết với người ngoài như ngươi có tư cách?" Khí thế Cổ Thương Khung như hồng, Cổ Thương Nhạc nghe xong biến sắc, không tự chủ được lui về phía sau một bước, khí thế rõ ràng yếu đi. "Ha ha ha ha." Một tiếng cười to vang lên, Liêu Hóa Nguyên bước tới bên cạnh Cổ Thương Nhạc, lớn tiếng nói: "Thương Nhạc huynh, từ xưa tới nay, người thắng làm vua, người thua làm giặc, không cần nhiều lời với hắn. Nếu chỉ cần một mép phân ra thắng bại, chúng ta cần gì phải tới đây?" Liêu Tinh Ngân râu tóc bạc trắng cũng đi lên, nhìn quét mắt qua mọi người cổ gia, nói: "Giết hắn máu chảy thành sông, tất cả vấn đề đều giải quyết xong rồi." Hai người nói, giống như Cổ Thương Nhạc đồng thời ngoại phóng tu vi, ba đại tu sĩ thành Nhạc Thủy tề tụ, ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 đồng thời ngoại phóng, cổ gia hầu như chỉ có tu vi tiên thiên cảnh sơ kỳ, cảm giác có chút không thở nổi. Cổ Thương Khung tức giận hừ một tiếng, đồng thời ngoại phóng tu vi, chặn đứng uy áp từ ba người, mọi người cổ gia nhờ vậy cảm giác thoải mái hơn không ít, thế nhưng trong ánh mắt nhìn về phía ba người Cổ Thương Nhạc, Liêu Hóa Nguyên, Liêu Tinh Ngân đã lộ vẻ sợ hãi. Ba người này được xưng là tam đại tu sĩ đứng đầu thành Nhạc Thủy, hầu như là tồn tại bất bại, tuy rằng Cổ Thương Khung đánh thắng Cổ Thương Nhạc tại đại hội tranh chức vị tộc trưởng, nhưng lúc này ba đại tu sĩ đứng đầu tề tụ, mọi người không quá tin tưởng Cổ Thương Khung một mình một người có thể chiến thắng được ba đại tu sĩ đứng đầu. Cổ Hiền, tam trưởng lão phân biệt đứng hai bên Cổ Thương Khung, Cổ Hiền quát lớn: "Liêu Tinh Ngân, chẳng lẽ ngươi cho rằng Liễu gia các ngươi không chảy máu hay sao? Nếu như ngươi muốn chiến, Cổ gia liều mạng cá chết lưới rách với các ngươi, từ nay về sau hai nhà Liễu, Cổ xóa tên khỏi thành Nhạc Thủy cũng không tiếc." "Ha ha ha ha." Liêu Hóa Nguyên cười nói: "Cá chết lưới rách? Các ngươi chỉ có một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, mà Liễu gia chúng ta có hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, cộng thêm hai người Cổ Thương Nhạc, Cổ Nhân, các ngươi dựa vào cái gì là đối thủ của chúng ta? Dựa vào cái gì cá chết lưới rách?" Nghe nói vậy, trong lòng tính toán, không ít người cổ gia đều chảy mồ hôi trên đầu, lực lượng hai bên tựa hồ thiếu cân đối nghiêm trọng. Lúc này, Cổ Thương Nhạc lớn tiếng nói: "Các vị đồng tông, ta cũng không muốn làm địch với người cổ gia, mà là không phục Cổ Thương Khung làm tộc trưởng cổ gia, các ngươi đều có huyết thống cổ gia ta, sao có thể chấp nhận người ngoài làm tộc trưởng cổ gia? Hôm nay ta chỉ giết phụ tử Cổ Thương Khung, thanh lý môn hộ, nếu như các ngươi nguyện ý theo Cổ Thương Nhạc ra, mời đứng sang bên này, không muốn theo ta cũng không nên nhúng ta vào, đứng vào góc trong bên kia là được." Nói xong, Cổ Thương Nhạc chỉ ở ngọc đao vào phụ tử Cổ Thần, nói: "Các ngươi không nhúng tay sẽ bình an vô sự. Ta đối với các ngươi không truy xét chuyện cũ, nếu có người dám trợ giúp phụ tử Cổ Thương Khung, vậy đừng trách ra không niệm tình đồng tông, giết không tha." Mọi người cổ gia nhất thời rối loạn, không ít thành viên nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão đối mặt nhìn nhau, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng, bọn họ rất sợ hãi, bọn họ không muốn tham gia vào trận chiến đấu này, chỉ là không muốn làm người đầu tiên trốn đi mà thôi. Ta kêu lên ba tiếng, các ngươi lập tức có quyết định, là cùng với phụ tử Cổ Thương Khung đi tìm chết hay là đứng một bên quan sát, sau đó tiếp tục làm thành viên cổ gia. Cổ Thương Nhạc la lớn: "Một, hai, ba." Xoạt xoạt. Theo thanh âm hét lên của Cổ Thương Nhạc, nhất thời vang lên mấy tiếng bước chân, mười mấy tu sĩ tiên thiên cảnh, chừng phân nửa thành viên thối lui sang một góc, làm khách bàng quan, cũng có hơn 10 tên tu sĩ cả hậu thiên lẫn tiên thiên trực tiếp đi về phía Cổ Thương Nhạc. Bên cạnh Cổ Thương Khung chỉ còn lại không tới 20 người. Liêu Hóa Nguyên thấy thế, hắn muốn cổ gia chia làm hai bộ phận tiến hành nội đấu một hồi, như vậy cổ gia mới có thể chết càng nhiều người hơn. Bất quá, hiện tại không ít người cổ gia đã rời khỏi vòng chiến đấu, hiển nhiên bảo tồn không ít thực lực. Bất quá, Cổ Hiền, Tam Trường Lão, cùng với các tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 5 còn đứng ở đây, khoe miệng Liêu Hóa Nguyên nít lên, chỉ cần giết chết những nhân vật cao tầng nhất cổ gia này, đám người còn lại không đủ gây lo lắng. Sau trận chiến này trôi đi, cổ gia vĩnh viễn đừng mong ganh đua giải ngắn với Liêu gia nữa rồi. Các ngươi, hôm nay gia tộc suy trong sớm tối, các ngươi dĩ nhiên không để ý. Cổ Hiền làm tộc trưởng tiên nhiệm, thấy tộc nhân như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn không thôi, chỉ vào đám thành viên bỏ đi mắng mỏ. Nhãn thần cổ thần lăng lệ, nhìn lướt qua những thành viên rời đi, lớn tiếng nói. Người dám cấu kết với Cổ Thương Nhạc, nhị trưởng lão làm việc xấu, giết không tha, người đứng ngoài quan sát, thành viên trực hệ dáng làm thành viên chi thứ, người chiến vì gia tộc, chi thứ trực tiếp thăng lên làm thành viên trực hệ. Cổ thần vừa nói ra, mọi người dừng lại một chút, không ít người chuyển ánh mắt nhìn về phía Cổ Thương Khung. Cổ thần nói, tức là ta nói. Cổ Thương Khung lớn tiếng nói. Mọi người vừa nghe, thành viên vừa mới bước sang một bên quan sát. Lại có hơn 10 người trở về, người tham chiến, chi thứ thăng lên làm trực hệ, đây là mê hoặc tương đối lớn. Thành viên trực hệ, coi như là thành viên cổ gia chân chính, thành viên chi thứ, không chỉ là phân phối tài nguyên ít ỏi, tu vi bước vào cảnh giới tiên thiên mới có thể ngẩng đầu, nói cách khác, cho dù là tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9 cũng chỉ là một hạ nhân. Trở thành thành viên trực hệ, đối với tử tôn hậu đại có chỗ tốt rất lớn, vừa sinh ra không phải là hạ nhân như trước, mà là thiếu gia rồi. Thấy nhân số bên cạnh Cổ Thương Khung lại nhiều hơn 10 người, Cổ Thương Nhạc giận tới đỏ hai mắt, những người này hầu như đều là tinh nhuệ của cổ gia, nếu thực sự bị diệt, sau này cổ gia sẽ yếu hơn rất nhiều. Liêu Hóa Nguyên và Liêu Tinh Ngân cũng lộ ra vài phần tiêu ý. Thương Nhạc, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu như những người này xác định vững chắc muốn đứng cùng một chỗ với Cổ Thương Khung, giữ lại cũng vô dụng. Nhị trưởng lao nói bên thai Cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Nhạc nhắm hai mắt lại, khi mở ra, trong mắt không còn vẻ đáng tiếc. Chỉ còn lại sát khí, ẩm ngọc đao trong tay chỉ về phía đám người Cổ Thương Khung, quát lớn. Giết! Một người cũng không để lại. Liêu Hóa Nguyên vẫy vây tay, pháp khí trong tay đám người Liêu gia nhất thời bùng phát cương mang, phóng thẳng về phía trước. Cổ thần vô vô vai phụ thân hắn nói. Phụ thân, đêm nay phụ tử chúng ta đại khai sát giới, giết bọn chúng một phiến giáp cũng không để lại. Tốt! Cổ Thương Khung lớn tiếng cười nói. Đại khai sát giới! Ánh mắt Cổ Thương Nhạc đảo qua bên người cổ thần, nói. Liêu tộc trưởng, phiền phức phụ tử hai người trước tiên kìm chân Cổ Thương Khung, tiểu tạp chủng cổ thần kia chính là cái đinh trong mắt ta, ta giải quyết hắn trước, sau đó trở lại hợp lực với các ngươi đánh chết Cổ Thương Khung. Liêu Hóa Nguyên, Liêu Tinh Ngân gật đầu, đồng thời lao về phía Cổ Thương Khung. Thương Nhạc, tiểu tạp chủng kia phải lưu lại cho ta một phần, thù của Thương Hải và Cổ Hà ta nhất định phải tự tay báo, chậm rãi dằn vặt tiểu tạp chủng này tới chết. Nhị trưởng lão bên cạnh tàn bạo nói. Chương 82, nhị trưởng lão chết. Ẩm ngọc đao trong tay Cổ Thương Nhạc phát ra đao cương dài tới hơn 10 trượng, hận ý trong lòng hắn giống như nước thủy triều, hận không thể một đao chém cổ thần thành thịt vụn, vừa ra tay liền sử dụng 10 thành lực lượng, toàn lực đánh một kích. Hai tay nhị trưởng lao biến ảo kết thành trường ấn, thân thể nhảy về phía trước, kéo gần không ít cự ly đối với cổ thần, trưởng phải đánh mạnh, một đạo trưởng cương từ lòng bàn tay thoát ra, phách về phía cổ thần. Đạo trưởng cương này biến thành cự trưởng lớn chừng 6 thước, lập tức trưởng trái nhị trưởng lao đánh vào sau trường phải. Lại một đạo trưởng cương bay ra, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền đuổi theo sát phía sau đạo trưởng cương thứ nhất. Hai đạo trưởng cương tương dung, trở lên to lớn hơn nữa, bành trướng gần một trượng, chính là công pháp cổ gia bàn thạch ấn. Hai trưởng của nhị trưởng lão chồng chất lên nhau, tuy rằng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, thế nhưng uy lực một trưởng này so với Cổ Thương Khung đánh ra không kém hơn bao nhiêu, tương đương với một kích của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ. Trong chớp mắt, đao cương và trưởng cương nhất tề công kích vào cổ thần. Cổ Thương Nhạc và nhị trưởng lao xuất thủ không hề lưu tình, vừa ra tay đã sử dụng 10 thành thực lực, khí thế như không diệt sát cổ thần trong nháy mắt không được. Thần nhi cẩn thận. Cổ Thương Khung hét to. Thế nhưng, Cổ Thương Khung bị Liêu Hóa Nguyên và Liêu Tinh Ngân cuốn lấy, trong lúc nhất thời không thể thoát thân được, tuy rằng hắn có thể đơn giản thắng Cổ Thương Nhạc, thế nhưng hai tu sĩ tiên thiên cảnh hợp lực, thực lực không chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Huống chi Liêu Tinh Ngân và Liêu Hóa Nguyên là phụ tử, tâm ý tương thông. Đều luyện tiên pháp gia truyền, một người thi triển tiên ảnh trọng trọng, người kia cũng là tiên ảnh trọng trọng, hai tu sĩ tiên thiên tầng thứ 7 thi triển tiên ảnh trọng trọng, kết quả có thể nghĩ. Đồng thời, hai người Liêu Hóa Nguyên, Liêu Tinh Nhân được Cổ Thương Nhạc nhắc nhở từ trước, biết chỉ pháp của Cổ Thương Khung rất lợi hại, một khi Cổ Thương Khung thi triển chỉ pháp, hai người liền lập tức né tránh, cứ như vậy, tuy rằng cổ thương khung bằng vào thiên cương thối thể đại pháp chiếm thế thượng phong, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không đánh bại được hai người. Mà tiên pháp chủ yếu linh hoạt, đả thương địch thủ hơi kém một chút, bám chân địch có thừa, cổ thương khung bị tiên ảnh trọng trọng bao phủ, mắt thấy cổ thần bị cổ thương nhạc và nhị trưởng lão vây công, nhưng không có lực cứu viện. Cổ hiền, tam trưởng lão cũng có lòng mà không có lực, ba trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ 6 của Liễu gia quấn lấy hai người bọn họ, hai đấu với ba, hai người bọn họ đã cảm thấy cật lực, làm sao có thể đủ sức đi cứu cổ thần. Nếu như cổ thương nhạc, nhị trưởng lão còn ở bên phía cổ gia mà nói, cổ thương khung đại chiến với hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, bên phía cổ gia chiếm thế thượng phong mới đúng. Thế nhưng, hiện tại cổ thương nhạc, nhị trưởng lão đứng bên phía Liễu gia, mà muốn đánh chết cổ thần lại chính là hai người cổ thương nhạc và nhị trưởng lão, xung quanh có ai đủ khả năng cứu hắn? Không có. Không ai có thể cứu. Trong lòng mọi người cổ gia chấn động, cổ thần, lần này tựa hồ là chết chắc rồi. Nét. Đám người cổ gia đứng một bên quan sát, trong lòng nhất thời cảm giác may mắn, vừa rồi nghĩ đến mà sợ, hiện tại thấy chiến đấu bắt đầu, càng đáng sợ hơn, tuy rằng thực lực cá nhân cổ thương khung siêu cường, thế nhưng vừa mới giao thủ, bên phía cổ gia đã chiếm hoàn cảnh xấu. Những người này thầm may mắn có chính mình không theo cổ thương khung đi tìm chết. Đám người chuyển đầu sang phía cổ thương nhạc thì càng vui mừng, chiếu theo tình thế hiện tại bọn họ nắm chắc phần thắng rồi, chờ khi cổ thương nhạc, nhị trưởng lao giết chết cổ thần, đến lúc đó, tam đại tu sĩ đứng đầu hợp lực đánh chết cổ thương khung tuyệt đối chỉ có con đường chết, chờ khi cổ thương nhạc lên làm tộc trưởng, mấy người bọn họ chính là đệ nhất công thần rồi, địa vị sau này trong tộc không cần nói nhiều cũng biết. Mặc kệ cổ gia hay Liễu gia, trong lòng mọi người đều mọc lên một ý niệm trong đầu, cổ thần chết chắc rồi. Ha 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 ha. Lúc này cổ thần đột nhiên cười to, tu vi bạo phát mãnh liệt, ngoại phóng uy áp, trong sát na, từ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 bành trướng tới tiên thiên cảnh tầng thứ 6, thanh mang trong tay chợt lóe, thanh ly kiếm đột nhiên xuất hiện. Một đạo kiếm cương phóng lên trời cao, nên đón về phía đao cương của cổ thương nhạc chém tới. Trong đám người ở đây, đại đa số đều là tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên, cổ thần vừa mới lấy ra thanh ly kiếm. Sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi, tiếng than kinh hãi vang lên. Cái gì? Pháp khí thượng phẩm. Pháp khí thượng phẩm. Cho dù là ba đại tu sĩ đứng đầu thành Nhạc Thủy Trung không có pháp khí thượng phẩm trong tay, đột nhiên xuất hiện trên người cổ thần, điều này sao có thể không khiến mọi người chấn động. Trường cương của nhị trưởng lao phong tới trước mắt, chỉ sát na là cự trưởng lớn gần một trượng kia sẽ trục chúng, tay trái cổ thần quay sang trường cương chỉ một ngón tay, chỉ cương chói mắt giống như mặt trời chiếu rọi thế ra, kẻ khác không thể nhìn. Chính là kinh tiên chỉ. Ầm. Một tiếng nổ, thanh ly kiếm và ẩm ngọc đao tiếp xúc, thân thể cổ thương nhạc chấn động, sắc mặt biến đổi, thân thể nhất thời lui ngược về phía sau hơn 10 bước mới dừng lại thân thể được, ánh mắt nhìn cổ thần giống như nhìn quái vật, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Một kích này của cổ thần so với lực lượng của lão tử hắn, hoàn toàn không thua kém. Đồng thời, chỉ cương tay trái của cổ thần dũng điểm vào trưởng cương của nhị trưởng lao phách tới, trưởng cương kia tuy rằng lớn gần một trượng, thoạt nhìn thanh thế dọa người. Thế nhưng bị một chỉ của cổ thần bắn trúng, nhất thời cương khí cuồn cuộn, giống như sương mù tiêu tan trong nháy mắt. Không có khả năng. Cổ thương nhạc và nhị trưởng lão đồng thời hét lên. Sao có khả năng? Sao có khả năng? Cổ thần làm sao có thể tiếp được một kích liên thủ của bọn họ? Trong mắt hai người tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Không nói cổ thương nhạc, nhị trưởng lão, tất cả mọi người ở đất đều mở to hai mắt, trong sát na mọi người đều bị một màn này dọa chấn kinh, nhất tề đình chỉ chiến đấu. Trận mắt há mồm nhìn vào cổ thần. Cổ thần dĩ nhiên buộc phát tu vi từ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 tới tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Năm nay mới 12 tuổi đã là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Tất cả các tu sĩ ở đây chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, trong số bọn họ chỉ có một bộ phận rất nhỏ dùng hết tuổi thọ cả đời mới bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 6. Đại bộ phận tu sĩ suốt đời bồi hồi trong tiên thiên cảnh sơ kỳ, cho dù bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ cũng chỉ dừng lại tại cảnh giới tiên thiên cảnh tầng 4-5. Thế nhưng, thiếu niên trước mắt mới chỉ 12 tuổi, dĩ nhiên đã có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Này! Còn là người sao? Trong lòng mọi người không khỏi đặt câu hỏi. Thế nhưng, chỉ là tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6 còn chưa đủ khiến mọi người khiếp sợ tới mức đình chỉ chiến đấu. Vừa rồi cổ thương nhạc và nhị trưởng lão đều lấy ra toàn lực tấn công, sử dụng 10 thành lực lượng, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 cũng không dám ngạnh kháng chống lại. Thế nhưng, lại bị cổ thần đơn giản hóa giải công kích của hai người. Tiên thiên cảnh tầng 6, dễ dàng hóa giải một kích liên thủ của một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 và một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Hắn không phải người. Hắn quả thực là yêu nghiệt. Không ít người ở đây đều suy đoán trong lòng như vậy. Ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cổ thần đâu thèm để ý tới mọi người suy nghĩ cái gì, ánh mắt lăng lệ, hai chân dậm mạnh, phương viên mặt đất mấy trượng xung quanh xuất hiện vết nứt nẻ, thân thể cổ thần càng giống như đạn pháp, lọt về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ tới, thực lực của cổ thần dĩ nhiên cường hãn tới mức độ này. Thương Nhạc, cứu ta. Thấy cổ thần bổ xuống một kiếm kia, nhị trưởng lão tự mình hiểu lấy, bản thân không phải đối thủ của cổ thần, nhanh chóng cầu cứu cổ Thương Nhạc. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Cổ Thương Nhạc hét lớn một tiếng, cương mang ẩm ngọc đao trừng lên, lại một đao bổ về phía cổ thần. Cổ thần hừ lạnh, lật tay một kiếm, đâm về phía ẩm ngọc đao, thân thể cũng liên tục đánh về phía nhị trưởng lão, một ngón tay điểm ra, lại là chỉ cương chói mắt, đồng thời, phía sau chỉ cương chói mắt, một sợi trường tác theo sát không rời, bay về phía nhị trưởng lão, chính là tù linh tác đã luyện chế thành pháp khí thượng phẩm. Nhị trưởng lão chỉ thấy được đạo chỉ cương chói mắt tập tới, quả thực khó có thể mở mắt ra. Đâu còn biết phía sau có một trường tác theo sát không rời. Nhất thời, song trưởng của nhị trưởng lão nhất tề kết ấn, liên tục hai đạo trưởng cương bổ ra, hai đạo trưởng cương đều bị chỉ cương phá hủy, thế nhưng, trải qua hai đạo trưởng cương phá hủy, chỉ cương của cổ thần cũng bị tiêu tán thành hư vô. Nhị trưởng lão nhất thời cảm thấy vui vẻ trong lòng, hai chân khẽ động, đang muốn thối lui kéo giãn một chút khoảng cách, đột nhiên nhìn thấy một trường tác xuất hiện trước mắt, trường tác này không biết dài bao nhiêu, trong chớp mắt đã quấn quanh người hắn một vòng lại một vòng. Liên tục hơn 10 vòng tròn chụp xuống người nhị trưởng lão. Cổ Thương Nhạc đến đây trợ giúp, nhưng bị một kiếm của cổ thần đánh ngay, úp không mang nổi mình úp. Thế tới của trường tác cực kỳ nhanh chóng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nhị trưởng lão, không kịp phản ứng liền bị trường tác trói chặt, tù linh tác vừa trói, nhất thời tu vi toàn thân của nhị trưởng lão bị khóa kín, thối lui xuống cảnh giới hậu thiên. Vèo. Thân thể cổ thần cấp tốc vào tới, thanh ly kiếm lóe lên, xét qua cổ nhị trưởng lão, một cái đầu lâu văng lên, rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 trượng. Bịch 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 bịch. Đầu lâu của nhị trưởng lão rơi xuống đất liên tục lăn mấy vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt cổ Thương Nhạc. Hầu như trong chớp mắt, nhị trưởng lão tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6 bị chết trong tay cổ thần. Cổ thần phất tay, tù linh tắc lập tức bay trở về, thu thập vào trong càn khôn trạc. Thẳng cho tới lúc này, cổ của nhị trưởng lão mới phun ra vòi máu tươi. Nhị trưởng lão thường ngày uy phong lẫm lẫm, hôm nay lại rơi vào kết quả đầu mình hai nẻo như vậy. Mọi người nhìn cổ thần, không còn cảm giác hắn là một thiếu niên như trước, mà hoàn toàn biến thành một sát thủ máu lạnh tàn khốc. Nhị thúc. Nhìn cái đầu nhị trưởng lao trước mắt, cổ Thương Nhạc hét lên một tiếng bi thiết, hai mắt lóe lên hồng quang. A, ta muốn giết. Cổ Thương Nhạc còn chưa nói xong lời, một đạo kiếm cương đã phá vong vào tới, một đạo thanh âm lạnh lùng theo sát truyền đi. Ít nói nhảm, người tiếp theo chính là ngươi. Cổ thần một kiếm giết chết nhị trưởng lão, khiến sĩ khí cổ gia rung lên, trước mắt tựa hồ hiện lên ánh dạng đông thắng lợi. Bất luận người nào cũng không hề ngờ tới, tu vi của cổ thần dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 6, đồng thời thực lực còn mạnh mẽ kinh khủng, khiến người khác phải sợ hãi than thở, ngay cả cổ Thương Nhạc cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7 cũng không phải là đối thủ. Mọi người ở đây duy nhất đoán được cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6 chính là Liêu Hóa Nguyên, trong lòng đã sớm coi cổ thần giống như tu sĩ thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 6, thế nhưng hiện tại xem ra, thực lực của cổ thần một lần nữa vượt qua ước lượng của Liêu Hóa Nguyên ban đầu. Phán đoán lệch lạc, vậy thì phải trả giá cực lớn. Nếu như cổ thần đánh bại cổ Thương Nhạc, như vậy trận chiến này đã không còn bất cứ bất ngờ nào nữa rồi. Cổ Thương Khung một mình một người đấu với Liêu Hóa Nguyên và Liêu Tinh Ngân vẫn chiếm thượng phong, cộng thêm cổ thần gia nhập, phụ tử bọn họ sao là đối thủ. Lần này nguy rồi. Trong lòng Liêu Hóa Nguyên nhất thời có dự cảm không tốt. Hóa Dương, lập tức tới trợ giúp cổ Thương Nhạc. Liêu Hóa Nguyên hô to. Tất cả thành viên có thể trợ giúp đều lập tức hỗ trợ giết chết cổ thần. Không tiếc tất cả, giết cổ thần. Cổ gia chỉ có hơn 3 người tham chiến, có trên dưới 20 người đứng một bên quan sát, có hơn 10 người chuyển hướng sang cổ Thương Nhạc và nhị trưởng lão, mà lần này Liêu gia dốc lực tới đây, trong tộc chỉ lưu lại hơn 20 tu sĩ tiên thiên cảnh, còn số người đến cổ gia hơn 20 người, mà tu vi những người này đều là tiên thiên tầng 2 trở lên. Toàn bộ người Liêu gia đến cổ gia đều đã tham chiến, mà cổ gia chỉ có hơn 30 người, thậm chí có một bộ phận nhỏ là 2-1. Trong lúc nhất thời có vài tu sĩ cổ gia bị hạ độc thủ, cứ như vậy, số người Liễu gia có thể buông tay chân càng nhiều hơn. Liêu Hóa Nguyên hét lớn, tất cả thành viên Liễu gia vốn 2-1 lập tức rút ra một người, cấp tốc phóng về phía cổ thần, những tu sĩ này thấp nhất có tiên thiên cảnh tầng thứ 2, tầng thứ 4, tầng thứ 5 nhiều nhất, khoảng chừng hơn 10 người. Đồng thời, ba gã trưởng lão đối chiến với cổ hiền và tam trưởng lão cũng rút ra một người, đánh về phía cổ thần, chính là Liêu Hóa Dương vừa rồi Liêu Hóa Nguyên kêu lên. Một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, còn lại hơn người tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4, nam, nhiều tu sĩ như vậy đồng loạt lao về phía cổ thần, kích phát công kích mãnh liệt. Tuy rằng mỗi một tu sĩ không có thực lực như cổ thần, nhưng số lượng nhiều như vậy, đồng thời còn có tiên thiên cảnh tầng thứ 6, tầng thứ 7 tồn tại, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8, trước mặt nhiều tu sĩ vây công như vậy chỉ sợ cũng phải tạm thời thối lui ba bước. Thế nhưng, cổ thần không thể lui. Đột nhiên một kiện áo choàng màu đen xuất hiện trên người cổ thần, tốc độ của cổ thần đột nhiên tăng lên, tu sĩ thực lực tại tiên thiên cảnh sơ kỳ dĩ nhiên ngay cả thân thể cổ thần cũng không nhìn thấy, chỉ có một đạo tàn ảnh lướt qua. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Hơn 20 tu sĩ tiên thiên cảnh hợp lực một kích, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 cũng không cứng đối cứng được, thế nhưng, có tốc độ nhanh tới cực điểm, cổ thần căn bản không cứng đối cứng với bất cứ người nào. Tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ nhìn cổ thần hóa thành một đạo tàn ảnh, còn chưa thấy được thân thể cổ thần, chỉ thấy tàn ảnh nhoáng lên, sau đó cổ họng mắt lạnh, túi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện ra, nguyên lai phía dưới đầu đã không còn thân thể. Tốc độ của cổ thần quá nhanh. Những tu sĩ này bị chém đầu hoàn toàn không có bất cứ cảm giác đau đớn gì, chỉ thấy cái cổ mát lạnh, đầu và thân thể chia hai, qua thời gian một lần hô hấp mới tuyệt khí chết đi. Chương 83, Đại khai sát giới. Thanh ly kiếm trong tay cổ thần giống như liêm đao tử thần, thấy mọi người xông tới, quyết định thật nhanh, tạm thời trước tiên buông tha địch nhân lợi hại nhất là cổ thương nhạc, chuyên tiêu diệt những tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ rồi lên trung kỳ. Tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ kém tu vi cổ thần quá xa, hoàn toàn là một kiếm một người. Ngăn cản cũng không kịp phản ứng, đám đầu người liêu ra liên tiếp bắn lên, giết vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, nếu như mặc kệ như vậy, bọn họ giống như những con ruồi đáng ghét nhất, chỉ cần cổ thần và cổ thương nhạc chiến đấu, những con ruồi này sẽ thỉnh thoảng bay tới cắn một ngụm. Vì vậy, trước tiên cổ thần tiêu diệt toàn bộ những con ruồi này, sau đó mới trở lại đối phó cổ thương nhạc. Tu sĩ liêu ra xông về phía cổ thần, tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 2, tầng thứ 3 chừng 5-6 người, tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Thứ năm có khoảng 7-8 người, tuy nói càng lên cấp độ cao tu sĩ càng ít hơn, nhưng Liễu gia xuất động bộ phận tinh anh nhất trong tộc, tự nhiên số lượng tu sĩ sơ kỳ còn ít hơn trung kỳ. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 2, thứ 3 ngay cả thân thể cổ thần cũng không thể nhìn thấy rõ, làm sao chống đối được. Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp đã có 3-4 người chết trong tay cổ thần. Mỗi một tu sĩ tử vong đều là bị một kiếm cắt đứt đầu, vết thương tròn trịa, giống như miệng bát. Cổ thần giống như tu la viễn cổ. Mỗi lần xuất thủ chắc chắn lấy đi một sinh mệnh. Vù 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 vù. Tốc độ cổ thần cực nhanh, lại liên tục biến ảo phương hướng, công kích bên phía Liêu gia không hề bắt trúng thân thể hắn, ngược lại mỗi lần hắn xuất ra một kiếm liền có một cái đầu văng lên trời cao. Liêu Hóa Nguyên, ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Thanh âm của cổ thần giống như tinh thần ngâm sướng, rơi vào trong thai mỗi một tu sĩ Liêu gia ở đây. Trái tim Liêu Hóa Nguyên đã đập thình thịch, sai rồi, lúc này đây hắn 10 phần sai rồi. Hắn không nên chọc vào địch nhân cổ thần này, đưa toàn bộ Liêu gia vào con đường chết thảm. Mọi người tụ lại một chỗ, không nên xa nhau. Thấy một người lại một người chết trong tay cổ thần, Liêu Hóa Nguyên liền giống lớn nói. Bất quá, một đạo chỉ cương thình lình xuất hiện nhất thời khiến hắn phải ngậm miệng lại, đạo chỉ cương này giống như mặt trời nô lên cao, chói sáng không thể nhìn. Liêu Hóa Dương lập tức thi triển tiên ảnh trọng trọng, bằng vào thực lực cường đại, khó khăn lắm mới ngăn cản được đạo chỉ cương này, thế nhưng, bên cạnh đột nhiên lóe lên kiếm cương. Tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ cuối cùng đã bị chia thành hai nửa. A Viêm Nhi. Liêu Hóa Dương bi thảm giống to. Đây chính là nhi tử của Liêu Hóa Dương, thời điểm hội võ ba nhà, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ hai của Liêu gia lên giải chính là người này. Liêu Hóa Dương vừa mới chạy tới bên người Liêu Viêm, muốn bảo hộ cho hắn, thế nhưng, trong sát na, vừa rồi rõ ràng còn là nhi tử, hiện tại thân xác đã bị chém thành hai nửa huyết nhục không rõ ràng. Hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, cho Liêu gia các ngươi biết. Cái gì là máu chảy thành sông? Lại giết một người, thanh âm lạnh lùng của cổ thần giống như tiếng gọi tử thần vang lên. Mọi người Liêu gia đều lộ vẻ thống khổ, thanh âm của cổ thần giống như đao nhọn đâm thẳng vào trái tim của bọn họ, khiến bọn họ sợ hãi không ngớt, ai cũng không biết, mục tiêu xuất thủ tiếp theo của cổ thần sẽ là người nào. Chỉ trong thời gian hơn 10 lần hô hấp, hơn 5-6 tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ lao tới vây công cổ thần đều đã biến thành thi thể, nằm thẳng trên mặt đất, người bị chém rụng đầu, người bị chém thành hai nửa. Thê thảm vô cùng. Vây công cổ thần chỉ còn lại 8 người, một là cổ thương nhạc, một là Liêu Hóa Dương, 6 người còn lại, 3 người có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5, 3 người có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ đã bị giết sạch rồi, một người tu vi tiên thiên cảnh tầng 4 cũng đã chết, hiện tại chuyển sang khai đao với đám tu sĩ trung kỳ còn lại. Thân thể cổ thần đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người hơn 10 trượng, thanh ly kiếm trong tay chỉ về phía trước, lạnh lùng nói. Liêu Bách Sinh. Đến ngươi rồi. Ánh mắt cổ thần giống như mũi kim châm, trong nháy mắt đâm thẳng vào người Liễu Bách Sinh, thanh âm cổ thần rơi vào trong tay Liễu Bách Sinh, giống như ác ma rít gào đòi mạng, khiến hắn sợ hãi không ngớt. Phụ thân. Trong lúc ngu cấp, Liễu Bách Sinh theo bản năng hô lên. Gọi ai cũng vô dụng. Cương mang từ thanh ly kiếm bùng lên, dài tới 10 trượng, kiếm khí càng dài hơn 20 trượng, tạo thành một cự kiếm hư huyễn thật lớn, phóng lên cao, cắt đứt đêm tối, phá thoái hư không. Lập tức, cánh tay cổ thần mạnh mẽ bổ xuống, thanh ly kiếm vẽ lên một đạo quang mang, giống như chụp ảnh, tựa hồ chia bầu trời đêm thanh hai nửa, mạnh mẽ chém xuống đầu Liễu Bách Sinh. Hóa Dương, cứu Bách Sinh. Liêu Hóa Nguyên cấp bách quát, hắn cùng với phụ thân kìm chân cổ thương khung, đồng thời cũng bị cổ thương khung kìm chân, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Mắt thấy cổ thần bổ xuống một kiếm, cổ thương nhạc không buồn mà vui, lớn tiếng nói. Mọi người đồng loạt ra tay, nhìn xem hắn có chịu được một kích liên thủ của chúng ta hay không. Ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 4, ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 5, một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6, một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7, tám tu sĩ liên thủ một kích như vậy, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 cũng bị đẩy bật ngược lại, thậm chí thụ thương. Mọi người nghe lời, nhất tề xuất thủ, đều lấy ra 10 thành thực lực, pháp khí nhất tề chém về phía kiếm cương của cổ thần đang lập xuống. Đúng lúc này, cổ thần lại cười quỷ dị, đột nhiên bỏ qua thanh ly kiếm, trong lúc mọi người đồng thời phát động công kích đối với thanh ly kiếm, thân thể nhoáng lên, vọt về phía mọi người, hai ngón tay trỏ chỉ về phía trước, hai đạo chỉ cương chói mắt từ ngón trỏ trái phải lấp lánh quang mang. Không tốt. Liêu Hóa Dương kinh hô một tiếng, sắc mặt mọi người đồng thời biến đổi. Chỉ thấy vang lên một tiếng va chạm thanh thúy, mọi người nhất tề công kích vào thanh ly kiếm, kiếm cương của thanh ly kiếm lập tức tan đi, giống như diều đứt dây, bị đánh văng ngược lại hơn 20 trượng, cắm trên mặt đất, ong ong rung động. Thế nhưng, tốc độ của cổ thần quá mức nhanh chóng, chỉ trong sát na đã tới trước mặt mọi người, kinh tiên chỉ nhất tề điểm ra. Không kịp có bất cứ hành động phòng ngự nào, cổ thương nhạc dậm chân lui lại, bóng người chợt lóe. Hắn chính là người thứ nhất thối lui, ngay sau đó mọi người chạy tứ tán, bất quá kinh tiên chỉ của cổ thần tập trung vào hai người. Hai người đều là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4, người bên phải chính là thiếu gia chủ Liễu gia Liễu Bách Sinh, người kế thừa tộc trưởng đời tiếp theo của Liễu gia. Liêu Hóa Dương thấy thế, trong lòng kinh hãi, cố gắng dừng lại thân hình đang chạy trốn của mình, mạnh mẽ lao về phía Liễu Bách Sinh, một quyền đánh vào cổ thần. Phụt! Chỉ cương tay trái của cổ thần điểm trúng trán của một tu sĩ. Nhất thời xuyên thủng qua đầu hắn. Đồng thời, chỉ cương tay phải va chạm với nắm tay của Liêu Hóa Dương, kinh tiên chỉ sao có thể bằng vào Liêu Hóa Dương chống cự được. Quyền cương của hắn bị chỉ cương kích trúng, nhất thời tiêu tán, trong nháy mắt như không có, tan vào trong quyền của Liêu Hóa Dương, tức thì sinh ra một lỗ máu, xuyên thấu qua cánh tay Liêu Hóa Dương, chui ra từ sau vai. Chương 84, thi thể rơi rụng. Đám người Liêu gia đều cả kinh, động tác vừa rồi của cổ thần quá mức nhanh. Bọn họ hoàn toàn chưa kịp nhìn rõ cái gì, thế nhưng, chỉ trong một cái chớp mắt, một vết máu xuất hiện trên cổ Liễu Bách Sinh, rất nhanh, máu tươi từ vết cắt ồ ạt tuôn trào, cái đầu của Liễu Bách Sinh chậm rãi từ trên cổ hắn trượt xuống dưới đất. Bịch! Một tiếng vang vọng. Vừa rồi cổ tay cổ thần nhoáng lên, trực tiếp cắt đứt cổ Liễu Bách Sinh. Bách Sinh! Thiếu chủ! Liêu Hóa Nguyên cùng với đám người Liễu gia nhất thời kêu lên bén nhọn. A! Hai con mắt Liêu Hóa Nguyên đỏ bừng, quát lớn. Ta liều mạng tới đám vương bát đảng các ngươi, không phải các ngươi chết, chính là ta mất mạng. Tộc trưởng. Một gã trưởng lão cuối cùng giữ chặt lấy tay Liêu Hóa Nguyên, nói. Hiện tại không phải là đối thủ của bọn hắn, chúng ta đi mau, lưu lại thanh sơn, không sợ thiếu củi đốt, sau này chúng ta trở lại báo thủ. Đúng vậy, tộc trưởng, hiện tại chúng ta không có phần thắng. Đám người Liêu gia đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu, đồng thời kêu lên nói. Ngươi. Các ngươi, không giết cổ thần. Ta làm sao tiêu tan mối hận trong lòng? Liêu Hóa Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Bịch. Đúng lúc này, lại thêm một cỗ thi thể hạ xuống, nện giữa trung gian hai nhà liễu, cổ. A. Mọi người kinh hãi, lúc này hai nhà liễu cổ đều không có người nào động thủ, là thi thể của ai? Mọi người nhất tề nhìn thoáng qua không trung, hoàn toàn đen kịt, lập tức ánh mắt mọi người bắt đầu chuyển sang tập trung nhìn vào thi thể chính giữa hai nhà. Khoe miệng cổ thần nhếch lên, nở nụ cười nhạt, thầm nghĩ. Vạn gia. Cuối cùng các ngươi cũng lên sân khấu rồi. Thiên sinh. Đám người cổ gia nhìn thi thể này đều không nói câu nào, nhưng đám người Liễu gia lại đồng thời kinh hô, không khỏi biến sắc mặt. Nhất là Liêu Hóa Nguyên càng trắng mắt, phát ra một tiếng kêu khóc thê thảm. Thi thể vừa mới rơi xuống chính là ấu tử của Liêu Hóa Nguyên hắn, là Liêu Thiên Sinh. Liêu Thiên Sinh chỉ có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9, mới chỉ mười mấy tuổi, lúc này phải lưu lại gia tộc mới đúng. Như vậy, sắc mặt đám người Liêu gia đại biến. Liêu gia đã xảy ra vấn đề rồi.
Bịch, 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 bịch.
Một cụ lại một cụ thi thể từ trên không trung rơi xuống đất, đám người Liêu gia nhất thời xám mặt như tro tàn. Mỗi một cụ thi thể rơi xuống đều là thành viên trực hệ ở lại trong phủ Liêu gia, không chỉ có thi thể tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, không ít mới chỉ có tu vi hậu thiên cảnh, tuổi tác cũng mới chỉ 10 tuổi trở lên, tất cả đều bị giết chết. Toàn bộ Liêu gia hiển nhiên đã bị người ta huyết tẩy rồi.
A a.
Liêu Hóa Nguyên ngửa mặt lên trời tê giống thế thảm. Chỉ trong thời gian chưa đầy buổi tối ngắn ngủi như vậy, phụ thân hắn đã chết, hai nhi tử đã chết, toàn bộ Liêu gia đều bị người ta huyết tẩy.
Bách Sinh,
Thiên Sinh, gặp phải đả kích lớn như vậy, Liêu Hóa Nguyên nhìn vào hai cụ thi thể, nước mắt tuôn rơi, thanh âm thê lương. Đám người Liêu gia đều xám mặt như tro tàn, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, tâm loạn như ma, không biết nên đi con đường nào.
Tên nghịch tặc ngươi, ác độc lắm, nhẫn tâm lắm.
Hai mắt Liêu Hóa Nguyên nhìn chằm chằm cổ thần, trong mắt đỏ như máu, như sắp liều mạng.
Tộc trưởng,
gã trưởng lão bên cạnh mạnh mẽ kéo Liêu Hóa Nguyên lại, nói:
Liêu thị nhất tộc chúng ta chỉ còn lại mấy người đứng đây mà thôi, tiếp tục đánh nữa thì Liêu thị nhất tộc sẽ bị cắt đứt truyền thừa.
Tộc trưởng, vì Liêu gia, không thể lỗ mãng.
Gã trưởng lão nói khiến Liêu Hóa Nguyên thanh tỉnh không ít, hắn nhìn thoáng qua hơn 10 tu sĩ còn lại phía sau, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn, gia tộc mới ngày hôm qua vẫn là đệ nhất thành Nhạc Thủy. Hiện tại chỉ còn hơn 10 người bọn họ.
Tuy trong lòng vô cùng bi phẫn, nhưng truyền thừa gia tộc vô cùng quan trọng, Liêu Hóa Nguyên cắn răng hô lên.
Đi!
Chúng tu sĩ Liêu gia không còn chút chiến ý nào, Liêu Hóa Nguyên vừa mới ra lệnh một tiếng, tất cả đều tế phi kiếm, đám người cổ gia cũng bởi vì trên không trung đột nhiên rơi xuống rất nhiều thi thể dọa kinh hãi, Liêu gia rời đi, không người nào ngăn cản.
Chúng tu sĩ Liêu gia vừa đi, ánh mắt đám người cổ gia nhất tề rơi hết lên người cổ thần.
Ngày hôm nay bọn họ mới biết được, nguyên lai thực lực của cổ thần lại cường hãn tới mức này, ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 cũng thua kém.
Bất quá, trong ánh mắt mọi người không chỉ có kinh ngạc, mà còn có một tia sợ hãi, vừa rồi trên không trung rơi xuống rất nhiều thi thể, thực sự khiến mọi người hoảng sợ.
Cổ thần chính miệng nói muốn tiêu diệt cả nhà Liêu gia, hơn nữa ánh mắt cừu hận của Liêu Hóa Nguyên nhìn cổ thần trước khi rời đi.
Chúng tu sĩ cổ gia cho rằng, huyết tẩy Liêu gia chính là do cổ thần an bài.
Ngay cả thiếu niên hơn 10 tuổi cũng giết chết, thực sự có chút tàn nhẫn.
Cổ thần ngập trời khí thế, rơi vào trong mắt chúng tu sĩ, nhất thời biến thành hung uy, trong lòng làm sao không sợ hãi cho được.
Thần nhi!
Con!
Cổ Thương Khung khẽ kêu lên, trong giọng nói tựa hồ đã coi cổ thần trở thành chủ mưu phía sau màn huyết tẩy Liêu gia vừa rồi.
Cổ thần nhìn phụ thân hắn, lắc đầu nói.
Liêu gia chỉ là một quân cờ mà thôi, tiếp theo mới là nguy cơ gia tộc chân chính, hung thủ huyết tẩy Liêu gia lập tức tới cổ gia chúng ta rồi.
Cái gì?
Mọi người biết sắc, cổ hiền nhất thời cả giận nói.
Là ai?
Dĩ nhiên dám dương oai tại thành Nhạc Thủy.
Tuy rằng mọi người vừa mới trải qua một hồi đại chiến sinh tử với Liêu gia, thế nhưng dù sao Liêu gia cũng là gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy, mà lúc này xem ra, dĩ nhiên có tu sĩ ngoại lai tới thành Nhạc Thủy huyết tẩy Liêu gia.
Địch nhân của địch nhân, rốt cuộc cũng là địch nhân hay là bằng hữu?
Chúng tu sĩ cổ gia nhất thời để lộ vẻ ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, lúc này đám người Liêu gia đã sớm biến mất hoàn toàn, bầu trời đen kịt một mảnh, không có nửa vì sao.
Ha 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 ha.
Đang lúc chúng tu sĩ cổ gia ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, đột nhiên một tiếng cười điên cuồng vang lên, mọi người nhìn lại, chính là Cổ Thương Nhạc.
10 tên tu sĩ vừa mới quyết định đứng về phía Cổ Thương Nhạc, lúc này, gần 10 người còn lại đều lộ vẻ đau khổ, bọn họ nguyên tưởng rằng Cổ Thương Nhạc có Liêu gia tương trợ, hành động cướp đoạt chức vị tộc trưởng lần này sẽ thành công 100%. Nhưng thực sự không ngờ tới lại biến thành kết cục như thế này.
Hiện tại còn không tới 10 tu sĩ, bọn họ rất muốn quỳ xuống mặt đất cầu xin Cổ Thương Khung khai ân, không nên tính toán hành động của bọn họ. Thế nhưng, bởi vì ngại Cổ Thương Nhạc ở bên, không một người nào dám đứng ra.
Nhìn Cổ Thương Nhạc cười ha ha, đám tu sĩ làm phản đều lộ vẻ mặt hiếu kỳ, không biết Cổ Thương Nhạc đang cười cái gì.
Cổ Thương Nhạc cười to, nói:
Tiểu tạp chủng, ngươi đoán không sai, ha ha, hung thủ huyết tẩy Liễu gia rất nhanh sẽ tới, bọn họ mới chân chính là viện thủ của ta, ha 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 ha.
Cổ Thương Khung, đêm nay ngươi chịu chết đi.
Chúng tu sĩ cổ gia một lần nữa ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, vẫn là một mảnh đen kịt, nhìn không thấy nửa điểm gì đó, thần tình khẽ biến.
Thấy mọi người bị thanh thế của Cổ Thương Nhạc chấn nhiếp, cổ thần quát lớn.
Ngươi có viện thủ gì?
Ngươi cũng giống như Liêu Hóa Nguyên, bất quá là quân cờ ngu ngốc cho người khác lợi dụng mà thôi, ngươi cho là thỉnh một ít A Miêu A Cậu là có thể đến cổ gia dương ai. Đêm nay mặc kệ người phương nào đến phạm, tới một người ta giết một người, đến một đôi ta giết một đôi, đến một đám ta giết một đám,
kẻ dám phạm cổ gia, giết không tha, một người cũng không để lại.
Tiểu tử cuồng ngôn không thẹn.
Chương 85, miểu sát tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8. Cổ thần vừa dứt lời, một tiếng quát lớn chợt vang lên, tựa hồ như đến từ bốn phương tám hướng, không phân biệt được rốt cuộc từ nơi nào truyền tới. Bất quá, tiếng quát lớn này chấn động khiến lỗ tai mọi người đau nhức, nơi đây đều là tu sĩ tiên thiên cảnh, có thể nghĩ được tu vi đối phương thâm hậu thế nào. Nghe được lời này, Cổ Thương Khung, Cổ Hiền, Tam trưởng lão đều biến hẳn sắc mặt, tu vi kẻ địch cao tới đáng sợ.
Hừ.
Cổ thần sớm biết Vạn Thiên Thụy có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9, tự nhiên sẽ không bởi vì âm thanh của hắn dọa nạt, nói: "Nếu đã tới, cần gì phải trốn chôn tranh tránh? Ngươi cho là ngươi ẩn nút ta không giết được ngươi sao?"
Cuồng vọng.
Thanh âm ba người đồng thời vang lên, một người là Cổ Thương Nhạc, một người chính là kẻ vừa phát ra thanh âm ngay trước đó, còn bên thứ ba, so với Cổ Thương Nhạc còn hồn hậu hơn không ít, so với kẻ phát ra thanh âm lúc đầu không hề kém hơn, hiển nhiên cũng là tu sĩ tu vi cao thâm.
Người tới là ai?
Cổ Hiền quát lên, nghe được thanh âm hai người này, biết được bọn họ có tu vi hơn xa Cổ Thương Nhạc, trong lòng mọi người đều trở nên ngưng trọng.
Ha ha!
Ta không hẹn mà đến, trước tiên tặng cho các vị một chút lễ vật, sau đó mới gặp mặt cũng không sao.
Thanh âm hồn hậu một lần nữa vang lên.
Bịch! Theo thanh âm người này biến mất, một cỗ thi thể từ trên người rơi xuống, ngã trước mặt đám người Cổ gia. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn vào thi thể mới xuất hiện, nhất thời biến sắc, khiếp sợ nói:
"Liêu Hóa Nguyên."
Thanh âm người nọ một lần nữa vang lên.
"Ha ha,
lễ vật nho nhỏ, không biểu hiện hết kính ý, tính mệnh toàn bộ Liêu gia tặng các ngươi, hãy để chúng ta lấy đi tính mệnh các ngươi, sau đó tới tặng Vân gia Nam thành, lấy đi tính mệnh toàn bộ Vân gia, cuối cùng mang tới tặng Liêu gia Bắc thành, ba nhà không ai nợ ai, rất vừa vặn, ha ha."
Bịch 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 bịch.
Tiếng nói vừa dứt, lại có một thi thể từ trên không trung rơi xuống, một cụ lại tiếp một cụ, chỉ trong thời gian vài lần hô hấp, trước mặt đám người Cổ gia đã xuất hiện hơn 10 cụ thi thể, đây chính là người Liêu gia vừa rồi chạy thoát, ngày hôm nay, bao gồm cả tộc trưởng Liêu Hóa Nguyên, toàn bộ Liêu gia, không còn một ai sống sót. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tu sĩ Liêu gia chạy trốn, dĩ nhiên đã bị giết toàn bộ. Đám người Cổ gia nhất thời hít một ngụm lương khí, địch nhân có thực lực rất mạnh, thực sự vượt qua dự liệu của mọi người, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đánh chết gần 20 tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên, số lượng địch nhân đến khẳng định không ít. Nhìn đám người Liêu gia lần lượt bỏ lại thi thể rơi xuống, Cổ thần cũng âm thầm kinh hãi.
Ha 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 ha.
Tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng Cổ gia, vô số tiếng cười đột nhiên vang lên, số lượng địch nhân đến quả nhiên không ít.
Lập tức, liên tiếp xuất hiện độn quang bốn phía, từ trên bầu trời đen hạ xuống, xuất hiện phía trước đám người Cổ gia hơn 20 trượng, tròn 23 người, Cổ thần nhớ kỹ, tất cả đều là thành viên Vạn gia kiếp trước huyết tẩy Cổ gia.
Đám tu sĩ Vạn gia đều ngoại phóng tu vi. Một người tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9, một người tiên thiên cảnh tầng thứ 8, 4 người tiên thiên cảnh tầng thứ 6, 7 người tiên thiên cảnh tầng thứ 5, 10 người tiên thiên cảnh tầng 4. Con người Cổ thần căng thẳng, 23 tu sĩ, dĩ nhiên đều có tu vi tiên thiên cảnh trung kỳ trở lên. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Trong đám người Cổ gia có người hét lên kinh hãi, tuy rằng biết người đến có tu vi rất kinh khủng, thế nhưng, thực không ngờ tới, dĩ nhiên là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Nhất thời, không ít tu sĩ Cổ gia sám mặt như cho tàn, thần sắc tràn ngập sợ hãi.
Cổ Thương Khung, Cổ Hiền, Tam trưởng lão nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy trầm trọng, thực lực địch nhân xác thực rất mạnh, Cổ gia thực sự phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc.
Toàn bộ Cổ gia chỉ duy nhất có một người đối mặt với uy áp từ phía tu sĩ Vạn gia còn giữ được vẻ bình thản, tuy rằng trong lòng ngưng trọng, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ giống như lời hắn nói, đám người Vạn gia chỉ là A Miêu A Cẩu do Cổ Thương Nhạc mời tới mà thôi.
Thấy viện thủ đã đến, Cổ Thương Nhạc bước lên, nói:
"Ta tiếp tục cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, gia nhập dưới trướng ta có thể thoát khỏi tội chết, sau này vẫn là thành viên Cổ gia, nếu như không biết thời thế, các ngươi chỉ có một đường chết."
Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ Cổ gia nhất thời rối loạn, tình thế hiện tại so với Liêu gia xâm lấn vừa rồi càng nguy hiểm hơn gấp 10 lần, ngay cả địch nhân tiên thiên cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 9 cũng có, mọi người không nhìn thấy một điểm sinh cơ.
Nhất thời, lại có gần 10 người bước ra, đi sang đứng bên cạnh Cổ Thương Nhạc, nguyên bản đám tu sĩ đứng một bên quan sát, lúc này cũng đã hạ quyết tâm, bước sang đứng bên phía Cổ Thương Nhạc.
Cổ Thương Khung thấy thế, muốn ngăn lại, nhưng trung quy không thể mở miệng, những người này vừa rồi còn kề vai chiến đấu, lúc này bất quá chỉ là tìm một con đường sống sót mà thôi.
Cổ thần không hề mở miệng, trận chiến đấu này, then chốt ngay trên người Vạn Thiên Thụy và Vạn Thiên Phong, có thể đánh chết hai người này, Vạn gia không chiến tự bại, tu sĩ Cổ gia không ai thực sự nguyện ý hỗ trợ ngoại tộc tới chu giết đồng tộc. chỉ cần giết chết hai người Vạn Thiên Thụy, Vạn Thiên Phong, để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng thắng lợi, tự nhiên sẽ quay đầu trở lại. Những tu sĩ phía sau Cổ Thương Khung chỉ còn hơn 20 người, những người này biết rõ hẳn phải chết, nhưng vẫn muốn đồng lòng chiến đấu, quả thực là tinh anh của Cổ gia. Tộc trưởng, ta nguyện ý cùng tồn vong với Cổ gia. Đám người còn lại đồng thời quát lên, trong thanh âm tràn ngập bi tráng. Vạn Thiên Thụy thấy thế, vẻ mặt khó chịu, đang muốn mở miệng, lại bị Vạn Thiên Phong chặn lại, thấp giọng nói bên tai hắn. Đại ca, để cho bọn họ chia thành hai bộ phận đối chiến lẫn nhau cũng tốt, chúng ta một lần thu thập càng dễ dàng hơn. Vạn Thiên Thụy gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người chúng tu sĩ Cổ gia, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Cổ Thần, quát lớn. Tiểu tử kiêu ngạo không biết trời cao đất dày, can đảm thực ra không kém, ta hỏi ngươi, ngươi và Nhân Kiếm, Nhân Kỳ đồng thời tiến vào Đông Hoang, bọn họ thế nào rồi? Vì sao lại thất tung? Cổ Thần nhún nhún vai, nói. Bị ta giết. Câu trả lời của Cổ Thần khiến mọi người sửng sốt. Cái gì? Mặc dù Vạn Thiên Thụy đã có dự liệu, thế nhưng nghe Cổ Thần chính miệng nói ra, nhất thời lửa giận ngập trời. Cổ Thần tiếp tục nhún vai, nói. Không chỉ là Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ, còn có cái gì gọi là Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Căn, tất cả đều bị ta giết, còn có ngươi. Ngươi! Ngươi! Ngón tay Cổ Thần lần lượt chỉ qua từng người vạn ra, thần thái kiêu ngạo nói. Ngày hôm nay, đến phiên các ngươi. Tu sĩ phía sau thấy Cổ Thần kiêu ngạo như vậy, giống như không coi đám người vạn gia thành chuyện gì to tát, nhất thời sinh ra một loại cảm giác hào hùng, uy áp từ đám người vạn gia tựa hồ không còn đáng sợ như trước. Thấy Cổ Thần kiêu ngạo như vậy, cản bản không để người vạn gia vào mắt, Vạn Thiên Thụy giận dữ, gầm lên. Muốn chết. Theo tiếng nói, Vạn Thiên Thụy trợn trừng hai mắt, hai quyền nắm chặt, hai chân dậm mạnh xuống dưới mặt đất, mặt rất dạn nước như mạng nện, thân ảnh Vạn Thiên Thụy khẽ động, xẹt qua một đạo tàn ảnh, đánh về phía Cổ Thần. Một quyền đánh ra, một đạo quyền cương lớn hơn trượng đột nhiên xuất hiện, chính diện oanh kích về phía Cổ Thần. Thần Nhi cẩn thận. Cổ Thần đang muốn hoàn thủ, một đạo nhân ảnh đã nhào tới trước hắn, Cổ Thương Khung so với hắn còn cấp bách hơn, mắt thấy tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 bên phía đối phương xuất thủ, nhất thời nhào tới, chỉ cương chói mắt thoáng hiện, một kinh tiên chỉ ngạnh kháng với quyền cương của Vạn Thiên Thụy. Một tiếng nổ vang, trong sát na chỉ cương và quyền vương va chạm cùng một chỗ, chân trí tiên thiên giống như sóng biển cuộn trào, tràn ra bốn phương. Ầm ầm ầm. Cổ Thương Khung liên tục lui về phía sau ba bước mới dừng lại thân thể được, cho dù đã sử dụng Thiên Cương Thối Thể Đại Pháp, Cổ Thương Khung so với Vạn Thiên Thụy còn kém hơn một chút. Cổ Thần nhanh chóng quay đầu ngược trở lại, lúc này bên phía Vạn gia có Vạn Thiên Thụy, Vạn Thiên Phong, Cổ Thương Nhạc là ba tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ, nhất là Vạn Thiên Thụy và Vạn Thiên Phong, hai người này là then chốt, nếu như có thể đánh chết một người, sau đó bám trụ một người, có phụ thân hắn dẫn dắt tu sĩ Cổ gia nên chiến tu sĩ Vạn gia. Đối phương không có người nào ngăn cản được phụ thân hắn, như vậy cơ hội thắng sẽ nằm trong tầm tay. Cổ Thần nhìn lướt qua Vạn Thiên Thụy, Vạn Thiên Phong, Vạn Thiên Phong mới chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 8, so ra giết chết dễ dàng hơn một chút, để tránh sai lầm, hẳn là trước tiên giết chết Vạn Thiên Phong đã. Cổ Thần đang lúc tự hỏi, Vạn Thiên Thụy ha ha cười, nói. Chắc không được có thể lên làm tộc trưởng Cổ gia, tu vi không kém, ha ha. Thế nhưng, so với ta còn kém xa, Thiên Phong. Cổ Thương Khung để ta đối phó, để trước tiên bắt giữ tên tiểu tử kiêu ngạo kia, ta phải rút gân lột ra hắn, luyện thành đèn lồng ra người. Vâng, đại ca. Vạn Thiên Phong cười hắc hắc, ánh mắt quay đầu chuyển qua Cổ Thần, thấy bất quá chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 6 mà thôi, tràn đầy khinh miệt. Thiên Phong huynh không nên khinh địch, thực lực người này không thể dùng con mắt bình thường phán đoán, không dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 8, người ta liên thủ mới có thể chiến thắng. Vạn Thiên Phong đang muốn xuất thủ, thân thể Cổ Thương Nhạc khẽ động, liền xuất hiện bên cạnh hắn. A, ánh mắt Vạn Thiên Phong nhất thời cảnh giác hơn nhiều, nói. Như vậy cũng tốt. Cổ Thần nhất thời nguyền rủa Cổ Thương Nhạc 180 lần, thầm nghĩ, không xuất ra tuyệt thủ, khó có thể nhất cử đánh chết người này rồi. Tam tuyệt đại trận muốn thi triển cần có chút thời gian bày trận, nếu như đối phương cẩn thận, tại thời điểm phóng ra tử vong chi kỳ né tránh, khó có thể đột nhiên đánh chết, may mà còn có một con bài lớn chưa lật trong tay. Khoe miệng Cổ Thần vểnh lên. Một kiện áo choàng màu đen xuất hiện trên lưng, Vạn Thiên Phong và Cổ Thương Nhạc đồng thời tỏa sáng hai mắt, thầm nghĩ, bảo bối tốt. Mặt đất đột nhiên chấn động, tầng tầng nứt nẻ, thân thể Cổ Thần giống như đạn tháo, nhảy về phía Vạn Thiên Phong, một quyền đánh ra, một đạo quyền cương lớn chừng một trượng trong nháy mắt xuất hiện. Thiên Ma chân thể. Vạn Thiên Phong hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, trong sát na thân thể cao ba trượng, trên người tràn đầy lân giáp, há cái miệng màu lớn, hai tay biến thành hai cự trảo. Đánh thẳng về phía quyền cương của Cổ Thần. Biến hóa thân thể của Vạn Thiên Phong khiến chúng tu sĩ Cổ gia giật mình, Cổ Thương Nhạc ngay bên cạnh cũng cả kinh trong lòng, nhưng động tác không hề chậm lại, ẩm ngọc đao mạnh mẽ chém về phía cổ thần, kèm theo đó là một đạo đao cương dài tới 10 trượng. Cổ thần đột nhiên cười nhạt, quyền vừa thu lại, thanh ly kiếm đột nhiên xuất hiện, kiếm cương bùng phát, nên đón với đao cương của Cổ Thương Nhạc, đương một tiếng, đẩy văng Cổ Thương Nhạc sang một bên, tay trái chỉ về phía trước, một đạo phù chú đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng về phía Vạn Thiên Phong. Màu sắc tấm phù chú này đỏ đậm, trên mặt phù chú tràn đầy đồ đằng hỏa diễm, thoạt nhìn cực kỳ giống liệt hỏa phù. Thế nhưng, ba động linh khí của tấm phù chú này mạnh hơn rất nhiều so với liệt hỏa phù, chính là bạo diễm liệt viêm phù do cổ thần lấy được trong Hạo Thiên Động phủ, tổng cộng có 3 tấm loại hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Bạo diễm liệt viêm phù hạ phẩm giết chết Liêu Hóa Hàn, trung phẩm và thượng phẩm vẫn nằm trong càn khôn trạc chưa sử dụng, hiện tại rốt cuộc đã phát ra công dụng to lớn của nó. Bạo diễm liệt viêm phù trung phẩm chính là loại phù chú có thể đánh trọng thương tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9, Vạn Thiên Phong nhất thời cảm giác không ổn, Vạn Thiên Phong cách đó không xa đột nhiên hô to. Linh phù trung phẩm. Thiên Phong, mau lui lại. Thế nhưng, đã muộn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, rồi đột nhiên vô số hỏa hoa từ trung tâm linh phủ tràn đi bốn phương tám hướng, trong đó còn kèm theo một ít mảnh nhỏ thân thể, chân tay cụt các loại. Một tiếng hét thê thảm vang vọng trong màn hỏa hoa tiêu tán, thân thể cao ba trượng của Vạn Thiên Phong xuất hiện, cánh tay phải của hắn đã bị bạo tạc biến mất hoàn toàn, trước ngực cũng xuất hiện một lỗ hổng lớn, máu tiêu chảy ròng ròng, toàn thân đều là vết thương nghiêm trọng. Ngay trong nháy mắt hỏa hoa tiêu tán, một đạo chỉ cương chói mắt không thể nhìn đột nhiên xuất hiện, chỉ thẳng về phía cái trán của Vạn Thiên Phong. Vạn Thiên Phong vẫn còn chưa kịp phản ứng lại sau khi bị bạo diễm liệt viêm phù nổ trọng thương, chỉ cương đã xuyên thủng qua chính giữa đầu hắn. Ầm. Thân thể cao ba trượng ngã xuống dưới mặt đất chấn động ầm ầm, thân thể không còn động đậy, đã biến thành thi thể. Chỉ trong một lần hô hấp, một gã tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 đã bị cổ thần miểu sát. Tất cả tu sĩ ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào cổ thần, trong lòng chấn động tới tột đỉnh. Tu sĩ cổ gia nhất thời đại chấn tinh thần, hành động thực tế của cổ thần đã cho bọn họ nhìn thấy ánh sáng hy vọng thắng lợi trước mắt, giờ khắc này, tu sĩ cổ gia tràn ngập lòng tin, sĩ khí tăng vọt. Tương phản, tu sĩ vạn gia vẫn còn vẻ mặt không thể tin tưởng, nhị đương gia của bọn họ dĩ nhiên bị người khác miểu sát. Người chấn động nhất chính là Cổ Thương Nhạc, mỗi một lần cổ thần xuất thủ luôn luôn nằm ngoài dự liệu của hắn, làm cho hắn không thể nhìn thấu được, cũng không dám tin tưởng. Rốt cuộc con bài chưa lật của hắn còn bao nhiêu? Hai mắt nhìn về phía cổ thần, trong mắt Cổ Thương Nhạc lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi, ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 cũng có thể miểu sát, hắn rốt cuộc là loại quái vật gì? Cổ Thương Nhạc đã không còn lòng tin chiến đấu nữa rồi, không dám xuất thủ đối với cổ thần, thân thể nhất thời lùi về phía sau cực nhanh, chạy. Lúc này trong đầu hắn không còn bất luận ý niệm nào khác, chỉ có chạy. Thoát được sao? Cổ thần hét lớn một tiếng, tốc độ so với Cổ Thương Nhạc còn nhanh hơn gấp đôi. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, trong chớp mắt truy đuổi tới, một đạo kiếm cương dài đến 10 trượng đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, tay trái ném đi, một trường tác bay thẳng về phía Cổ Thương Nhạc, chính là pháp khí thượng phẩm Tù Linh Tác. Vạn Thiên Phong chết trong tay cổ thần, khiến trong mắt Vạn Thiên Thụy chấn động, đồng thời buộc phát quang mang dò người, bọn họ phán đoán sai rồi, cường giả mạnh nhất cổ gia chân chính không phải là Cổ Thương Khung, mà là cổ thần, một thiếu niên vừa mới vượt qua tuổi 12 không lâu. Chịu chết đi, lửa giận của ta bốc cháy lên. Đốt hết mọi thứ, toàn bộ đều chết đi. Vạn Thiên Thụy giống một tiếng to hơn, thân thể bành trướng, sử dụng thiên ma chân thể. Chương 86, Vạn Thiên Thụy chết. Bản thân Vạn Thiên Thụy có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 9, thiên ma chân thể đã luyện đến tầng thứ 5, sử dụng thiên ma chân thể, thực lực tiến sát tới tu sĩ thần hải cảnh, là đệ nhất nhân dưới thần hải cảnh. Trong sát na, thân thể Vạn Thiên Thụy bành trướng cao tới 4 trượng, so với gian phòng xung quanh còn cao hơn không ít, cái miệng máu thật lớn mở ra, đủ để nuốt gọn thân thể người trưởng thành, hai cái chân to lớn như đại thụ, cự chảo mở ra, đạt tới mấy trượng. Bang! Cự chảo Vạn Thiên Thụy nắm lại thành quyền, đánh về phía trước, một tiếng bạo tạc giống như sấm sét vang nơi chân trời, không khí trong nháy mắt bị cắt xé, một đạo quyền cương chừng hơn trượng trong nháy mắt kích về phía Cổ Thương Nhạc. Kinh tiên nhất chỉ. Cổ Thương Khung vươn ngón trỏ phát ra một đạo chỉ cương, bùng lên quang mang chói mắt không thể nhìn thẳng. Tiếng nổ mạch kịch liệt vang lên, quyền cương và chỉ cương chạm vào nhau. Năng lượng chân khí cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm khuyết tán bốn phương tám hướng, hình thành một vòng xoáy năng lượng chân khí mắt thường có thể nhìn thấy được, đẩy rời đi hơn 10 trượng. Không ít tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ bị vòng xoáy năng lượng chân khí ảnh hưởng, thân thể nhất thời giống như diều rứt dây, bay văng đi bốn phía, chỉ trong chớp mắt tiếng gào thét vang lên liên tục, có hơn 10 tu sĩ tu vi hơi chút yếu ớt bị năng lượng chân khí đánh trúng, bị văng đi hơn 10 trượng, thương thế không nhẹ. Chỉ qua thời gian 3 lần hô hấp, chỉ cương chói mắt của Cổ Thương Khung đột nhiên yếu dần, quyền cương của Vạn Thiên Thụy đã chiến thắng, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, một quyền đánh vào chính giữa ngực của Cổ Thương Khung. Phụt. Cổ Thương Khung phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị quyền cương bắn trúng, văng ngược lại phía sau hơn 10 trượng, ngã lăn trên mặt đất, may mà có Thiên Cương Thối Thể Đại Pháp cường hóa thân thể, bằng không bị trúng một đòn này, không chết cũng bị trọng thương. Nhưng dù có Thiên Cương Thối Thể Đại Pháp cường hóa, Cổ Thương Khung cũng không tránh khỏi bị nội thương nhẹ. Một quyền đẩy lùi Cổ Thương Khung, Vạn Thiên Thụy có thể tiếp tục truy kích, nhưng thân thể chuyển hướng nhảy về phía Cổ Thần, biến quyền thành chảo, chộp vào đầu Cổ Thần. Cổ Thương Nhạc vừa mới tiếp một kiếm của Cổ Thần, chấn động tới mức hai tay tê dại, đột nhiên một trường tắc xuất hiện quấn vòng trên đầu hắn rồi đổ ập xuống, tù linh tắc nhanh chóng phát huy hiệu quả, nhất thời trói buộc chân khí tiên thiên toàn thân Cổ Thương Nhạc, tu vi tụt xuống chỉ còn hậu thiên cảnh. Cổ Thương Nhạc kinh hãi, đã bị Cổ Thần bắt giữ. Cổ Thần đang muốn một kiếm chặt bỏ đầu Cổ Thương Nhạc, đột nhiên cảm giác được nguy cơ bao phủ, tiếng gió thổi vang lên không chừng, đạo đạo cương khí đè ép sau lưng. Có nguy hiểm. Trong lòng Cổ Thần dùng mình, không cần quay đầu lại cũng biết, Vạn Thiên Thụy đã xuất thủ đối với hắn rồi, nhất thời thúc đẩy hiệu quả của Tật Vũ Phi Phong tới cực hạn, trong sát na hai chân đạp 9 bước trên mặt đất, sau đó thân thể giống như thuần gì, xẹt qua một đạo tàn ảnh, xuất hiện cách vị trí cũ mấy trượng. Âm một tiếng nổ, cự trảo của Vạn Thiên Thụy thất bại, kích vào chính giữa mặt đất, khiến mặt đất bị lún xuống, đá vụn văng tung tóe. Hừ. Tốc độ của Cổ Thần khiến Vạn Thiên Thụy có chút ngoài dự liệu, đột nhiên tốc độ nhanh như thuần gì, để trong lòng hắn thất kinh, cho dù Vạn Thiên Thụy hắn toàn lực cũng không thể đạt tới tốc độ nhanh như vậy. Mặc dù trong lòng Vạn Thiên Thụy kinh hãi, nhưng động tác nơi tay không hề dừng lại, hai móng chia tay, 10 ngón như thoi đưa, một lần nữa chộp về phía Cổ Thần. Người hai nhà cổ, Vạn tuy rằng vẫn đứng đối lập như trước, thế nhưng ánh mắt của chúng tu sĩ đều chuyển hết lên người Cổ Thần và Vạn Thiên Thụy, ai cũng không muốn chuyển ánh mắt đi, hoặc là nháy lấy một cái. Truy cập các tu sĩ Vạn gia chỉ có một phần rất nhỏ từng thấy Vạn Thiên Thụy xuất thủ, bọn họ chỉ biết đại đương gia cường đại tới đáng sợ, thế nhưng đáng sợ tới trình độ nào, lúc này Vạn Thiên Thụy sử dụng thiên ma chân thể chiến đấu, tu sĩ Vạn gia người nào cũng trừng mắt nhìn thật kỹ. Thực lực của Cổ Thần mạnh, nằm ngoài dự liệu của chúng tu sĩ Cổ gia lẫn Vạn gia, đồng thời cũng vì thực lực của Vạn Thiên Thụy mà chấn động không ngớt, ngay cả Cổ Thương Khung cũng không phải là đối thủ, lúc này Cổ Thần và Vạn Thiên Thụy đối chiến. Kết quả cuộc chiến của hai người quan hệ tới thắng bại cuối cùng giữa hai nhà Vạn, Cổ, chúng tu sĩ nào có người không chú ý. Thấy 10 ngón của Vạn Thiên Thụy tỏa hàn quang ung tùm, một chảo bắt ra thì có phô thiên cái địa chảo ảnh, hai chảo đều xuất hiện, thậm chí 10 ngón như thoi đưa, tựa hồ ngay cả trời đêm cũng bị xé rách, tu sĩ Cổ gia đều thay Cổ Thần mà toát mồ hôi lạnh. Tu sĩ Vạn gia thì mỗi người đều tươi cười đầy mặt, cùng nhau kêu lên hoan hô. Đại đương gia! Đại đương gia! Thấy sĩ khí tu sĩ Vạn gia tăng vọt, không biết ai đi đầu hô lên một câu. Thiếu chủ. Nhất thời chúng tu sĩ Cổ gia không nguyện yếu thế, cùng nhau kêu lớn. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Đối mặt với 10 ngón của Vạn Thiên Thụy chụp tới, khóe miệng Cổ Thần nổi lên một tia cười nhạt. Hai tay vừa nhấc, thanh ly kiếm trong tay nhất thời biến mất không còn, ánh mắt chúng tu sĩ Vạn gia ngạc nhiên, không biết vì sao Cổ Thần lại thu pháp khí thượng phẩm vào trong túi chữ vật. Đối với tất cả mọi thứ xung quanh, Cổ Thần không nghe không nhìn. Trong mắt chỉ có một đại định Vạn Thiên Thụy. Hai tay vung về phía trước, một lá cờ nhỏ màu đen và một hạt châu xích sắc bay vọt đi, lá cờ nhỏ màu đen cắm xuống dưới mặt đất phía trước Cổ Thần hơn một trượng, nhất thời hóa lớn, cao hơn một trượng, trên mặt lá cờ màu đen có một đóa hoa vô cùng tiên diễm, chính là dẫn hồn hoa. Hạt châu xích sắc lơ lửng giữa không trung, chỉ cách tử vong chi kỳ vài thước, đồng thời cũng biến thành khổng lồ, hóa thành viên cầu lớn như cái bát. Đồng thời, ngón trỏ tay phải Cổ Thần chợt lóe, một chiếc nhẫn đỏ như máu tươi đột nhiên xuất hiện, chính là sát lục chi giới. Tử vong chi kỳ, hủy diệt chi châu, sát lục chi giới vừa mới xuất hiện, sắc mặt chúng tu sĩ nhất thời biến đổi lớn, pháp khí thượng phẩm, Cổ Thần vừa ra tay, dĩ nhiên có tới 3 kiện pháp khí thượng phẩm. Đối mặt với trảo ảnh bao trùm thiên địa của Vạn Thiên Thụy, Cổ Thần khinh miệt cười, chân khí tiên thiên trong cơ thể đồng thời tụ tập, di chuyển tới ngón tay, một đạo quang mang từ sát lục chi giới bắt ra, dung nhập vào trong hủy diệt chi châu. Quang mang hủy diệt chi châu nhất thời bùng phát mãnh liệt, giống như có sinh mạng, một đạo hỏa diễm hư huyễn lớn hơn trượng trong nháy mắt sản sinh, trong lòng chúng tu sĩ xung quanh đều run rẩy, đều cảm giác được một loại khí tức hủy thiên địa. Bất quá, Vạn Thiên Thụy thấy thế, quang mang hai mắt đại thịnh, sắc mặt vui vẻ, lớn tiếng cười nói: "Nội đan trích hổ. Ha ha, trời cũng giúp ta, lấy được nội đan trích hổ, cuộc đời này tất bước vào thần hải cảnh. Ha ha." Vạn Thiên Thụy giống như con ruồi nhìn thấy nước thối, nhất thời một chảo chộp về phía hủy diệt chi châu. Muốn chết. Hai mắt Cổ Thần sáng ngời, hét lớn một tiếng. Hủy diệt chi châu trong nháy mắt bắn ra ba đạo xích mang chói mắt, sắc mặt chúng tu sĩ đều biến đổi, lực lượng trong mỗi một đạo xích mang này đều giống như một kích toàn lực của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9, ba đạo xích mang, giống như ba tu sĩ thần hải cảnh đồng thời công kích. Hừ, bất quá cũng chỉ như vậy, thiên ma chân thể tầng thứ 5, ma thần lâm thế, thiên ma phụ thể. Vạn Thiên Thụy tức giận hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên hắc khí trương lên, vô số hắc khí hình thành một đạo cương cháo, bao phủ toàn thân hắn, hai cự trảo cũng bị hắc khí vờn xung quanh, vẫn duy trì thế trộm tới hủy diệt chi châu. Phía sau Vạn Thiên Thụy đột nhiên xuất hiện một đầu ác ma thật lớn, cao tới 10 trượng, bị bầu trời đêm bao phủ, chỉ thấy đầu ác ma khổng lồ chợt lóe, trong sát na hình thành một đạo hắc khí, chui vào trong cơ thể Vạn Thiên Thụy. Thân thể Vạn Thiên Thụy một lần nữa bằng trướng, lớn chừng 5 trượng, một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được từ trên người Vạn Thiên Thụy phát ra, thực giống như cổ ma lâm thế. Không tốt. Sắc mặt chúng tu sĩ cổ gia đại biến. Tu sĩ Vạn gia thì vui vẻ, tiếng hoan hô đều tăng lên, hò hét vang dội. Tiểu tử kiêu ngạo, ngươi chết chắc rồi, ha ha. Đối mặt với Vạn Thiên Thụy đột nhiên tăng tiến thực lực kinh khủng, sắc mặt cổ thần không đổi, ngược lại vẻ mặt mỉm cười. Tuy rằng Vạn Thiên Thụy thông qua thiên ma chân thể tầng thứ 5 cường hóa, thực lực đã tiếp cận rất gần thần hải cảnh, nhưng chung quy chỉ là gần mà thôi, không hề chân chính bước vào tu vi thần hải cảnh. Không có tu vi thần hải cảnh chân chính, vậy thì không thể chống đỡ được công kích từ Tam Tuyệt Đại Trận. Trong vẻ mặt mỉm cười của cổ thần, ba đạo xích mang dung nhập vào trong tử vong chi kỳ. Nhất thời, lá cờ màu đen không gió tự động, dẫn hồn hoa tiên diệm giống như có sinh mạng, quang mang đại thịnh, khí tứ tử trong nháy mắt lan tràn, trong sát na, chúng tu sĩ cảm giác thân thể như lọt vào luyện vực, bốn phương tám hướng chỉ có cảm giác tử vong. Nhìn không ra trên mặt quái vật Vạn Thiên Thụy có biểu tình gì, thế nhưng thân thể đột nhiên chấn động, nhất thời nghĩ có điểm không ổn, thế nhưng đã quá muộn, chín đạo cương khí màu đen nhất thời từ trên đóa hoa tiên diễm hiện rõ tại lá cờ bắn ra. Mỗi một đạo cương khí màu đen đều ẩn chứa uy lực cực kỳ to lớn, vượt quá ba đạo xích mang từ hủy diệt chi châu bắn ra, chín đạo cương khí màu đen đồng thời xuất hiện, lực lượng cường đại tới mức độ nào. Vạn Thiên Thụy vừa mới bắt vào hủy diệt chi châu, cách tử vong chi kỳ chỉ vài thước, chín đạo cương khí màu đen trong sát na bắn tới trước mặt Vạn Thiên Thụy, tốc độ cực nhanh không thể né tránh. Chúng tu sĩ trợn to mắt, vẻ mặt ngạc nhìn cổ thần và Vạn Thiên Thụy chiến đấu với nhau, không nghĩ tới tình thế đột ngột chuyển biến, chỉ trong khoảng khắc Vạn Thiên Thụy nguyên bản khí thế ngập trời, chiếm thế thượng phong vô cùng rõ ràng đột nhiên biến thành một phương yếu thế. Tam Tuyệt Đại Trận, chính là thượng cổ kỳ trận cổ thần lấy được từ trong di chỉ thượng cổ, thế gian hầu như không lưu truyền, nếu không có trình độ tông sư trận pháp, căn bản không biết có loại trận pháp này tồn tại. Vạn Thiên Thụy đối với trận pháp chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, tự nhiên phải chịu thiệt thòi. Hắc khí toàn thân cuồn cuộn, hai chảo của Vạn Thiên Thụy lập tức thu về bảo hộ yếu hại, trong sát na. Chín đạo cương khí màu đen đồng thời kích vào người Vạn Thiên Thụy, va chạm một chỗ với hắc khí hộ thể của hắn. Tiếng hét lớn thê thảm vang lên, trên người Vạn Thiên Thụy xuất hiện chín lô máu, bất quá chín lô máu này không xuyên thủng qua thân thể hắn, chín đạo cương khí màu đen trải qua hắc khí màu đen ngăn cản, uy lực đã yếu đi rất nhiều. Nhất là vị trí yếu hại, tuy rằng hai cự trảo đã bị cương khí xuyên thủng, thế nhưng lô máu tại vị trí yếu hại chỉ có hai tấc, không đủ chí mạng. Chín đạo cương khí màu đen uy lực tuyệt luân kia cũng chưa thể hoàn toàn lấy đi tính mạng Vạn Thiên Thụy, cũng chưa đủ khiến hắn bị trọng thương. Tình cảnh lúc này đáng lý ra phải ăn mừng, thế nhưng Vạn Thiên Thụy không hề có nửa điểm tâm tình vui vẻ, chỉ có hối hận chính mình nhìn thấy nội đan trích hổ quá mức hưng phấn, không để ý tới tình huống có khác biệt, đã quá khinh địch. Chúng tu sĩ Vạn gia cũng không hề có người nào phát ra tiếng hoan hô, ngược lại, sắc mặt càng thêm trầm trọng, la lớn. Đại đương gia mau tránh. Vừa mới đỡ được đợt công kích đầu tiên, đợt sóng công kích thứ hai đã bắt đầu khởi động công kích tới. Thời điểm cổ thần phá đi tu di kim cương đại trận, sử dụng Tam Tuyệt đại trận liên tục công kích 4-5 canh giờ, đâu phải chỉ một lần công kích là xong. Chín đạo cương khí màu đen trong hai con mắt to lớn của Vạn Thiên Thụy dường như biến thành ký hiệu tử vong, để màn hắc khí toàn thân Vạn Thiên Thụy đã tiêu hao vô cùng nhiều, lần này tiếp tục đối mặt với chín đạo công kích bằng cương khí màu đen, chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Phập 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 phập. Chín vòi máu tươi từ phía sau lưng Vạn Thiên Thụy phun ra, lúc này đây, chín đạo cương khí màu đen vượt qua màn hắc khí ít ỏi, xuyên thủng thân thể hắn. Vạn Thiên Thụy trừng lớn hai con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm cổ thần, quả thực không thể tin tưởng được, hắn là đệ nhất nhân dưới tu sĩ thần hải cảnh, thế nào lại chết trong tay tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, đồng thời tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 này chỉ là một thiếu niên mới hơn 10 tuổi. Sinh mệnh đã dần dần trôi đi. Trên sân rộng hoàn toàn yên tĩnh, Vạn Thiên Thụy thấy thần sắc chúng tu sĩ Vạn gia đều biến đổi, lớn tiếng la hét đối với hắn, thế nhưng, hắn lại cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ. Lại là chín đạo cương khí màu đen xuất hiện trước mặt, thế nhưng lần này hắn không hề có chút sợ hãi nào, cũng không hề có hành động né tránh, càng không có hành động phóng ngự nào. Hắn biết chín đạo cương khí màu đen này hoàn toàn xuyên thủng thân thể hắn, thế nhưng hắn lại không có cảm giác đau đớn. Không có thanh âm, không có cảm giác, không có mùi vị. Rất nhanh, tất cả mọi thứ trước mắt biến thành tối đen, dần dần, ngay cả ý thức cũng không còn, cái gì cũng không còn. Ầm ầm. Thi thể của Vạn Thiên Thụy rơi xuống mặt đất, thân thể cao tới 5 trượng khiến sân rộng rung động. Hai tay cổ thần vừa nhấc, tử vong chi kỳ, hủy diệt chi châu, sát lục chi giới đều thu hết vào trong tay, biến mất không còn, thanh ly kiếm lại xuất hiện trên tay, kiếm cương xuất hiện, hai mắt như lao, nhìn về phía chúng tu sĩ vạn ra, hét lớn một tiếng. Giết! Một người cũng không để lại. Cổ thần vừa quát, chúng tu sĩ cổ ra đều từ kinh ngạc phản ứng lại, nhất thời pháp khí trong tay bùng phát quang mang cương khí, công kích về phía chúng tu sĩ vạn ra. Đại đương ra! Vẻ mặt chúng tu sĩ vạn ra kinh khủng. Trong mắt tu sĩ vạn gia, Vạn Thiên Thụy quả thực giống như thần minh, là tồn tại không có khả năng thất bại, thế nhưng lúc này đánh đến cổ gia, chúng tu sĩ vạn gia lại trở thành một khúc nhạc đệm nho nhỏ, nhiệm vụ nguyên bản cho rằng dễ dàng cũng có thể hoàn thành. Thế nhưng, kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Vừa mới mở màn tranh đấu, nhị đương gia vạn gia Vạn Thiên Phong đã bị cổ thần trực tiếp miểu sát. Ngay sau đó, đại đương gia vốn được coi như thần minh cũng không thể chống đỡ được lâu dưới tay cổ thần, cuối cùng phải bỏ mạng tại chỗ. Từ lúc quẳng xuống thi thể chúng tu sĩ Liêu gia, tràn đầy kiêu ngạo bước lên sân khấu đến lúc Vạn Thiên Phong, Vạn Thiên Thụy đều bị giết chết, vẻ mặt chúng tu sĩ Vạn gia biến đổi liên tục trước nay chưa từng có, tâm tình của bọn họ thực sự có thể nói là giống như trong mộng ảo. Có người không khỏi tự véo chính mình, cố gắng tìm chứng cứ xem có thực đang ở trong mộng cảnh hay không, nhưng cảm giác đau đớn nói cho hắn biết, đây không phải là mộng. Tất cả mọi chuyện phát sinh vừa rồi đều là sự thực, đại đương gia của bọn họ đã chết, nhị đương gia cũng đã chết. Chương 87, cổ thương nhạc chết. Hai vị đương gia vừa chết, vạn gia nhất thời như rắn mất đầu, lúc này còn lại 21 tu sĩ, thấp nhất cũng đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 4, trên thực tế, thực lực của bọn họ vẫn mạnh mẽ như trước. Thế nhưng lúc này, trong lòng bọn họ chỉ còn có sợ hãi, không còn chút chiến ý, Vạn Thiên Phong, Vạn Thiên Thụy đều đã chết, bọn họ làm sao dám chiến. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức có vài tên tu sĩ vạn gia né tránh hơi chậm, bị tu sĩ cổ gia chém chết dưới kiếm. Tốc độ của cổ thần nhanh tới cực điểm, xẹt qua một đạo huyết ảnh, kiếm cương thanh ly kiếm trưng lên, mỗi một lần xuất kiếm đều có một gã tu sĩ vạn gia bị giết chết. Nguyên bản thực lực chúng tu sĩ vạn gia không thấp, cũng không đến mức không kham nổi một kích như vậy, nhưng trong đầu đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, chỉ còn sợ hãi chiếm đầy tâm linh mà nói, điều này là trong tình lý. Chạy! Mọi người chạy mau! Một gã trưởng lão vạn gia phản ứng lại, chúng tu sĩ vạn gia cần một người thủ lĩnh, không ai lãnh đạo bọn họ. Bọn họ hiển nhiên bị chia thành năm bè bảy mảng. Chạy nhanh! Nhanh! Thanh âm của người này đột nhiên dừng lại, một đạo kiếm cương từ trước mặt chém xuống, thân thể lập tức bị chia thành hai nửa. Thân thể cổ thần vừa hạ xuống, không hề dừng lại, kiếm cương bành trướng, tiếp tục chuyển hướng sang một gã tu sĩ vạn gia khác. Tên trưởng lão vạn gia kia mặc dù chết, nhưng lời hô hào của hắn đã có chút tác dụng, chúng tu sĩ vạn gia không có một người nào dám dừng lại, cả đám đều ngự khí phóng lên cao, lao vào bầu trời đêm đen kịt. Bỏ chạy tứ tán. Thời điểm tới chúng tu sĩ vạn gia có 23 người, cuối cùng còn sức chạy trốn chỉ còn trên dưới 10 người, bao gồm cả nhị đương gia, đại đương gia của bọn họ, đại bộ phận tu sĩ vạn gia đều đã chết nơi đây. Vừa mới trải qua một hồi chiến đấu, chúng tu sĩ cổ gia không vội vã đuổi theo, hiện tại cổ phủ bị phá hủy nghiêm trọng, trên sân rộng nổn ngang thi thể, đại bộ phận đều là tu sĩ cổ gia, còn có không ít thi thể tu sĩ vạn gia, đương nhiên không thể thiếu một phần của cổ gia. Mặt đất trên sân rộng đều đã tan vỡ, nơi nơi đều là thi thể, thoạt nhìn giống như bãi tha ma, thời điểm chiến đấu vừa rồi không có cảm giác gì, thế nhưng lúc này mọi người quan sát những thi thể này, không khỏi có chút lạnh lẽo. Chỉ một buổi tối như vậy đã có rất nhiều tu sĩ tiên thiên cảnh phải ngã xuống nơi đây. Những người này trong con mắt thường nhân chính là tiên nhân có thể bay lượn trên bầu trời, thế nhưng, thời điểm sinh mệnh của bọn họ biến mất, bọn họ so với con người bình thường cản bản không có gì khác nhau. Mạng tiện như con kiến. Con người như vậy, tu sĩ, cũng là như vậy. Ánh mắt chúng tu sĩ từ thi thể trên mặt đất đảo qua, cuối cùng, ánh mắt đều dừng lại trên một người bà cổ thương nhạc. Cổ thần hơi lật tay, tú linh tác trói chặt cổ thương nhạc bay tới gần, rơi xuống trước mặt chúng tu sĩ cổ gia. Lúc này, đám tu sĩ vừa làm phản chạy sang phía cổ thương nhạc đã sớm không ai chú ý đứng trở về trận doanh tu sĩ cổ gia. Trong lòng bọn họ đang run rẩy, hận không thể tự đánh chính mình 100 cái, 1000 cái bạc hai, trong lòng thầm mắng chính mình. Vì sao lại có mắt như mù như vậy, chọn sai đội ngũ. Cổ thương nhạc rơi xuống đất, Cổ Thương Khung đi tới, một cước đạp vào ngực hắn, nói: "Ngươi thua."
Ha 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 ha.
Ha 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 ha. Cổ Thương Nhạc cười thê lương, nói: "Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, ha ha."
Cổ Thương Khung, ta biết ta thua vì cái gì?
A? Vì sao?
Cổ Thương Khung hỏi. Ánh mắt Cổ Thương Nhạc chuyển sang người Cổ Thần, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, nói:
"Ta hận, ta bại bởi ngươi, là bởi vì ta không có nhi tử thiên tài như ngươi, ta hận sinh ra hai thằng phế vật, không có Cổ Thần, ta sao thua?
Ta sao thua?
Ta sao thua?"
Nói tới phía sau, thanh âm của Cổ Thương Nhạc đã chuyển thành rít gào.
Cổ Thương Khung cười cười, nói:
"Ngươi nói đúng, ta chỉ có một nhi tử này, không chỉ là may mắn của ta, cũng là may mắn của toàn bộ Cổ gia, ngày hôm nay nếu không có thần nhi, toàn bộ Cổ gia đã bị đoạn tuyệt rồi."
Nói xong, Cổ Thương Khung nhìn lướt qua hàng ngũ chúng tu sĩ Cổ gia, nói:
"Vừa đi theo Cổ Thương Nhạc, đều đứng ra."
Không ít tu sĩ sợ hãi rụt rè bước ra, trong đó còn có trưởng tử của Cổ Thương Nhạc Ba Cổ Thái.
Nói: "Cấu kết ngoại tộc, tàn hại đồng tông, dựa theo tộc quy, bị xử trí như thế nào?"
Cổ Thương Khung hỏi.
Bị
xử tử.
Chúng tu sĩ nơm nớp lo sợ nói.
T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đú ám E-T.
Cổ Thương Khung lại tiếp tục hỏi.
Lâm trận làm phản, vứt bỏ người cùng tộc, phải xử trí như thế nào?
Xử tử.
Thanh âm chúng tu sĩ càng thêm sợ hãi.
Cổ Thương Khung nhìn quét qua chúng tu sĩ, nói.
Như Cổ Thần nói, tất cả thành viên chi thứ tham chiến, từ hôm nay trở đi, tấn chức thành trực hệ.
Tạ ơn tộc trưởng.
Nhất thời lấy Cổ Thiên Sơn dẫn đầu, hơn 10 tu sĩ đồng thời quỳ xuống tạ ơn.
Tấn chức làm trực hệ, không chỉ đơn giản là cá nhân bọn họ, mà là toàn bộ gia đình của bọn họ, có thê tử bọn họ, có nữ nhân, có phụ mẫu.
Từ hôm nay về sau đều là thành viên trực hệ.
Cổ Thương Khung phất phất tay, mọi người đứng lên, trên mặt tràn đầy vui mừng, trong ánh mắt nhìn về phía Cổ Thần càng tràn ngập kính nghệ. Bọn họ cho rằng trận chiến vừa rồi nhất định tuân thân vì gia tộc, không hề nghĩ tới, tất cả nguy cơ đều bị Cổ Thần lần lượt hóa giải, bọn họ thì từ thành viên chi thứ tân chức thành thành viên trực hệ, hoàn toàn là do Cổ Thần ban tặng.
Cổ Thương Khung tiếp tục nhìn về phía chúng tu sĩ làm phản, nói:
"Vừa rồi đứng một bên bàng quang, thành viên trực hệ chuyển thành thành viên chi thứ, vào hành đi."
"Tạ ơn tộc trưởng."
Có hơn 10 tu sĩ phát ra thanh âm khổ sáp, tiến vào trong chúng tu sĩ Cổ gia.
Hơn 10 tu sĩ vừa mới tấn chức thành thành viên trực hệ dùng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn mấy người này, vô cùng coi thường, từ ngay về sau, quan hệ giữa bọn họ đã trao đổi cho nhau rồi, từ trước là chủ nhân, tới hiện tại là hạ nhân, từ trước là hạ nhân đến hiện tại thành chủ nhân.
Phía trước chỉ còn lại hơn 10 tu sĩ làm phản chuyển sang gia nhập đội ngũ Cổ Thương Nhạc, Cổ Thương Khung lần lượt liếc mắt nhìn qua đám người, nói:
"Các ngươi, vốn chỉ có một đường chết, nhưng ta cho các ngươi một cơ hội, có thể miễn đi tội chết."
Nguyên bản chúng tu sĩ trắng bệ mặt, nhất thời có chút vui mừng, nói:
"Tạ ơn tộc trưởng,
tạ ơn tộc trưởng."
Cổ Thương Khung đá Cổ Thương Nhạc tới trước mặt mọi người, nói:
"Người này dựa theo tộc quy phải bị xử tử, do các ngươi đến giải quyết, sau khi xử tử hắn, các ngươi đã không còn là người Cổ gia, thành Nhạc Thủy không cho phép các ngươi tiến vào, tự tìm đường mưu sinh."
Cổ Hiên nhìn Cổ Thương Khung xử lý mọi chuyện, gật đầu, trao đổi ánh mắt với Tam trưởng lão, tràn đầy tán thưởng.
Những người này vốn nên xử tử toàn bộ, nhưng đã từng là người Cổ gia, ngày hôm nay tha cho bọn họ một con đường sống, nói rõ Cổ Thương Khung không phải người hiếu sát, đối với tộc nhân từng phạm sai lầm vẫn có thể cho cơ hội hối cải.
Về phần Cổ Thương Nhạc, là chủ mưu mọi chuyện, tự nhiên không có khả năng buông tha hắn, để những tu sĩ làm phản tới giải quyết hắn, thực sự rất thích hợp.
Cổ Thương Khung vừa mới nói xong, liền có một người lấy ra pháp khí, một kiếm đâm vào người Cổ Thương Nhạc, Cổ Thương Nhạc kêu lên thảm thiết, người này kéo trường kiếm ra, kéo theo một vòi máu tươi tanh nồng.
Chương 88, giết.
Nếu người này có thể tại thời điểm gia tộc xuất hiện nguy cơ có hành động làm phản, vậy thì hắn làm phản Cổ Thương Nhạc hiển nhiên không cần lý do gì quá lớn, mà hiện tại giết Cổ Thương Nhạc để đổi lấy mạng hắn, hắn còn gì phải do dự.
Cổ Thương Khung gật đầu nói:
"Ngươi có thể đi, từ hôm nay nếu ngươi tiếp tục xuất hiện tại thành Nhạc Thủy, Cổ gia đối với ngươi giết không tha."
"Tạ ơn tộc trưởng khai ân."
Người này gật đầu nói, lập tức bước lên phi kiếm, biến mất trong vầy trời đêm.
Có một người đi đầu, những người còn lại đều bước lên một bước, Cổ Thái có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn bước theo.
Những người này nguyên bản là tu sĩ thuộc hạ của chính mình, hiện tại cư nhiên muốn tới giết hắn, Cổ Thương Nhạc dừng suy nghĩ, trợn mắt nhìn, chỉ bất qua á huyệt của hắn đã bị Cổ Thần phong bế, không thể nói lời nào.
Ánh mắt Cổ Thương Nhạc nhìn chằm chằm vào Cổ Thái, hai mắt trừng thật lớn, lửa giận ngập trời.
Bất quá, đây là cơ hội duy nhất cứu mạng sống Cổ Thái, tuy rằng sắc mặt không đành lòng,
nhưng không hề dừng lại bước chân, đi theo phía sau mọi người. Một kiếm. Một gã tu sĩ đâm xuống, trên người Cổ Thương Nhạc lại nhiều hơn một lỗ thủng phun máu tươi. Lại một kiếm. Thêm một tu sĩ đâm kiếm xuống, trên người Cổ Thương Nhạc đã nhiều hơn một lỗ thủng. Mấy kiếm qua đi, nhãn thần Cổ Thương Nhạc đã dần dần tiêu tán, hô hấp yếu ớt, sinh mệnh lay lát, toàn thân hơi co giật, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Cổ Thái là người cuối cùng bước tới bên cạnh Cổ Thương Nhạc, những tu sĩ trước đó đều chỉ đâm Cổ Thương Nhạc một cái rồi rời đi, lúc này Cổ Thương Nhạc đã hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Ánh mắt chúng tu sĩ Cổ gia đều tụ tập lên người Cổ Thái, người trên mặt đất này chính là phụ thân của hắn, hắn có giống như những tu sĩ khác. Cũng đâm Cổ Thương Nhạc một kiếm để đổi lấy tính mệnh của chính mình. Hoặc là không. Trong đầu chúng tu sĩ xoay chuyển ý nghĩ, nhưng chung quy không phải chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, không thể đưa ra đáp án rõ ràng. Chúng tu sĩ không có đáp án, nhưng Cổ Thái có, hắn liếc mắt nhìn Cổ Thương Nhạc trên mặt đất, cắn răng một cái, một kiếm đâm xuống. Địa phương chúng tu sĩ đâm kiếm đều là thân thể Cổ Thương Nhạc, mà kiếm của Cổ Thái đâm thẳng vào yếu hầu Cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Nhạc run run, Cổ Thái rút kiếm lại, một vòi máu tươi từ giữa yết hầu Cổ Thương Nhạc phun ra, hai mắt Cổ Thương Nhạc chậm rãi nhắm lại, một kiếm này đã kết thúc thống khổ của phụ thân hắn, triệt để chấm dứt sinh mệnh đau thương này. Rốt cuộc là hắn giúp phụ thân mình thoát khỏi thống khổ hay là để chính mình tránh được một mạng, chúng tu sĩ không biết trong lòng Cổ Thái suy nghĩ cái gì. Lúc Cổ Thái giết chết Cổ Thương Nhạc, không nói thêm một lời, tung phi kiếm, biến mất trong bầu trời đêm đen kịt. Cổ Thương Nhạc đã chết, nên thưởng đã thưởng, nên phạt đã phạt, tất cả, tựa hồ đã kết thúc. Cổ Thương cũng nói, xử lý sạch sẽ toàn bộ thi thể, tối nay nhanh chóng khôi phục mọi thứ, đừng cho nữ nhân và hài tử nhìn thấy thảm trạng này. Rõ, tộc trưởng. Mọi người đáp. Chúng tu sĩ Cổ gia đang muốn bắt đầu quét dọn, đột nhiên trên không trung lại rơi xuống một vật thể, phịch một tiếng, mọi người nhìn về phía tiếng động, thần sắc biến đổi. Lại là một vụ thi thể đầm địa máu tươi. Ngày hôm nay từ trên bầu trời đem rơi xuống thi thể khiến các tu sĩ xung quanh chấn động, nhưng vừa rồi đều là vạn gia ném thi thể xuống, lúc này vạn gia đã chạy trốn, cô thi thể kia là sao? Lẽ nào lại có địch tới phạm? Chúng tu sĩ Cổ gia nhất thời kinh hãi, quay đầu nhìn lên bầu trời, không trung đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. A, thi thể động đậy. Lúc này, không biết ai kêu lên một câu. Ánh mắt chúng tu sĩ đều chuyển qua nhìn thi thể. Quả nhiên cụ thi thể kia hơi run rẩy lật người, đưa tay chống muốn đứng lên. Là một người sống. Thân thể Cổ Thần khẽ động, xuất hiện ngay bên cạnh người nọ. Nếu có thể động hiển nhiên không chết, không phải là thi thể rồi. Cổ Thương Khung, Cổ Hiền, Tam trưởng lão cùng với những người khác đều chạy tới, toàn thân người này đều là máu tươi, nhưng quan sát sơ qua có thể nhận ra được thân phận của hắn, cùng kêu lên nói. Vân Chí. Người này chính là một trong ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 của Vân gia. Chỉ thấy nhãn thần Vân Chí hỗn loạn, thanh âm khàn khàn nói. Cứu! 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 Liên tiếp nói ra ba tiếng cứu, Vân Chí tựa hồ như đang dùng xong một tia tinh hoa sinh mệnh cuối cùng, cánh tay muốn chống người vô lực, nhất thời tuyệt khí. Vân gia gặp nạn. Mọi người nhìn nhau. Cổ Hiền nói. Cổ Thương Nhạc ngày hôm nay tới Liêu gia, cũng đi Vân gia, kết quả buổi tối chỉ có Liêu gia tới phạm, xem ra Vân gia chưa thông đồng làm bậy với Cổ Thương Nhạc, hai nhà Vân, Cổ đời đời giao hảo. Ta cùng với Vân Nhàn càng là lão bằng hữu tâm đầu ý hợp, nay Vân gia gặp nạn, ta phải tới cứu giúp. Cổ Thương Khung gật đầu nói. Phụ thân, để tránh bị người khác dùng kế điệu hổ ly sơn, Hải Nhi và Tam Thúc ở nhà, người và Thần Nhi, Thương Thu cùng đi, trong tộc có Hải Nhi, đi Vân gia có Thần Nhi, hai bên không sợ.